Chương 2345, cầu vượt vườn hoa, 1, chương 2345, cầu vượt vườn hoa, 1. Theo Nai Sở nơi này, A Nghẹo cũng đại khái hiểu rõ nhiệm vụ tiến độ. Cái này hai đội người đều sẽ không theo thuyền, mà là mang đặc thù phi hành phương tiện vận tải, không phải Long Đại Lục khoảng cách trắng đối hải thị còn tương đối gần một chút, dù cho đi sau ra biển, nói không chừng cuối cùng sẽ còn trước một bước đến. Bất quá, nhất làm cho Áng chú ý chính là, đi sải đờ rồ mê vụ đảo cái này đội người bên trong, thế mà còn có một vị chính thức vu sư. Phơ rồ vu sư cũng đi theo rồi. Bộ hỏa giả Phơ rồ, hỏa hệ vu sư, Áng cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt là tại Bất Miên Thành. Lúc ấy, hắn còn là Bất Miên Thành đóng giữ vu sư, chỉ là về sau Bất Miên Thành thất thủ về sau, Phơ rồ liền về dã man hang động. Không sai. Mai Sở nói đến đây lúc, ra vẻ thần bí hình, dùng tiệc trà nữ vu bắt quái ngựa khi nói, ngươi biết hắn vì sao muốn đi sao? A Nghẹo lúc đầu đang nghĩ hỏi cái vấn đề này, không nghĩ tới Mai Sở đột nhiên hỏi lại hắn. Dựa theo lẽ thường đến nói, tại nhiệm vụ đại sảnh xác nhận nhiệm vụ tất nhiên là vì ban thưởng, nhưng Mai Sở bày ra loại này bắt quái tư thái cùng ngựa khí, luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Mà lại, đi dò xét nhiều năm trước manh mối, nhiệm vụ này bản thân cũng không tính nguy hiểm, Mai Sở coi như hảo phong đến đâu, ban thưởng hẳn là cũng sẽ không cao đến hấp dẫn chính thức vu sư đi trước tình trạng. Cho nên nhất định có nguyên nhân khác hấp dẫn lấy Phở Rồ tiến về. Mai Sở hội hỏi lại hắn, khẳng định là nguyên nhân này, chí ít tại A Nghẹo đã biết manh mối trong phạm vi. Trước mắt đã biết tin tức không nhiều, Phở Rồ đoán chừng cũng không biết cái gì số lượng hình xăm người, như vậy manh mối khẳng định liền hạn nút ở rất ít mấy cái lý do bên trong. Liên tưởng đến Phở Rồ thân phận, A Nghẹo nói khẽ, là bởi vì dạ điệp nữ vu. Mai Sở lúc đầu đã bày ra cao thâm khó dò câu cá tư thái, đang chuẩn bị chờ A Nghẹo sau khi trả lời sửa chữa lầm, nhưng không nghĩ tới A Nghẹo thế mà thật chạm đến câu trả lời chính xác. Mai Sở biểu lộ nháy mắt một độ, hiểu xìu giữa bạn, thật không có ý tứ. Tiêm đỏ dạ bướm cũng là hỏa hệ vu sư, Phở Rồ đồng dạng là hỏa hệ vu sư, dù sao cũng là đồng đạo, A Nghẹo lúc này mới có suy đoán. Theo Mai Sở phản hồi, A Nghẹo biết hắn đoán đúng. Jin Nghị cùng Phở Rồ nhận biết. A Nghẹo hiếu kỳ nói, Mai Sở thấy A Nghẹo đoán được, cũng không tiếp tục che giấu, Phở Rồ không chỉ có nhận biết Jin Nghị, mà lại theo học đồ kỳ liền đem Jin Nghị xem như nữ thần trong động. Ngươi biết, Jin Nghị mị lực gần đây rất lớn. Nhưng Jin Nghị có biết hay không Phở Rồ, ta cũng không rõ ràng. Đúng rồi, chuyện này là Thụ Linh đại nhân nói cho ta. Thụ Linh biết Mai Sở an bài hai cái này nhiệm vụ, liền thiết giáp bà đều rất chú ý, thế là liền âm thầm lộ ra tin tức này cho Mai Sở. Mai Sở lại không cẩn thận đem tin tức này nói cho Phở Rồ, Phở Rồ cơ hồ không do dự, chủ động ôm lấy đi hướng sai đờ rồ mê vụ đảo nhiệm vụ. Đến nỗi nói, Thụ Linh vì sao biết Phở Rồ tâm tư? Cái này cũng không cần hỏi, chỉ cần sinh hoạt ở trong kính thế giới, trên cơ bản liền vẫn không ra Thụ Linh nhìn trộm. Trừ phi ngươi rời xa Thụ Linh bản thể, hoặc là ngươi bố trí phòng nhìn trộm trang bị. Mai Sở sở dĩ sinh hoạt tại rời xa vĩnh hằng chi thụ phạm vi sân gốc, kỳ thật cũng có tránh tư ẩn tiết lộ nguyên nhân. Bất quá, Thụ Linh tính cách rất bại hoại, sống vạn năm trở lên, loài trường thọ tâm lực, đã thoát ly nhìn trộm người tư ẩn mà tìm niềm vui tư tưởng cảnh giới, bình thường cũng không thích nhìn trộm người, tiết lộ tư ẩn vấn đề tại dã man hang động cũng không phải rất nghiêm trọng. Trừ phi ngươi tiềm lực phát triển đến Thụ Linh cũng nguyện ý phân mấy phần chú ý, mà Phở Rồ vừa lúc chính là một cái coi như không tệ tiềm lực hạt giống. Thì ra là thế. Áng cảm khái nói, lại là một cái vì nữ thần đi ngàn dặm cố sự, đáng tiếc chính là, cái này nữ thần đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Có Phở Rồ tại, sai đờ rồ mê vụ đảo nhiệm vụ bên kia, cũng không thành vấn đề. Phở Rồ mặc dù là hỏa hệ vu sư, nhưng hắn tính cách lại tương đương tinh tế, chỉ cần ở trên đảo thật sự có bị năng lượng dấu vết hư hại, làm theo ý trang đối với cẩn thận Phở Rồ không phải một việc khó, huống chi Phở Rồ bản thân đối với chuyện này cũng tương đương để bụng. Phở Rồ gia nhập, xem như một cái tin tức tốt. Hiện tại cần làm chính là chờ đợi đến tiếp sau kết quả. Đang nói chuyện xong nhiệm vụ tình huống về sau, Mai Sở không kịp chờ đợi lần nữa đầu nhập phân tích phiến đá trong công việc, A Nghẹo cũng không có quấy rầy hắn, trực tiếp rời đi lầu cát. Mấy phút sau, A Nghẹo thân ảnh xuất hiện tại cầu vượt vườn hoa. Cầu vượt là một cái vòng thành tây trên trời lối đi bộ. Nguyên bản luôn tưởng tượng là đơn thuần đem nơi này xem như một cái đặc sắc lối đi bộ, đã có thể ngắm cảnh, lại có thể vì phía dưới phương tiện vận tải cuốn ra thông đạo. Bất quá, dỗ tưởng tượng còn là căn cứ vào địa cầu văn minh nhận biết, vũ sư văn minh căn bản không cần dạng này một cái vướng bịu lối đi bộ. Sở dĩ cuối cùng vẫn là xác nhận xây dựng đầu này vờn quanh toàn bộ thành tây cầu vượn, là một bộ phận nữ vu cảm thấy có thể tại trên cầu vượn trồng trọt ma thực, bởi vì nơi này có thể trình độ lớn nhất hấp thu ánh nắng. Lý án nạ làm thành mới kiến thiết đẩy tới quân chủ lực, cũng muốn ở trên trời lối đi bộ bên trên trồng trọt hoa hồng, cuối cùng đánh nhịp cầu vượn kiến thiết. Cầu vượt vườn hoa, nói là vườn hoa, kỳ thật nói trắng ra chính là lì án nạ vườn hoa hồng. Đi vào vườn hoa hồng bên trong, A Nghẹo liếc mắt liền nhìn thấy các loại màu sắc hoa hồng, lồng thủy tinh trong phòng hoa hồng đỏ, nước lộ vân đài bên trên hoa hồng lam, cỡ nhỏ vân đảo bên trên hoa hồng trắng, cùng quay chung quanh toàn bộ cầu vượt biên giới kim hoa hồng. Không chỉ có hoa hồng sắc phồn, hoa hồng hương cũng đồng. Mùi thơm ngào ngạt mùi hương đậm đặc, hấp dẫn các loại hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, còn có loe ánh sáng nhạt ong mật vần quanh. Không thể không nói, nơi này mười phần mộng ảo xinh đẹp, trong lúc đi lại, thiếu nữ tâm hội đập bịch bịch. A Nghẹo sở dĩ đi tới nơi này, tự nhiên không phải vì một chút đốt thiếu nữ tâm, hắn là tới gặp Sander. Tiến vào mộng chi hoang dã về sau, A Nghẹo liền cảm thấy được Sander online, nghĩ đến hiểu rõ triều tịch giới tiến độ, A Nghẹo liền tìm tới, chỉ là không nghĩ tới Sander hội tại cầu vượt vườn hoa. Xuyên qua ong bướm bay múa hoa hành lang, A Nghẹo tại một cái to lớn hoa hồng điêu khắc bể phun nước trước, nhìn thấy Sander. Nơi này cũng không phải là Sander một người, tại Sander đối diện, cũng chính là bể phun nước biên giới bên trên, còn ngồi một đống núi thịt tập trung nhìn vào, chính là tránh vài ngày Godzilla. Sơn Đở đang cùng Godzilla trò chuyện với nhau cái gì, biểu lộ rất nghiêm túc. Godzilla biểu lộ cũng rất nặng nề, bất quá nàng một bên nghe, còn một bên tiện tay bóp người trên tay có dịu dàng lục quang lấp lóe, mỗi một lần bóp người đều có thể theo rung động chi màng bên trong bóp ra mấy cái lóa mắt hồ điệp. Hiển nhiên, vườn hoa hồng bên trong hồ điệp cùng ngọc mật đều là Godzilla ở đây tiện tay bóp ra đến. A nghèo đến, để hai người trò chuyện lấy xuống một cái rừng phủ. Sơn Đở, chờ ta trở về trước đó, ngươi còn có thời gian cân nhắc, hy vọng ngươi có thể mau chóng làm ra quyết định. Godzilla gật gật đầu, biểu lộ trịnh trọng nói, ta rõ ràng. Sơn Đở không còn nói cái gì, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa A nghèo. A nghèo, ta là quấy rầy đến các ngươi nói chuyện sao? Sơn Đở lắc đầu, không có, vốn là đã cần nói xong. Godzilla lúc này cũng thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, cười híp mắt nói, vừa rồi ta cùng ngươi đạo sư nói là đi hiểm giới sự tình, ngươi có hứng thú sao? Sơn Đở nhíu mày liếc nhìn Godzilla, nhưng cũng không có nói cái gì. Chương 2345, cầu vượt vườn hoa 2, chương 2345, cầu vượt vườn hoa 2, là vì Godzilla nhục thân. A nghèo hỏi. Đúng thế. Godzilla gật gật đầu, nàng cũng không chuẩn bị che giấu, bản thân tại mộng chi hoang dã muốn che giấu A nghèo cũng không lớn khả năng, nhục thể của ta mặc dù hoạt tính còn có thể bảo trì thật lâu, nhưng hiểm giới dù sao không phải nơi ở lâu, mà lại nơi đó quỷ dị khó dò, ai cũng không biết có thể hay không sinh ra cái gì không tốt hậu hoạn. Lại thêm linh hồn rời đi nhục thân quá lâu, cũng sẽ xuất hiện một chút độ phù hợp sói mòn vấn đề, cho nên ta coi như không thể lập tức thu hoạch được nhục thân, ít nhất phải trước hết để cho linh hồn tiếp cận nhục thân, khôi phục một chút độ phù hợp. Nếu không có gì ngoài ý muốn, không lâu sau đó ta hội cùng Sơn Đở cùng một chỗ tiến vào hiểm giới thăm dò, ngươi nhưng có hứng thú cùng một chỗ? Godzilla chủ động hướng Ảng khởi xướng mời. Sơn Đở khẽ nhếch miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nghĩ nghĩ lại nhắm lại. Từ khi Ảng tiến vào chính thức vũ sư về sau, đều không có từng tiến vào hiểm giới, sở dĩ như thế, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Ảng nghèo mỗi một lần tiến vào hiểm giới, điều gì cũng sẽ gây nên một chút sự kiện quái dị. Mà lại, vị kia trên mặt kéo sợi nữ vương cũng một mực đối với Ảng nghèo nhìn chằm chằm. Cho đến bây giờ, Sơn Đở cũng không biết cái kia nữ vương thái độ đối với Ảng nghèo là tốt là xấu. Nữ vương những thủ hạ kia, từng cái đối với Ảng nghèo đều rất tôn kính. Nhưng nữ vương bản thân lại là liên tục tại hiểm giới truy sát Ảng nghèo hai lần. Chính là bởi vì nữ vương kỳ quái thái độ, xa dạ cùng Ảng nghèo dị dạng liên hệ, cùng Ảng nghèo bản thân tính đặc thù, Sơn Đở trước đó một mực không đề nghị Ảng trong khoảng thời gian ngắn tiến vào hiểm giới. Nhưng lần này, hắn lại là trầm mặc. Ảng không có khả năng một mực trốn tránh, tóm lại cần phải đi đối mặt hiểm giới. Mà lại, Sơn Đở cũng cảm thấy, hắn cái gọi là bảo hộ, đối với Ảng nghèo cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Dù sao có vết xe đổ, hắn bảo hộ tại Ảng nghèo gây sự năng lực trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Vô luận là hát thành bảo sự kiện hay là vực sâu ma thần sự kiện, Ảng không chỉ có thể gây sự, hắn cũng có một mình đảm đương một phía quyết đoán. Cho nên, Sơn Đở lúc này cũng không cắt đứt cơ dạ. Đạo sư, cảm thấy thế nào? Ảng nghèo đối với hiểm giới kỳ thật cũng có một chút kháng cự, cũng không phải bởi vì hiểm giới quỷ dị, mà là hắn luôn cảm thấy ở trong hiểm giới, hắn tại đóng vai thân phận của người khác. Loại này tiền đồ không biết biểu diễn, để Ảng có chút không thích. Chính ngươi quyết định. Sơn Đở dừng một chút, vẫn là không nhịn được bổ sung một câu, bất quá ta phải nhắc nhở chính là, ngươi nên biết, gọi ra nhục thân vị trí, nguy hiểm dị thường, chuyển kỳ cấp sinh vật cũng là tồn tại. Lời tuy chưa đầy, nhưng Sơn Đở khuynh hướng đã thể hiện ra. Cũng không phải lần một lần hai liền có thể tìm tới, để Áng nghèo ngẫu nhiên đi vào dạo chơi cũng không tệ a. Gọi ra nói, mà lại, ta nghe nói thân phận của Áng tại hiểm giới rất như cá gặp nước, nói không chừng còn có thể trở thành trợ lực. Sơn Đở, hiểm giới chi lớn, không thể tưởng tượng. Thân phận của Áng nghèo, có lẽ chỉ tại một cái phạm vi nổi tiếng, mà thân thể ngươi vị trí cũng không nhất định có thể để cho Ảng phát huy ưu thế. Gợn giả ngẫm lại cũng đúng, nàng lúc trước là tại hẹn tờ thế giới tiến vào hiểm giới, Ảng coi như lại có thân phận đặc thù, cũng không nhất định có thể tại hiểm giới thông suốt. Nghĩ đến cái này, gợn giả cũng có chút hiểu xỉu. Nàng muốn còn nghĩ nhìn xem có thể hay không mượn nhờ Ảng nghèo thủ đoạn, nếu quả thật như Sơn Đở nói tới như vậy, đoán chừng là không được. Gợn giả nói rất đúng, kỳ thật đi xem một chút cũng không sao. Cũng không phải một lần liền muốn đạt tới mục tiêu, trước tiên có thể ở ngoại vi đi dạo. Ảng nghèo nói đến đây lúc, thanh âm trở nên rất nhỏ chút, ta cũng muốn đi xem một chút, nàng có thể hay không lại xuất hiện. Nàng? Ai? Gợn giả có chút không rõ. Ảng nghèo lắc đầu không nói. Sơn Đở tất nhiên là biết hắn nói tới chính là ai, trầm mặc một lát về sau gật gật đầu, đích xác, là nên đi nhìn xem. Gợn giả nhìn bên trái một chút Ảng nghèo, nhìn bên phải một chút Sơn Đở, hai người các ngươi là đang đánh cái gì bí hiểm? Sơn Đở thản nhiên nói, ngoại nhân không cần biết. Gợn giả trừng mắt dựng lên, trên cổ ngàn chồng nhục chiến giật lên đến, ta biến thành ngoại nhân rồi. Tổ bị là ta tạo nên gọi ta một tiếng mẹ. Tô Bì hiện tại lại nhận A nghèo làm cha, ngươi nói ta cùng A nghèo là quan hệ như thế nào lại là ngoại nhân? A nghèo, ngươi cái này kéo cái gì a? Gợn giả hồ kéo cứng rắn kéo, hoàn toàn không có đạt được Sơn Đở con mắt nhìn nhau, hắn trực tiếp lướt qua Gợn giả, đối với A nghèo nói, ngươi qua đây nơi này, có chuyện gì? A nghèo nhún nhún vai, không có việc gì, chính là nghĩ đến hỏi một chút đạo sư, các ngươi tình huống bên kia. Dứt lời, A nghèo nhìn về phía vẫn như cũ còn hai mắt trừng tròn xoe Gợn giả, lại nói, ừm, cũng thuận đường tới xem một chút Gợn giả. Từ lần trước ở trong rừng từ biệt, rất lâu không gặp Godzilla thượng tuyến, có cần ta hỗ trợ sao? Ảng ẩn ý trong lời nói, tự nhiên nói chính là quả táo vàng sự tình. Godzilla một bên tay xoa hồ điệp, một bên không để ý lắc đầu, không cần. Sở dĩ biểu hiện không thèm để ý, là bởi vì nàng thượng tuyến trước, liền để ạ giặt dùng thụ quần liên hệ zone, giúp nàng hỏi một chút Sơ Tâm Thành bên kia một cái có thể giao lưu mộng thực yêu tình, biết được cái kia thụ nhân không hề rời đi mâu thụ, mà lại cái kia thụ nhân lại dài một cái quả táo vàng, mặc dù còn rất nhỏ, nhưng tối thiểu nói rõ quả táo vàng không phải duy nhất. Nghĩ đến đây, Gợn Dạ tự nhiên lớn mật rất nhiều, cùng ngày liền đăng nhập vào bắt đầu sáng tạo sinh vật đại nghiệp. Thậm chí còn tưởng tượng, chờ thụ nhân viên kia mới trái cây trưởng thành về sau, muốn hay không lại đi lắc lư một đợt. A nghe thấy Gợn Dạ đích xác không thèm để ý, lúc này mới gật gật đầu, nếu như cần hỗ trợ, có thể tùy thời liên hệ ta. Gợn Dạ gật gật đầu, sau đó đứng lên, làm ngoại nhân, ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi sư đồ nói chuyện tiếng. Gợn Dạ dứt lời, run lên toàn thân sốt thịt, đi hướng vườn hoa hồng bên ngoài. Cái kia to lớn núi thịt, hết lần này tới lần khác để nàng đi ra mấy phần dáng dấp hiểu điệu phong tình. Đợi đến Gợn Dạ rời đi về sau, Sander nhìn về phía A Nghèo, Gợn Dạ nhục thân vị trí tình huống tương đương phức tạp. Ta đi dò xét mấy lần, mỗi một lần đều ở vòng ngoài đảo quanh, mà lại cái chỗ kia, ta đến bây giờ cũng còn không có tìm được đối ứng hiện thực tài liệu cặn kẽ, hẳn là thật không phải là Nam Vực Vu Sư giới hình chiếu. Mặc dù Nam Vực hình chiếu không nhất định có thể cho người thăm dò cái gì trợ giúp, nhưng tối thiểu tương đối quen thuộc. Tựa như là Nạ Dạ Cụ Thành, Sander đã từng tìm tới qua trong hiện thực Nạ Dạ Cụ Thành tư liệu, tiến vào hiểm giới có thể tiết kiệm quen thuộc quá trình, mà lại có một chút điện cố, có lẽ còn có thể cho người thăm dò một chút nhắc nhở. Mà dị vực hình chiếu, cái này liền rất phiền phức, ai cũng không biết sẽ là nơi nào hình chiếu, cũng không biết nơi nào có cái gì quỷ dị, càng không biết sẽ gặp phải cái gì ma vật. Hết thảy tất cả đều là không biết. Mà hiểm giới không biết, thường thường đại biểu chính là nguy hiểm chí mạng. Mấy lần trước đi vào, ta cũng tìm kiếm đến một chút liên quan tới chỗ kia giản lược tư liệu còn có bên ngoài bản đồ, ta đã sửa sang lại không sai biệt lắm. Chờ ngươi về triều tịch giới thời điểm, ta đưa cho ngươi xem một chút. Đấu chương xong, chương 2346, trôi đến nữ nhân, 1, chương 2346, trôi đến nữ nhân, 1, đang nói chuyện xong Gợn Dạ sau đó, A Nghèo hỏi thăm triều tịch giới tình huống bên kia. Sander biểu lộ hơi có chút cổ quái, cũng không tệ lắm, chính là nhìn thấy rất lo xa miệng không đồng nhất lao ra hỏa. Tâm cậu bất nhất lao ra hỏa. Tại A Nghèo hiếu kỳ truy vấn xuống, Sander có chút chần chờ một lát, mới giải thích. Bọn hắn bây giờ đã đi tới Giá Thạch Hoang Nguyên, bất quá bọn hắn cũng không phải là dựa theo A Nghèo lộ tuyến đi, nửa đường còn quấn mấy cái nguyên tố lãnh địa. Bọn hắn mua đến một chỗ, rồi cũng sẽ cùng nơi đó quân chủ cùng trí giả tiến hành hữu hảo, thành khẩn cùng thành khẩn giao lưu. Tại ma nữ xương tội dưới sự uy hiếp, các nơi quân chủ cùng trí giả nhau nhau hiện ra nguyên hình. Rất nhiều bên ngoài nhìn qua cao lãnh người, nội tâm kỳ thật hoàn toàn không giống, đây chính là cái gọi là tâm khẩu bất nhất. Dựa theo John lại nói, chính là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Thí dụ như nói, nhổ răng sa mạc quân chủ, bao cắt sơn đờ sở toàn, ngoại giới truyền ngôn tính cách bất thường, độc đoán cố chấp, cho nhổ răng sa mạc thiết lập các loại khắc nghiệt quy củ, không tuân thủ liền sẽ nhốt vào tù cát, tựa như độc tài bạo quân. Nhưng trên thực tế, bao cắt sơn đờ sở toàn có cực mạnh chứng vọng tưởng bị hại. Tại ma nữ xương tội xuống, bao cắt sơn đờ sở toàn mỗi một lần nói chuyện đều sẽ đi vào cổ quái hương gió. Thí dụ như, chúng ta hy vọng có thể cùng bao cắt điện hạ lấy nhận thức chung, không biết bao cắt điện hạ mục đích như thế nào. Dùn thanh khẩn nói. Bao cắt sơn đờ sở toàn trầm ngâm một tiếng, cuốn lên vô tận cổ xa, có thể cân nhắc. Cân nhắc cái rắm, lão gia hỏa này là trong nhân loại cường giả làm sao lại để ý những người khác ý nghĩ? Hắn chính là đến hại ta. Hắn muốn xâm phạm sa mạc, hắn sẽ đem ta ném vào trong biển rộng, để ta biến thành một đống bùn não. Tơ, ngươi nói nhanh một chút nha, nhanh lên đem hắn đuổi đi, ta sợ hãi. A Nghèo nghe tới cái này, cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn lần trước đi nổ răng sa mạc không thấy bao cắt sơn đờ sở tòm, nhưng thông qua đủ loại dấu hiệu, đã đoán được đây là một vị có chứng ép buộc, chứng vọng tưởng bị hại chủ. Nhưng là không nghĩ tới, bao cắt sơn đờ sở tòm nội tâm còn ở một cái ỷ lại trí giả tiểu công chúa. Cái này nên nói như thế nào? Mẹ bảo. A Nghèo, lúc ấy, dùn các hạ là phản ứng gì? Sơn đờ nhún nhún vai, phản ứng gì đều không có, ngược lại là ở đây mấy vị khác phản ứng có chút lớn, nhất là xương lạnh ái lẹo, cùng nu phong vụ dạng đợt. Kết quả, lập tức bao cắt sơn đờ sở tòm liền rời đi. Cũng may, có nã mì chấn bãi, tăng thêm tờ tận tình quyết bảo, còn có dùn đem ma nữ xương tội nhược điểm nói ra, bao cắt sơn đờ sở tòm cuối cùng bị hống trở về. Sơn đờ nói đến đây lúc, cũng không nhịn được thở dài một hơi. A Nghèo mặc dù không có đi, nhưng hồi tưởng đến lúc ấy hình ảnh, cũng không nhịn được có chút thay bao cắt sơn đờ sở tòm xấu hổ. Đây cũng không phải là thiết lập nhân vật khó giữ được vấn đề, là một chỗ chi chủ, có uy nghiêm quét rắc nguy hiểm a đương nhiên, tại ngoại nhân xem ra, cái này giống như còn thật đáng yêu, nhưng thực tế ở vào vòng xoáy trung tâm cái kia phát người xem, đoán chừng đều thà rằng không có nhìn thấy đi. Nhất là nổ răng sa mạc nguyên tố sinh vật, khẳng định hội lo lắng thu về sau tính sổ sách. Trừ bao cắt sơn đờ sở tòm bên ngoài, còn có mấy vị quân chủ cũng là tâm khẩu bất nhất, thí dụ như bọn hắn sơn đờ bọn hắn hiện tại vị trí Giá Thạch Hoang Nguyên quân chủ, Đoạ Thổ Sen Lợi. Đoạ Thổ điện hạ là một người trước trạng, chính là rất ưa thích nghiền ngẫm từng chữ một, nhưng hết lần này tới lần khác dùng đến cao thâm từ ngữ thường thường đều là từ không diễn ý điểm này, A Nghèo là trải nghiệm qua. Bất quá, lúc ấy A Nghèo cũng không biết, Đoạ Thổ Sen Lợi đang nói ra những này xấu hổ từ ngữ lúc, nội tâm là nghĩ như thế nào, sơn đờ lúc này vì hắn giải mật. Ngươi miêu tả tương lai là một mảnh xương mù mặt, ta vội vàng ở giữa còn khó có thể tiếp nhận. Ta không cách nào tưởng tượng như vậy như cự nhân cự chứ, như thế nào chiến thắng trước đây dung tụng. Rốt cục dùng đến, hoặc tỷ ạ trước đó nói nó trên tay bảo thạch lại nổi xương mù mặt, ta hiện tại hoàn học hoàn dụng, hắn khẳng định hội khen ta. Xương mù mặt là mông lung tiến dai, cũng lộ ra ta có học vấn. Còn có mặt sau câu nói kia, là Cát Lô Mò Nịt đã từng nói, trích dẫn danh nôn lần nữa thể hiện ta nội tình, bọn này ngu rốt nhân loại, khẳng định đã bị tên của ta nói danh nôn quinh đạo. ha 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 ha. Làm sao đánh giá đâu? Áng cảm thấy đoạn thổ xe nảy tình huống, so báo cắt sởn đỡ sợ tóm tốt một chút, bề ngoài ổn trọng nội tại thích làm màu cũng không hiếm thấy, tỉ như nào đó nào đó nào đó chính là như thế. Nhưng liên tưởng đến đoạn thổ xe nảy cái kia to lớn vô cùng hình thể, nội tại lại là như thế tao, áng nghèo vẫn cảm thấy có chút nhận biết phân cách. Bất quá, có những này về sau ví dụ làm so sánh, áng cảm thấy lúc trước chính mình trả lời thích uống sữa bò, giống như cũng không phải khó như vậy tiếp nhận. Bú sữa lại không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Đại khái tình huống chính là như thế, mặc dù có chút bởi vì tâm khẩu bất nhất mà trở mặt, nhưng có nào mì tại, bọn chúng còn là bán mặt mũi. Sơn đờ nói, trước mắt tiến độ cũng không tệ lắm, cơ bản đều đồng ý chợt có mấy vị quân chủ quá cẩn thận, không có trực tiếp biểu đạt cái nhìn, nhưng đều đồng ý trừ hỏa chi lãnh địa tiến một bước trò chuyện với nhau. Chỉ cần còn nguyện ý đảm, liền có tiến một bước đối thoại không gian, cho nên tổng thể là hướng tốt. Đương nhiên, cũng có một chút rõ ràng bài xích nhân loại nguyên tố quân chủ, bất quá là số ít. Coi như đến lúc đó bọn chúng phản đối, nhưng tại đại thế dòng lũ xuống, còn là đến quỷ. Đã đạo sư cùng dùn các hạ đã đến ra thạch hoang nguyên về sau, cái kia bước kế tiếp sẽ trực tiếp trừ hỏa chi lãnh địa sao? À nghe hỏi, nếu như trực tiếp trừ hỏa chi lãnh địa, hắn liền định trở về chiều thế giới. Sander gật gật đầu, đích xác chuẩn bị trừ hỏa chi lãnh địa nhìn một chút vị kia mạ gù trí giả. Bất quá ngươi cũng không cần gấp trở về, dù sao còn phải đợi các nơi quân chủ đến, chờ chúng nó đến không sai biệt lắm về sau, ta sẽ thông báo cho ngươi. À nghe gật đầu xác nhận. Thời gian kế tiếp, Áng cùng Sơn Đở trò chuyện di tích tình huống, bao quát tìm đến manh mối, đã mai sở phái phát nhiệm vụ. Đối với Áng nghèo đi truy tìm di tích chân tướng sự tình, Sơn Đở cũng không có quá mức để ý, chỉ là khi biết dạ điệp nữ vu khả năng đã chết đi lúc, tiếc nuối than thở một câu. So với di tích tình huống, Sơn Đở ngược lại càng để ý là Áng tu hành không gian trong gương tiến độ. Đối với này, Áng tự nhiên sẽ không giấu giếm. Đem phân tích không gian trong gương tiến độ toàn bộ nói ra, đồng thời cũng cáo chi hắn hiện tại phiền não. Không gian độ lượng cùng huyền thuật tiết điểm bài bố. Sơn Đở nhẹ giọng nhắc tới một câu, hướng Áng nghèo nói: cái này ta không cách nào cho ngươi quá nhiều đề nghị, còn là cần chính ngươi đi nghiên cứu. Bất quá, ta sáng tạo thuật pháp ngẫu hiểm thế thân dính đến một bộ phận không gian ứng dụng, còn có điểm huyễn ứng dụng, chờ ngươi đến triều tịch giới thời điểm, ta đem ngẫu hiểm thế thân một chút số liệu ghi chép đưa cho ngươi xem một chút, có lẽ đối với ngươi có chỗ dẫn dắt. Ngẫu hiểm thế thân là sở ấn đờ mang tính tiêu chí thuật pháp, có thể chế tạo một đầu ác ngẫu đột phá không gian, thậm chí có thể thay mận đổi đảo mượn ác ngẫu không nhìn hư không đặc tính chạy ra tuyệt cảnh. Thuật pháp này mặc dù chứa không gian hệ năng lực, nhưng cũng không có nghĩa là sở ấn đờ đối không gian hệ như cánh tay sai sử. Chương 2346, trôi đến nữ nhân 2, chương 2346, trôi đến nữ nhân 2, sở dĩ Sơn Đở có thể sáng tạo ra thuật pháp này, thậm chí đem ngộng hiểm thế thân không gian ứng dụng đến vô cùng cực hạn tình trạng, là bởi vì bản thân hắn dung nhập huyết mạch, là hiểm giới Hắc Kim Ác Ngộng huyết mạch. Hắc Kim Ác Ngộng huyết mạch để hắn thiên nhiên liền có được một bộ phận không gian nắm giữ lực, loại này nắm giữ lực nguồn gốc từ huyết mạch, mà không phải giải độc không gian bản chất được đến khống chế. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, Sơn Đở dựa vào Hắc Kim Ác Ngộng huyết mạch cũng nghiên cứu ra một chút không gian năng lực, nhưng đều cần dựa vào huyết mạch bản thân, cho không được Áng quá nhiều dẫn dắt. Hết thảy vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào Áng chính mình đi nghiên cứu. Ta biết, cảm ơn đạo sư. Áng trịnh trọng bái, mặc dù Sơn Đở chỉ là cho ra mộng hiểm thế thân số liệu, nhưng cái này đã rất đáng sợ, bởi vì Áng nghèo nếu là có ý khác, hoàn toàn có thể theo những số liệu này bên trong tìm tới mộng hiểm thế thân thiếu hụt. Sơn Đở nguyện ý đem số liệu giao cho Áng nghèo, đại biểu hắn đối với Áng nghèo độ tín nhiệm cao. Nguyên nhân chính là này, đáng giá Áng nghèo đại lễ. Sơn Đở tiếp nhận thi lễ về sau, thản nhiên nói, đây cũng là vì chúng ta. Ta cũng hy vọng có thể nhìn thấy càng nhiều, kết hợp không gian cùng huyền thuật nghiên cứu. À nghèo, ta hội hết sức đi nghiên cứu không gian trong gương, chỉ là tốc độ có thể sẽ không quá nhanh, dù sao cái này dính đến không gian hệ. Sơn Đở thật sâu liếc nhìn A nghèo, cười tủm tỉm nói, ta tin tưởng ngươi tốc độ. À nghèo đang nghĩ nói, nhưng chính ta không tin A nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, liền lơ đãng đối mặt Sơn Đở con mắt, lần này ngắn gọn đang đối mặt, à nghèo luôn cảm thấy Sơn Đở trong ánh mắt giống như có giấu cái gì lời ngầm không nói. Bất quá cẩn thận đi tìm kiếm về sau, lại không phát hiện chút gì. Đạo sư, ngươi. À nghèo muốn hỏi thăm cái gì? Bất quá, không chờ hắn mở miệng, Sơn Đở liền ngắt lời nói, "Ta trước hạ tuyến, vô luận là cho ngươi sửa sang ngộng hiểm thế thân số liệu, hay là gỡ ra nhục thân vị trí số liệu, đều cần thời gian. Lần sau trò chuyện tiếp, có chuyện gì có thể thụ quần nhắn lại." Dứt lời, Sơn Đở thân ảnh chậm rãi trở nên mơ hồ, nương theo lấy chúng quanh phất phới hồ điệp, rất nhanh liền biến mất không thấy. Áng trầm tư một lát, cũng cách tuyến. Thời gian cực nhanh, hai ngày về sau. Áng nghẹo mang Sǔn Nǐ lần nữa theo không gian trong gương rời đi, tùy ý Sǔn Nǐ đi một bên lắng đọng, Áng thì trở lại tinh hồ tòa thành. Tòa thành cổng, đầu đầy sám trắng phát, mang theo màu vàng dây xích kính lao dở hiệu, lập tức tiến lên đón. Đại nhân, ngài để chúng ta điều tra sự tình, đã có trả lời tin tức. Dở cung kính nói. À nghèo dừng bước lại, đối với bên cạnh dở hiệu nói, ngẩng đầu, nói một chút đi. Đúng. Dở hiệu ngẩng đầu, ngay tại buổi sáng, ta thu được ma pháp phi tấn, đã có một vị cấp thấp học đồ đến gì ở. Căn cứ đại nhân cho ra manh mối, thật sự là hắn tìm tới lúc chi cắt dấu vết, chỉ là vẫn chưa nhìn thấy người. Có phải là vị đại nhân kia đã rời đi rồi? Đã vết khắc vẫn còn, vậy hắn nên ở nơi đó. Bất quá, không phải hắn khách hàng, hắn sẽ không gặp các ngươi. Áng nghèo dừng một chút, đối với Dở Hựu gật gật đầu, ta đã biết, còn lại giao cho ta đi. Áng tiện tay cầm mấy cái ma tinh ném cho Dở Hựu, xem như thù lao, sau đó nói, ta đi một chuyến gì chờ chút Phở Lột trở về, ngươi đem tình huống nơi này nói cho hắn, hắn sẽ minh bạch. Dứt lời, A Nghèo cũng không trở về tinh hồ toàn thành, thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, A Nghèo thân ảnh đã xuất hiện tại ngàn mét trên không trung. Đem gọn đồ là triệu hoán đi ra, A Nghèo giúp áo ngực bên trong Tô Bị thuận lông vũ, đi, ta thiếu ngươi cá khô nhỏ, chờ chút gấp bội trả lại ngươi. Dứt lời, A Nghèo ra hiệu tốc linh hướng về đông nam phương hướng, hết tốc độ tiến về phía trước. A Nghèo lần này rời đi, là chuẩn bị đi đáy biển nhạc viên, gì ư ở, đi tìm cho tàn thời gian thương khách đoàn, mua một chút vật liệu, thứ nhất là vì mua một chút sôi huyết hồng nước vật liệu, thí nghiệm một chút sửa chữa về sau phối phương, thứ hai cũng dự định luyện chế một chút luyện tập tác phẩm, thí nghiệm lễ đăng cơ của Mũ Điên. Dù sao, được đến cái này thần bí chi vật có một đoạn thời gian, trải qua những ngày này lắng đọng, A Nghèo tâm tình kích động đã bình phục rất nhiều, là thời điểm chính thức nghiên cứu. Ma quỷ hải chỗ sâu, một chỗ mê vụ tràn ngập hải đảo. Một cái mặt mũi tràn đầy đều bị màu xám sợi râu che đậy, chỉ lộ ra con mắt, cái mũi cùng một phần nhỏ xương gò má nam tử, nhìn xem đối diện mặt mũi tràn đầy gian xảo cùng hưng phấn nhỏ gầy cái. Là bọ chét nhỏ bên kia được đến tin tức, tuyệt đối là thật. Nhỏ gầy cái nước bọt bay tứ tung, bất quá tại cái này vốn là chật trội dơ bẩn trong phòng nhỏ, cũng không ai quan tâm vệ sinh vấn đề. Nghe nói là một cái ngoại lai nữ nhân. Đầy lao đại ngay lập tức, liền đưa nàng cho đưa đến heo trong vòng đi, bọ chét nhỏ cũng chỉ liếc mắt nhìn, nhưng liền cái liếc mắt này à, bọ chét nhỏ hồn liền bị mê chạy. Kia là một cái vô cùng vô cùng vô cùng nữ nhân xinh đẹp, dáng người có lồi có lõm, làn da trắng nõn quả thực có thể bóp ra sữa bò. Tiếc nuối duy nhất là nàng toàn thân đều là tổn thương, trong đó có cái vết thương thậm chí có to bằng miệng chén. Bất quá đây cũng là thuyền trưởng phúc khí, đầy lao đại mặc dù mang nàng đi chuồng heo, nhưng tại thương thế của nàng tốt trước đó sẽ không đụng nàng. Thuyền trưởng, chúng ta có thể nhân cơ hội này đem cái kia nữ đoạt lại, nói không chừng còn là cái chim non. Nhỏ gầy cái chỉ là nói, con mắt liền nổi lên mê ly chi sắc, não bổ ra một cái hoàn mỹ nữ thần bộ dáng. Thật có tốt như vậy? Mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử có chút không tin. Thật, tuyệt đối là thật. Nhỏ gây cái, thuyền trưởng cũng biết, bọ chét nhỏ cùng ta là quan hệ mật thiết lớn lên, bọ chét nhỏ không cần thiết gặp ta. Cái kia nữ chính là làm sao tới ở trên đảo? Nhỏ gây cái, nghe nói là leo lên một tấm ván gỗ, thuận hải lưu bay tới. Nhìn nàng một thân tổn thương, đoán chừng cũng là bị trong biển những quái vật kia, hoặc là điên cuồng loạn lưu cho cỏ rửa. Râu quai nón nam a một tiếng, thuận tấm ván gỗ trôi đến, này quả không đơn giản. Vùng biển này phi thường khủng bố, không chỉ có quái vật, còn có đáng sợ trên biển sóng gió. Bọn hắn lưu lạc tại cái này, suốt liên tục biển 2-3 dặm cũng không dám, một cái nhược nữ tử thế mà có thể vịn tấm ván gỗ trôi đến ở trên đảo, hơn nữa còn là thụ lấy trọng thương, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Thuyền trưởng nói như vậy, giống như cũng có chút đạo lý. Bọ chét nhỏ nói, trên người nữ nhân kia mặc mềm khải, nói không chừng là cái thực lực không tệ nữ chiến sĩ. Nhỏ gầy cái nói đến đây lúc, lại lắc đầu, bất quá, cho dù có chút thực lực lại như thế nào. Lưu lạc đến cái này cơ bản đều là số nam nhân ở trên đảo, nàng còn dám phản kháng hay sao? Dù sao cái này đảo cũng không trốn thoát được, nàng tương lai còn không phải chỉ có làm heo phần. Thuyền trưởng, ngươi tranh thủ thời gian cầm cái chủ ý, chúng ta có đi hay là không? Vị thuyền trưởng râu rậm như đang trầm tư, cân nhắc lợi hại. Nữ nhân a, thuyền trưởng, đây là nữ nhân a. Hơn nữa còn là nữ nhân xinh đẹp. Thuyền trưởng chẳng lẽ còn không bị đủ hiện tại thời gian sao? Chung quanh đều là nam. Vị thuyền trưởng râu rậm dùng có thâm ý khác ánh mắt nhìn một chút nhỏ gầy cái, ngươi nói cũng đúng, tất cả đều là nam cũng không tốt. Bất quá, tình huống bây giờ không rõ, đầy lao đại thực lực cũng rất mạnh, thật muốn đoạt, cần toàn lực xuất động. Ta sợ có ít người không nguyện ý. Như vậy đi, chúng ta trước đi qua nhìn xem. Nếu như cái kia nữ đúng như lời ngươi nói như vậy xinh đẹp, chí ít thuyết phục bọn hắn tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Nhỏ gầy cái chỉ chính mình, vừa chỉ dâu quai nó nam, thuyền trưởng chờ một chút, chỉ có hai ta. Đi đưa đồ ăn a. Cái gì đưa đồ ăn, chúng ta vụng trộm đi qua nhìn liếc mắt liền trở lại. Nhỏ gầy cái một mặt không muốn, đừng a. Muốn không thuyền trưởng một người đi thôi. Ta lần trước xa xa đi ngang qua đầy lão đại cái kia chỗ ngồi, đều cảm giác từng đôi mắt lục con ngươi nhìn ta sợ. Sợ cái gì sợ, ngươi dám giật dây ta, hiện tại chính mình lui rồi. Cứ như vậy quyết định, muốn nữ nhân, liền cùng ta đi qua nhìn một chút. Dứt lời, cũng mặc kệ nhỏ gầy cái ý nguyện, dâu quay nón nam trực tiếp xốc hắn lên về sau cổ áo, liền hướng ngoài phòng nhanh chân đi đến. Tấu chương xong, chương 2347, U Linh Thuyền Ổ, 1, chương 2347, U Linh Thuyền Ổ, 1, đừng à, thuyền trưởng, bỏ qua cho ta đi, ta thật sợ à, không cần loạn gọi, câm miệng cho ta, nếu để cho những người khác hiểu lầm, nhìn ta không đánh chết ngươi. Vị thuyền trưởng dâu rậm mặc dù lời nói đặt xuống hung ác, nhưng trên tay kình còn là hơi bông lòng chút. Nam kéo vẫn như cũ nghẹn ngào không ngừng nhỏ gầy cái, mở cửa lớn ra. Bên ngoài một mảnh ảm đạm, thấy không rõ cụ thể tình huống gì, nhưng vị thuyền trưởng dâu rậm nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, hiển nhiên đã đối với hoàn cảnh như vậy tập mãi thành thói quen. Giữa tại kéo kẹt âm thanh loạn hưởng rách dưới một trên hành lang, vừa đi, vị thuyền trưởng dâu rậm cũng vừa hướng nhỏ gầy cái buông lời, để hắn đem cái kia bạ lạ miệng trò khép lại. Ngươi lại gọi, gây nên rèn cổ chú ý, vậy thì cái gì đều không có. Có lẽ là vị thuyền trưởng dâu rậm lời nói lên hiệu quả, nhỏ gầy cái quả nhiên thanh âm nhỏ chút. Chỉ là, trước đó nhỏ gầy cái ở trong phòng thời điểm gọi quá lớn âm thanh, cuối cùng vẫn là gây nên một số người ngờ vực vô căn cứ. Vị thuyền trưởng dâu rậm mới đi không bao lâu, liền cái này rách dưới một hành lang cũng còn không đi xong, liền thấy phía trước trong sương mù xám xịt, xuất hiện một cái cao gầy hình dáng. Nhìn thấy phía trước thân ảnh, vị thuyền trưởng dâu rậm bụng trộm chửi mắng một tiếng, hung hăng bóp một chút nhỏ gầy cái cổ thịt, đem hắn đẩy đến một bên. Sau đó hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Làm vị thuyền trưởng dâu rậm lần nữa mở mắt lúc, ánh mắt của hắn đã theo ngoan lệ sói xem, biến thành phổ thông khéo đưa đẩy, khí chất trực tiếp theo mãng hà biến thành chất pháp người hiền lành. Bạ rồng thuyền trưởng, dễ nghe lại ưu nhã thanh âm từ phía trước truyền đến. Đúng vậy, rèn cổ tiên sinh, ngươi còn chưa có đi nghỉ ngơi sao? Vị thuyền trưởng râu rậm bạ rồng cười ha hà nói, ta mới từ thí nghiệm ruộng bên kia trở về, chuẩn bị ghi chép một chút hồng la sinh trưởng, lại đi nghỉ ngơi. Trong bóng tối thân ảnh đi ra, lại là một cái cùng bạ rồng thuyền trưởng mặc cùng khoản vải bố y phục cao gầy thanh niên. Chỉ là cùng bạ rồng thuyền trưởng lôi thôi lết thiết không giống, vị này thanh niên nhìn qua sạch sẽ nhã nhặn, lưng cũng rất kiệt xuất nổ. Dù cho tại loại này âm trầm không thấy ánh mặt trời ở trên nào, thanh niên tóc cũng trải bớt rất chỉnh tề. Đáng nhắc tới chính là cái hông của hắn đựng một thanh dài nhỏ kỵ sĩ kiếm. Rèn cô đến gần bạ rồng, ánh mắt không tự chủ mò về một bên nhỏ gầy cái, trong đôi mắt mang theo thăm dò cùng suy nghĩ. Nhỏ gầy cái lúc này lại là hoàn toàn không nói thêm gì nữa, ánh mắt phiêu hốt, không dám cùng rèn cô đối mặt. Ta vừa rồi tại bên ngoài nghe tới tiểu bậc đang gọi cái gì không muốn, sợ hãi một loại, là xảy ra chuyện gì sao? Thấy nhỏ gầy cái không dám cùng chính mình đối mặt, rèn cô dứt khoát trực tiếp hỏi đi ra, nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn là không nhịn được hướng nhỏ gầy cái trên thân tìm kiếm, nhất là nhìn nhỏ gầy cái bên hông cùng về sau cô. Tại cái này ảm đạm vô quang, còn cơ bản tất cả đều là đại nam nhân ở trên đảo, luôn có một chút ranh giới cuối cùng bắt đầu lệnh quý người. Nhỏ gầy cái bậc rất dễ dàng trở thành bị để mắt tới đối tượng, cho nên trước đó rèn cổ nghe tới bậc kêu khóc, đội vàng bước nhanh tìm đi qua. Bạ rồng thuyền trưởng tự nhiên cũng nghe ra rèn cổ nói bóng gió, hắn nhịn không được dùng ánh mắt còn lại hung dữ trừng bậc lên mắt, tiểu tử thúi này hại ta, ai sẽ coi trọng gia hỏa này a? Lại nói, có rèn cổ thực lực này lại mạnh, lại tự cho là thành cao người duy trì trật tự, cũng không ai dám tại số 4 lũ tàu đi ép buộc sự tình a, không có gì không có gì, ta chính là muốn mang bậc đi bờ biển bắt chút cá cua. Nhưng gia hỏa này nghe người khác nói, bờ biển có cái gì mình quan quỷ, hội thôn vệ người, sợ không được. Cho nên một mực đang náo. Bạ rồng sau khi nói xong, dùng chân đá một chút bờ. Bờ ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, đợi đến bạ rồng đối với hắn nháy mắt ra hiệu, bờ mới úp 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 một trận nói, đúng, thuyền trưởng nói không sai. Chúng ta chính là đi bờ biển bắt chút ăn, đúng vậy, chính là dạng này. Bạ rồng nhìn xem bờ ánh mắt loạt phiêu, không khỏi thầm mắng, gia hỏa này, xuẩn cùng châu nước, ngay cả nói láo cũng sẽ không. Rèn cô nhìn một chút bạ rồng, lại nhìn một chút bờ, cuối cùng nói khẽ, ta mặc kệ ngươi đi chỗ nào, tiểu bậc ngươi nói cho ta, ngươi là tự nguyện sao? Bậc trong mắt quay tròn chuyện, hắn rất muốn nói không phải, nhưng hắn cũng minh bạch luân khoa lời ngầm. Rèn cô hiển nhiên hiểu lầm hắn cùng bạ rồng thuyền trưởng quan hệ. Rèn cô cũng không nghĩ một chút, bạ rồng thuyền trưởng thật muốn đối với hắn làm loạn, còn nhiều cơ hội, làm sao có khả năng để hắn la to? Hắn cũng không thể tại lúc này bôi đen thuyền trưởng thanh danh đi. Mà lại, nữ nhân kia, bậc vừa nghĩ tới bọ chét nhỏ miêu tả nữ nhân kia tử, liền cảm giác toàn thân khô nóng. Hắn cũng đích xác có từng điểm muốn đi xem. Điều kiện tiên quyết là mãn đại nhân bọn hắn không muốn phát hiện chính mình. Rèn cổ tiên sinh, ta cảm thấy ngươi hiểu lầm, bạ rồng thuyền trưởng thật chỉ là muốn dẫn ta đi bắt cá cua, ta cũng thật là tự nguyện. Vợ vẫn gật đầu nói. Rèn cổ nhìn xem vợ, hắn biết tiểu tử này nói láo hết bài này đến bài khác, nhưng đang nói tự nguyện không tự nguyện lúc, ngược lại là chân tình thực cảm giác. Đã ngươi là tự nguyện, vậy liền tự mình tiếp nhận hậu quả đi. Rèn cổ cũng không nói thêm lời, trực tiếp đi đến một bên, dựa vào bằng gỗ vách tường, nhường ra con đường. Ý tứ không cần nói cũng biết, chỉ ít tại rèn cổ trên cửa này, bọn hắn xem như qua. Bạ rồng cũng không tại mang theo bậc cổ áo, hướng rèn cổ nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó ra hiệu bậc đuổi theo, liền đi vào trong sương mù. Ở sau đó một đoạn lộ trình bên trong, bạ rồng cũng không còn cùng bậc nói chuyện, mà là đi nhanh chóng. Lại đi hơn 10 mét về sau, đột nhiên một trận gió thổi tới, dưới chân tấm ván gỗ cũng bắt đầu có chút lắc lư, còn có thể nghe tới từng đợt rầm rầm tiếng nước. Bạ rồng ngược lại là đứng rất ổn, bậc thì có chút sốc này, dựa vào tại một bên bảng gỗ bên trên, túi đầu hướng xuống nhìn. Phía dưới là đen kịt một màu mặt nước. Bọn hắn ở trên một cái thuyền. Gió động thuyền dao, gió dừng về sau, hết thảy quy về yên tĩnh. Bạ rồng lúc này mới tiếp tục đối với bậc nói, điểm này gió đều đứng không vững, quả thực một chút cũng không giống trên biển Nam Nhi. Bậc lột bột trả lời một câu, ta trước kia cũng không phải trên biển Nam Nhi à, ta liền đi ra một lần biển, kết quả còn rơi xuống cái địa phương quỷ quái này. Bạ rồng đập bậc đầu một chút, ta nói cái gì ngươi liền đỉnh cái gì. Ngậm miệng. Bậc xem miệng, không còn lên tiếng. Bạ rồng lúc này mới hài lòng nói, đuổi theo sát, thừa dịp rèn cổ không có kịp phản ứng, chúng ta rời đi trước cụ tàu. Xuyên qua thật dài một hành lang, lại leo lên bong tàu, bỏ rơi thăng dây. Thời gian sử dụng 5 phút đồng hồ, bạ rồng cùng bậc rốt cục xuống thuyền. Đứng tại ụ tàu miệng mặt đất, bạ rồng ngẩng đầu nhìn về phía chiếc này khổng lồ lại vết thương chồng chất tàu hàng, trong mắt hơi có chút cảm khái, ánh trăng đổ chim hảo. Ai, còn có lên đường cơ hội sao? Bạ rồng lắc đầu, thở dài một tiếng. Hắn không biết là, lúc này trên bông thuyền, rèn cổ chính dựa vào tại cột buồm trong bóng tối, lỗ tai nhẹ nhàng động lên. Lên đường sao? Hy vọng có đi. Rèn cổ cúi đầu xuống trầm ngâm nói, ta cũng không muốn vĩnh viễn đợi tại cái này quỷ đảo bên trên. Rèn cổ đang thì thầm vài tiếng về sau, đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hắc ám trong sương mù. Bạ rồng thuyền trưởng nói muốn dẫn bậc đi bờ biển. A, lại là dọc theo nội hồ hướng phía bắc đi, đây cũng không phải là đi bờ biển đường. Rèn cô nhíu mày, chẳng lẽ bậc thật cùng bạ rồng? Không giống. Mà lại, nếu như bọn hắn thật có mờ ám, đi bên ngoài làm gì? Chương 2347, U Linh thuyền ổ 2, chương 2347, U Linh thuyền ổ 2, bên ngoài không chỉ có manh thu gián độc, hơn nữa còn khả năng gặp được cái khác cụ tàu người, những người kia triệt để sa đọa tiến vào hắc ám, thậm chí cũng không thể xưng là người. Rèn cổ nghĩ nghĩ, do dự mãi về sau, còn là cầm lấy vũ khí, thân ảnh lóe lên, theo trên bong tàu nhảy xuống, cuối cùng cắm vào trong hắc ám. Tòa đảo này không có công nhận tên khoa học, vị trí mê vụ khu vực, cơ hồ lâu dài đều bị mê vụ che lấp, mà lại ánh nắng cũng không chiếu vào được, ban ngày cùng ban đêm chênh lệch thật không lớn, thời thời khắc khắc đều u ám sương mù mông lung. Bất quá, mặc dù có mê vụ, nhưng ít ra ở trên đảo vẫn còn tương đối an toàn. Ở trên đảo có một cái to lớn nội hồ, bên trong có một chút cũ kỹ thuyền di hải, chồng chất đại lượng rách nát hoặc là trầm luân thuyền, để trong này giống như là một cái thuyền chi mộ địa. Cho nên, có người xưng nơi này vì U Linh thuyền ổ đảo. Sở dĩ không phải U Linh thuyền đảo, mà là bởi vì nội hồ có mấy cái có thể sử dụng cỡ lớn ụ tàu, tuyệt đại đa số sát thuyền đều tại ụ tàu lắp lên. Ánh trăng đổ chim hảo, liền ngừng ở bên trong hồ số 4 ụ tàu. Cái khác ụ tàu cũng bị một số người chiếm cứ, trong đó Mãn đại nhân phá máu hảo, ngay tại số 1 ụ tàu, cũng là trước mắt nội hồ bên trong lớn nhất, công trình nhất là đầy đủ ụ tàu. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, có thể chiếm cứ số 1 ụ tàu Mãn đại nhân, tuyệt đối không thể khinh thường. Lúc này, Vạ Rồng thuyền trưởng chính mang bờ, vòng quanh bờ hồ tiến về cái này tiếng tăm lừng lây số 1 ụ tàu. Rèn câu người này, ngươi cũng biết, mặc dù sẽ không nói lung tung, nhưng hắn thả chúng ta rời đi, cũng sẽ ở trên thuyền những người khác trong lòng gây nên một chút liên tưởng. Bà Rồng vừa đi, vừa hướng bên người biểu lộ ảm đạm bâng nói, chờ sau khi trở về, tìm cơ hội liền giải thích một chút, đừng để bọn hắn hiểu lầm hai ta. Cũng không nghĩ một chút, ta làm sao có thể để ý. Bà Rồng nói được nửa câu, lại là ngừng lại. Vợ tự nhiên rõ ràng bà Rồng ý tứ, hắn cũng không dám mạnh miệng, nhưng trong lòng là nói cùng bà Rồng lời giống vậy. Ai? Rèn cô thật tinh thần trọng nghĩa quá thừa, nếu không phải hắn, chúng ta hoàn toàn có thể cùng mọi người thương lượng, trực tiếp đi đoạn. Làm sao lén lén lút lút như vậy đi qua nhìn? Bỗng nhịn không được lầu bầu nói. Bà Rồng dừng bước lại, xoay người dùng ngón tay hung hăng nhấn bậc chán một chút, ngươi hiện tại phản nản rèn cô rồi. Ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu như không phải rèn cô, nửa năm qua này, chúng ta ánh trăng đồ chim hào có thể bảo trì tốt như vậy trật tự sao? Bà Rồng ở trên lập trường, mặc dù cũng chán ghét rèn cô, nhưng không thể không nói, có rèn cổ cường đại như vậy thực lực người chấn nhiếp, không chỉ có để ánh trăng đồ chim hào nội bộ không có quá lớn nội loạn, nửa năm qua này còn giết không ít khao khát trên thuyền tài nguyên ngoại địch, hiện lộ rõ ràng thực lực. Bây giờ tại U Linh thuyền ở trên đảo, số 4 ụ tàu cùng số 1 ụ tàu cơ hội là song hành hai thế lực lớn, cái này phía sau cũng có rèn cổ lực lượng mới có thể làm đến. Bất quá, rèn cổ mặc dù mang đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng mang đến một chút tại bạ rộng xem ra không tất yếu hạn chế. Thí dụ như nói, rèn cổ vẫn như cũ giảng cứu quy củ cùng đạo đức. Sở dĩ bọn hắn rõ ràng có thực lực, nhưng không có đi khiêu chiến đầy lão đại, chính là rèn cổ đạo đức làm cho hắn không nguyện ý chủ động đi xâm phạm người khác. Đương nhiên, nếu có người xâm phạm đi lên, rèn cổ cũng sẽ không khách khí. Mãn đại nhân cũng là bởi vì biết rèn cổ một chút quen thuộc, cho nên tại biết khả năng không pháp lực địch rèn cổ lúc, cũng liền không còn chủ động treo chọc số 4 ụ tàu. Điều này cũng làm cho dã tâm bừng bừng muốn chiếm cứ số 1 ụ tàu bạ rộng, có chút thất vọng. Dù sao, không có rèn cổ, chỉ dựa vào chính bọn hắn đi tiến đánh số 1 ụ tàu, không nhất định có thể đánh xuống tới. Tại tòa này không cách nào rời đi. Nhân tính chỗ sâu nhất hắc ám cũng triệt để bị khai quật ra quỷ đạo bên trên, giảng cứu đạo đức là thật rất ngu ngốc. Chí ít bạ rồng chính mình cho rằng như vậy. Còn có lần này, bạ rồng sở dĩ lo lắng hội có người không đồng ý, chính mình trước mang bậc đi vụng trộm nhìn xem tình huống, cũng là bởi vì nói thẳng lời nói, rèn cổ chắc chắn sẽ không đồng ý dù sao, rèn cổ xưa nay sẽ không đối với nữ tính hạ thủ. Đây cũng là rèn cổ cùng bạ rồng ở trên lập trường khác biệt. Bạ rồng ở 10 năm trước, còn là một cái tung hoành trên biển hải tặc, về sau mặc dù rửa tay không làm, gia nhập hải vận công ty, trở thành ánh trăng đồ chim hào chiếc này thương thuyền trưởng, nhưng nội tâm của hắn còn có hải tặc cái kia câu ngoan lệ hình. Cho nên, hắn đối với quý củ, cũng không phải là coi trọng như vậy. Rèn cổ thì không giống, rèn cổ là một lần tình cờ leo lên ánh trăng đồ chim hào, chuẩn bị tiến về phồn đại lục một vị kỵ sĩ. Đúng vậy, kỵ sĩ. Chính hắn nói mình là một cái đương nhiệm kỵ sĩ, hành vi của hắn cũng tuân thủ kỵ sĩ chuẩn tắc, khiêm cung, chính trực, thương hại, anh dũng, công chính. Mặc dù bạn rộng thường thường cảm thấy rèn cổ có chút cổ hủ, nhưng cũng bởi vì hắn cổ hủ, trên thuyền người đều rất tin cậy rèn cổ, bao quát bạn rộng chính mình. Cho nên, bạn rộng mặc dù không thích rèn cổ, nhưng bậc trách cứ rèn cổ, hắn còn là hội ngay lập tức vừa đi vừa về hộ. Tại sồ sồ soạt soạt trong lúc nói chuyện với nhau, bọn hắn đã đi tới gần số 1 ụ tàu bờ hồ. Đến nơi này, bạn rộng trở nên rõ ràng trở nên cẩn thận. Dù cho mê vụ cùng âm u, để người thị lực cũng không thể nhìn qua xa, nhưng nơi này khoảng cách số 1 ụ tàu thực tế quá gần, bọn hắn ở trong này bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có khả năng gây nên chú ý. Bạ Rồng lần này là vụng trộm đi chuồng heo nhìn cái kia nữ nhân xinh đẹp, hoàn toàn không nghĩ tới hiện tại liền cùng Mãn đại nhân khai chiến, cho nên cẩn thận hay là muốn cẩn thận, không thể quá lỗ mãng. Chúng ta vụng trộm vòng qua ụ tàu, đi bọn hắn chuồng heo. Bạ Rồng lôi cái bờ, rời đi bờ hồ, đi vào trong rừng rậm, chuẩn bị lách qua bên hồ, trực tiếp theo ụ tàu cửa sau đi qua. Bạ Rồng làm số 4 ụ tàu lãnh tụ, đã từng cùng rèn cổ tới qua số 1 ụ tàu cùng Mãn đại nhân gặp mặt, đảm cái gọi là cân bằng luận. Lúc ấy nói chuyện cùng đánh cờ, cơ bản đều là lời vô ích. Bạ Rồng hiện tại đều quên mất không sai biệt lắm, nhưng số 1 ụ tàu bố cục, hắn lại rõ ràng nhớ, mà lại có bỏ chét nhỏ trong bóng tối hỗ trợ, Bạ Rồng đối với số 1 ụ tàu động tĩnh rõ như lòng bàn tay. Mặc dù tại đen như mực trong rừng rậm đi tới, vợ ngược lại là không có trước đó như vậy sợ hãi, bởi vì hắn thường xuyên lại muốn tới nơi này cùng bỏ chét nhỏ gặp mặt, đối với rừng rậm rất quen thuộc. Thậm chí, nơi nào có rắn, nơi nào có chim, đều rất rõ ràng. Ta muốn hay không thả ám hiệu, gọi bỏ chét nhỏ đi ra. Vợ nói. Bạ Rồng lắc đầu, không cần, bỏ chét nhỏ hôm nay đã đi ra mắt người. Trong vòng một ngày lại chạy đến, có thể sẽ gây nên hoài nghi. dù sao hắn công tác không cần mỗi ngày xuống thuyền. Bọ chết nhỏ là phá máu hào bên trên thuyền y lìa, bất quá hắn không phải chủ động gia nhập phá máu hào, tại nhiều năm trước bị mãn đại nhân cho bắt lên thuyền. Lần trước bạ rồng đến số một tụ tàu lúc đàm phán, vẫn nhìn thấy bọ chết nhỏ, thế mới biết hắn cái kia mất tích nhiều năm hảo hữu thế mà bị hải tặc bắt đi, bây giờ vây ở u linh thuyền ổ đảo. Nói đến vợ theo quê quán sái đở rỗ đảo leo lên ánh trăng đồ chim hào ra biển, có một bộ phận nguyên nhân chính là muốn đi tìm một chút bọ chết nhỏ. Lại là không nghĩ tới, hắn cuối cùng vẫn là tìm tới, chỉ là bọn hắn đều bị vây ở chỗ này, cũng không biết đây là may mắn hay là bất hạnh. Từ nhìn thấy bọ chết nhỏ về sau, vợ liền thường xuyên dùng bọn hắn khi còn bé ám hiệu, đem bọ chết nhỏ kêu đi ra, ngay từ đầu chỉ là lẫn nhau khuyên thuật, về sau bạ rồng biết về sau, bắt đầu chậm rãi đem bọ chét nhỏ phát triển thành bọn hắn lưu tại số một tụ tàu bên trên trạm gác ngầm. Cho nên số một tụ tàu xảy ra chuyện gì, bọn hắn đều có thể thông qua bọ chét nhỏ biết được. Ta biết chuồng heo ở nơi nào, ngươi theo sát ta chính là. Bạ rồng mang bực đi vào chỗ càng sâu hắc ám, mà bạ rồng chân trước vừa đi, rèn cổ liền xuất hiện ngay tại chỗ. Thế mà đến số một tụ tàu, còn có bọn hắn vừa rồi nói cái gì, chuồng heo. Tấu chương xong, chương 2348, chuồng heo một, chương 2348, chuồng heo một. Đi tại bị mê vụ quanh quẩn trong rừng rậm, bọn hắn trước mắt là một mảnh tĩnh mịch cùng mơ hồ, nhưng vị thuyền trưởng râu rậm bạ rồng cùng nhỏ gầy cái bậc đi bộ pháp lại tương đương nhanh. Bậc đi được nhanh cũng bình thường, dù sao hắn thỉnh thoảng hội tới đây cùng bọ chét nhỏ gặp mặt. Bạ rồng tốc độ cũng nhanh chóng, thậm chí còn đi đến bậc phía trước, theo cái này có thể thấy được, bạ rồng hiển nhiên rất quen thuộc số một tụ tàu. Mà lại theo rất quen trình độ đến xem, liền bậc đều có chút mặc cảm. Thuyền trưởng, ngươi làm sao nhìn qua so ta còn quen thuộc nơi này, ngươi sẽ không phải còn không có từ bỏ đi. Bạ rồng không quay đầu lại, tiếp tục bước nhanh trong rừng rậm xuyên qua, từ bỏ cái gì? Chính là cướp đoạt số một tụ tàu a. Bạ rồng thân hình dừng lại một giây, lại tiếp tục không việc gì đi về phía trước, số một tụ tàu vị trí tốt nhất, còn dựa lưng vào một mảnh phì nhiêu đất bằng, đám kia hải tặc lại hoàn toàn không hiểu được trồng trọt, quả thực chính là lãng phí tài nguyên. Ý tứ là, thuyền trưởng thật đúng là nhớ a, khó trách người đối với nơi này quen thuộc như vậy, nghĩ đến không có ý đến. Hừ. Bạ rồng xoang mũi ấp đúng một đạo trọc khí, nhưng cũng không có phủ nhận. Hắn kỳ thật cũng không muốn đi nhớ thương, nhưng mê vụ chỉ cần không biến mất, trong thời gian ngắn liền không nhìn thấy rời đảo hy vọng. Đã muốn trường kỳ sinh tồn ở cái này mệt nhọc quỷ đảo, tự nhiên hy vọng sinh hoạt địa phương muốn càng tốt hơn một chút. Chỉ là làm sao cũng rèn cổ, không thể làm gì cũng rèn cổ. Nếu quả thật đến cướp đoạt số một tụ tàu ngày đó, nhưng nhất định phải cẩn thận, đừng đem bọ chét nhỏ cho hố đi vào. Cái này ta tự nhiên biết. Bất quá ba giờ tờ đông nhiên, thật đến ngày đó, ta đoán chừng bọ chét nhỏ đã sớm bị chúng ta đoạt tới. Dù sao đem bọ chét nhỏ cướp tới chuyện này, rèn cổ ngược lại là không có cố chấp như vậy. Bọ chét nhỏ là bác sĩ, mà lại bọ chét nhỏ cũng không phải chủ động leo lên phá máu hào, lấy rèn cổ kỵ sĩ kia chuẩn tắc, đem bọ chét nhỏ đoạt tới còn là có khả năng. Được rồi, đừng nói chuyện, phía trước chính là bọn hắn về sau con thuyền, bình thường nơi nào cũng có người trực ban, nếu là thanh âm bị bọn hắn nghe tới, chúng ta cũng chỉ có thể trốn. Hai người cẩn thận từng ly từng tí từ trong mê vụ xâm lâm đi qua, đi không đến mấy mét, liền thấy trong sương mù có một đạo sáng trưng ánh sáng, sáng ngời phía sau mơ hồ nhìn thấy một cái to lớn ủi hình hình dáng, nơi đó chính là số một tụ tàu. Cân nhắc chân lại đi vài bước, bà rồng đối với bậc nói khẽ, bình thường về sau cửa khoang nơi nào cũng có người trông coi, ngươi trước ở chỗ này phía sau cây chờ lấy, ta đi qua nhìn một chút là ai. Bà gật gật đầu, dựa vào tại hắc ám đại thụ về sau, yên lặng cùng đợi. Chỉ chốc lát sau, bà rồng liền lặng lẽ đi trở về, trong mắt mang vẻ vui mừng, hôm nay quả nhiên là nửa cái thai đến trực ban, mà lại lần này vận khí không tệ, cùng nửa cái thai cùng nhau thủ vệ là mặt thẹo. Mặt thẹo cùng nửa cái thai. Bọn họ là ai, làm sao nghe thuyền trưởng ý tứ, giống như còn rất quen. Mặt thẹo là cái sắp hôi, thường xuyên thủ một hồi liền hội vụng trộm chạy chuồng heo đi. Nửa cái thai ngược lại là thủ rất chặt chẽ, nhưng là tên kia lòng nghi ngờ đặc biệt nặng, ta trước đó liền nhằm vào hắn cái này một yếu điểm buộc nghịch hắn một thanh, lúc này hẳn là cũng không có vấn đề. Bà biên lặng nhìn vẻ mặt chắc chắn bà rồng. Hắn là thật rất muốn hỏi thăm, thuyền trưởng ngươi đến cùng vụng trộm đến số một tụ tàu bao nhiêu lần, liền thủ vệ ngoại hiệu đều cấp cho ngoan ngoãn rồi, thậm chí tính cách đều quen thuộc rồi. Bởi vì bà rồng một bộ nắm chắc rất lớn bộ dáng, bà cũng không có chất vấn, dù sao kém cỏi nhất chính là bị phát hiện sau đó chạy trốn đi, luận chạy trốn hắn còn là không có vấn đề. Tại bà rồng dưới sự dẫn đầu, bọn hắn trốn đến bể sau khoang thuyền phụ cận một cái tảng đá lớn bể sau. Từ nơi này có thể nhìn thấy cách đó không xa cửa khoang phụ cận, quả nhiên đứng hai người, một cái trên mặt có vết dao chém, lười biếng ngồi tại ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm phía trên chiếu sáng bó đuốc người, một người khác trên thai phải có lỗ hổng, nghĩ đến chính là nửa cái thai, hắn mặc dù cũng dựa vào ở trên tường, nhưng ánh mắt cũng không ngừng chung quanh, thỉnh thoảng còn nghiêng thai lắng nghe một chút, một bộ độ cao cảnh giác bộ dáng. Tại tảng đá đằng sau chờ nửa giờ, mặt thẹo quả nhiên như bà rồng nói tới như vậy, ngồi không yên. Thỉnh thoảng sở trường gõ gõ đũng quần, ánh mắt một mực hướng phía sau cửa phiêu. Mấy phút đồng hồ sau, mặt thẹo đứng lên, chia đôi chỉ thai nói vài câu, liền hướng trong môn đi đến, nhìn hắn quay người phương hướng cơ bản có thể xác định, chính là đi chuồng heo. Bây giờ chỉ còn lại nửa cái thai một người, hắn cảnh giác càng nặng, trước đó chỉ là ánh mắt chung quanh, hiện tại thì không ngừng quay đầu quan sát các phương. Hắn chầm chầm đến như thế nghiêm, chúng ta làm sao đi vào a? Vợ dùng khí âm, nhẹ nhàng nói. Yên tâm, ta có biện pháp. Bởi vì mặt thẹo vừa rồi rời đi, nửa cái thai bây giờ ở vào độ cao cảnh giác, nhưng duy trì không được bao lâu. Đợi thêm vài phút, chờ nửa cái thai cảnh giác hơi hạ thấp chút, ta liền động thủ. Động thủ? Là đem hắn đánh ngất xỉu sao? Cái này sẽ không khiến cho cái gì hậu hoạn a. không cần đánh mất xỉu, nhìn ta chính là. Nghe bà rồng nói chắc như đinh đóng cột, vẻ hoàn toàn tự tin, bậc cũng tin tưởng hắn. Sau 10 phút, bà rồng bắt đầu hành động, chỉ thấy hắn lặng lẽ chuyển qua phương hướng ngược nhau, tại rừng rậm chỗ sâu không biết làm cái quỷ gì. Sau một lúc lâu, bậc nghe tới một trận thanh âm quen thuộc. Tốt tốt tốt, bậc đột nhiên ngẩng đầu một cái, đây không phải hắn cùng bọ chét nhỏ gặp mặt lúc cám hiệu sao? Ba giải, hai ngắn, ba gấp rút. Không đúng, không phải gấp rút âm, nên là một tiếng mảnh ngắn âm, đây không phải gặp nhau ám hiệu. Bậc chính nghi hoặc thời điểm, liền gặp nơi xa trước cổng chính, nửa cái thai trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, trong miệng lẩm bẩm, chính là thanh âm này, lại tới, khẳng định là gián điệp ám hiệu, ta ngược lại muốn xem ai là gián điệp, chỉ cần bắt được gián điệp, nói cho mãn đại nhân, ta là được rồi. Hắc hắc. Nói, nửa cái thai thân hình nhanh chóng xông vào hắc ám trong rừng rậm. Tại nửa cái thai thân ảnh biến mất về sau không bao lâu, bà rồng liền theo trong sương mù đi tới, đứng tại đại môn trước mặt đối với tảng đá lớn phương hướng vẫy gọi. Bất mặc dù rất không muốn đi vào, nhưng đều đến một bước này, hắn cũng không nghĩ bỏ dở nửa chừng, răng khẽ cắn, xông ra ngoài. Ngươi sủa cái gì? Cái kia ngu xuẩn trong thời gian ngắn sẽ không trở về, đầy đủ chúng ta đi chuồn heo một cái vừa đi vừa về. Bà rồng nói, liền trước một bước quay người tiến vào cửa khoang. Bất đuổi theo về sau, phát hiện bà rồng đối với ụ tàu nội bộ cũng vẫn như cũ rất quen thuộc, quả thực tựa như là về nhà mình đồng dạng. Có thể thấy được, bà rồng hẳn không phải là lần đầu tiến vào nơi này. Bất vừa đi theo bà rồng, một bên hoài nghi hỏi, vừa rồi ta giống như nghe tới ta cùng bọ chét nhỏ gặp mặt lúc cám hiệu âm thanh, sau đó nửa cái thai liền rời đi. Thuyền trưởng, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Bà rồng rất bằng phẳng mà nói, kia là ta bắt trước. A. Bà rồng vừa đi vừa giải thích, bọn cũng dần dần hiểu rõ ngọn nguồn. Nguyên lai, bọn cùng bọ chét nhỏ gặp mặt thấy quá tấp nập, thỉnh thoảng xuất hiện tính quy luật trùng gọi tiếng, mặc dù không có gây nên phạm vi lớn chú ý, nhưng nửa cái thai cái này lòng nghi ngờ rất nặng người lại chú ý tới. Lòng nghi ngờ nặng người, nghi cũng nhiều. Hắn một mực mơ hồ suy đoán, khả năng có nội bộ gián điệp cùng ngoại bộ tư thông, chính là dùng côn trùng kêu vang làm ám hiệu. Nhưng chỉ là suy đoán không có chứng minh thực tế cũng không nổi lên được cái gì bằng nước, cho nên hắn sớm muốn đi bắt cái này hắn não bổ ra gián điệp. Chương 2348, chuồn heo 2, chương 2348, chuồn heo 2, bà rồng nhìn ra nửa cái thai tâm tư, đã từng liền bắt trước qua bậc cùng bỏ chét nhỏ gặp mặt lúc cám hiệu âm thanh, đùa nghịch hơn phân nửa chỉ mà thôi. Lần này tự nhiên cũng là lợi dụng đối phương tâm tính. Cho nên, ta cùng bỏ chét nhỏ gặp mặt, khả năng đã bị nửa cái thai chú ý tới rồi. Bậc kinh nghi nói, chỉ là có hoài nghi. Bất quá nửa chỉ thai còn chưa phát hiện bọ chét nhỏ thân phận, mà lại ta sẽ giúp các ngươi dẫn ra hắn, cho nên tạm thời không cần lo lắng. Nếu như ngươi thật lo lắng, lần sau ngươi cùng bọ chét nhỏ gặp mặt lúc, liền đem ám hiệu lại đổi một chút. Bọn tự nhiên tin tưởng thuyền trưởng lời nói, chỉ là thuyền trưởng ý tứ là ta cùng bọ chét nhỏ gặp mặt, ngươi cũng theo tới rồi. Bà rồng ánh mắt phiêu hốt, chỉ là ngẫu nhiên. Ai nha, ta đây không phải vì tìm kiếm mãn đại nhân bên này thực lực sao, mà lại ta còn giúp các ngươi dẫn ra hơn phân nửa chỉ thai, ngươi so đo nhiều như vậy làm gì? Lại nói, lần này bỏ chết nhỏ nói với ngươi chuyện của nữ nhân, ta cũng không biết, cái này không phải cũng nói rõ ta không phải lần nào đến đều nghe lén. Bậc kim nén bực bội nhìn chằm chằm bạ rồng, hắn vẫn cho là bạ rồng thuyền trưởng làm việc coi như lỗi lạc, không nghĩ tới âm thầm thì ra là như vậy người. Bạ rồng hung hăng đập bậc đầu một bàn tay, ai nha, đây là vì đại kế, không chỉ là vì về sau cấp đoạt số một tụ tàu, đồng thời ta cũng là trong bóng tối khảo sát bỏ chết nhỏ à. Bỏ chết nhỏ dù sao cũng là phá máu hào bên trên người, mà lại cùng bậc cũng có ít năm thời gian chưa gặp. Lòng người dễ biến, bạ rồng tin tưởng bậc, nhưng không nhất định tin tưởng bọ chét nhỏ. Cho nên, bà rồng đi theo bậc, có một bộ phận lớn nguyên nhân là đang quan sát bọ chét nhỏ. Chỉ là trước đó không có ý tứ ngay trước bậc nói, lúc này bậc truy vân xuống, bà rồng mới đưa chân tướng lộ ra đến. Bậc cũng không ngu ngốc, bà rồng ý tứ hắn cũng rõ ràng, chỉ là trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Hiện tại chớ suy nghĩ lung tung, chúng ta còn tại địch nhân địa bàn, nếu là hơi không chú ý xảy ra vấn đề, ta sau khi trở về không đem ngươi treo ở đầu thuyền phơi cái 3 năm này, ngươi mơ tưởng xuống tới. Bà rồng lời nói, để bậc lập tức theo bản thân trong suy nghĩ trở lại hiện thực, nơi này chính là địch nhân hang ổ, ngàn vạn không thể ra sơ suất. Mang nồng đậm cảm giác nguy cơ, bậc cũng biến thành so trước đó cảnh giác rất nhiều. Chuồn heo khoảng cách về sau cửa khoang cũng không tính xa, cũng liền khoảng 100 thước. Làm việc vụ vô cùng quen thuộc bạ rồng dưới sự dẫn đầu, bọn hắn đi tại không dễ dàng phát ra âm thanh thật tâm mặt đất, thỉnh thoảng trốn vào chỗ tối, tránh đi có thể sẽ nhìn về phía bên này ánh mắt. Tốn ước chừng 2 phút đồng hồ, liền đi tới chuồn heo. Chuồn heo là một cái bị cửa cột vây quanh một cái tư phương, bên trong có mấy cái lều lớn ra phòng, theo cửa bên ngoài lan can có thể thấy rõ ràng. Bên trong có khô cùng đại diệp đắp lên gian phòng giường cỏ bên trong, trang mấy vị nữ nhân. Những nữ nhân này mặc cực kỳ bại lộ, trên tay bị xiềng xích cho còng, toàn thân đều vô cùng bẩn, trong không khí tản ra một cỗ mang theo mùi vị cùng mốc meo hôi thối. Ánh mắt của các nàng cũng tất cả đều u ám không sáng, mà lại tựa như tượng sáp, dù cho có côn trùng bò ở trên người, các nàng cũng không có đi xua đuổi động lực. Tựa như mất đi năng lực suy tính heo, mà các nàng cũng đích xác bị đầy lao đại người, xem như heo. Cũng bởi vậy nơi này mới bị gọi thành chuồng heo. Vẫn hiển nhiên là lần đầu nhìn thấy loại này hình ảnh, trong mắt của hắn mang chấn kinh. Hắn mặc dù đã sớm theo bọ chét nhỏ nơi đó biết chuồng heo ý tứ đại khái, nhưng hắn vẫn cho là chuồng heo liền cùng sái đờ rồ ở trên đảo những cái kia đứng đường phố nữ chi nữ không sai biệt lắm, mà nữ chi nữ địa vị tại sái đờ rồ đảo cũng liền so nô lệ cao một chút. Nguyên nhân chính là này, bọn mới có thể cảm thấy đoạt nữ nhân là một kiện bình thường sự tình. Dù sao, chính là nữ chi nữ nhà, bản thân cũng là bán thân thể, tại cái này quỷ đảo bên trên chuyển sang nơi khác sinh hoạt. Nhưng hắn không nghĩ tới trong chuồng heo nữ nhân, thế mà như thế. Không giống người. Thậm chí, so sài đờ dồ đảo nô lệ, cũng còn muốn càng thêm ti tiện. Bởi vì chỉ sài đờ dồ đảo còn có nô lệ pháp, nô lệ tại dự luật bên trong quy định, vẫn như cũng được hưởng tự do mộ táng phương thức quyền lợi. Đây là khẳng định bọn hắn còn là người. Các nàng. Các nàng. Bà biết hầu chắn rất nhiều lời, nhưng quả thực là nói không nên lời. Nhân sinh lịch duyệt 10 phần bạ rộng, rất hiểu bực giờ phút này tâm tư, hắn vỗ nhẹ nhẹ bực bả vai một chút, hiện tại ngươi rõ ràng, rèn cổ tầm quan trọng đi. Ta. Bà không biết nói cái gì, trầm mặc đi theo bạ rộng sau lưng. Bạ rộng đối với hải tặc bộ kia không cảm thấy kinh ngạc, dù sao giống vị kia nữ vương hải tặc, tại mảnh này trên đại dương bao la là ít càng thêm ít. Tuyệt đại đa số hải tặc đều là giống như mãn đại nhân tính tình. Đã từng hắn, chính là không quen nhìn hải tặc một chút hành động, lúc này mới ẩn lui theo lương. Đương nhiên, càng lớn nguyên nhân là làm trụ cột tinh thần vị kia nữ vương biến mất. Bà rồng lắc đầu, đem những này không quan hệ suy nghĩ vứt bỏ, bọ chét nhỏ nói cái kia trôi đến nữ nhân, ngươi cũng đã biết ở đâu. Bà lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng khẳng định tại heo. Ở trong này. Vậy được, chúng ta thử tìm xem, chú ý cẩn thận một chút. Bà rồng mang bờ, vây quanh cửa cột bên cạnh đi đến nhìn. Bên trong nữ nhân tất cả đều biểu hiện rất chết lặng, dù cho nhìn thấy bên ngoài có người, cũng vẫn không có bất luận cái gì tiếng vang. Cho nên, bà rồng cùng bực cũng là không cần lo lắng, sẽ bị người phát hiện. Bất quá cũng không phải hoàn toàn gối cao không lo, bởi vì có chút rèm bị khép lại trong gian phòng rõ ràng có người, còn có một chút thanh âm không hài hòa truyền đến, đoán chừng trước đó cái kia mặt thẹo lúc này ngay tại trong đó cái nào đó gian phòng. Đối với những ngày gian phòng, bọn hắn liền tương đối cẩn thận một chút, tránh cho bị phát hiện, bất quá hưng phấn người, lòng cảnh giác đều giảm xuống rất nhiều, cho nên uy hiếp cũng không lớn. Tại từng cái trong gian phòng đi qua, bọn hơi nghi hoặc một chút nói, mãn đại nhân bọn hắn làm sao có nhiều nữ nhân như vậy, chúng ta ánh trăng đồ chim hảo cũng liền mấy cái a, hơn nữa còn phần lớn là đã có tuổi. Cấp tới. Bạ rồng thuận miệng nói. Cứ tới. Bậc nói thầm, quả nhiên là hải tặc. Rất nhanh, bọn hắn liền đi đến một vòng, nhưng cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cái gọi là nữ nhân xinh đẹp. Chẳng lẽ không tại đây? Bậc nghi ngờ nói, không đúng, trước đó bọ chét nhỏ nói, mãn đại nhân đem nữ nhân kia đưa đến heo. Nơi này a? Chuồng heo mặc dù chiếm diện tích còn không nhỏ, nhưng liếc mắt liền có thể nhìn tận, bọn hắn nhìn nhất chuyển cũng không thấy mới tới nữ nhân. Đang nghi ngờ bên trong, bà rồng ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó gian phòng, bên kia rèm bị khép lại gian phòng, giống như một mực không có âm thanh. Bình thường đến nói, khép lại rèm gian phòng mang ý nghĩa bên trong đang tiến hành hài hòa vận động. Vì để tránh cho bị phát hiện, bọn hắn cũng không đi kiểm tra những này đóng lại rèm gian phòng. Nhưng như là đã dạo qua một vòng, đều không nhìn thấy người, cái kia vô cùng có khả năng đối phương là tại trong gian phòng. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Bà rồng nói. Nghe nói bị kia trôi đến nữ nhân, toàn thân có tổn thương, tạm thời sẽ không có người dây bảo, coi như thực sự có người đụng, cũng là mãn đại nhân ưu tiên. Nếu như nữ nhân kia thật bị thả tại trong gian phòng, lấy mãn đại nhân độc chiếm dụng, đoán chừng sẽ đem rèm buông xuống, chí ít tại hắn đụng xong trước đó, tuyệt đối sẽ không khiến người khác sở chạm. Vài giây sau, bọn hắn đã đứng cách gian phòng bên ngoài hơn 10 mét hàng rào bên ngoài, theo rèm trong khe hở, bọn hắn mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đích xác chỉ có một người. Mà lại, đối phương mặc dù nằm, nhưng lại toàn thân vũ trang, mặc một bộ mềm khải. Cái này cùng bọ chét nhỏ miêu tả là tương cận. Chỉ là nơi này quá xa, rèm che cản đại bộ phận, không cách nào nhìn thấy mặt của nàng. Dạng này, ta lật vào xem. Bà rồng nói. Vợ có chút bận tâm mà nói, bên cạnh gian phòng có người. Ngươi phải cẩn thận một chút. Bà rồng cũng nhìn sang bên cạnh cái kia gian phòng, từ bên trong chuyển tới ừ a a thanh âm. Ta rõ ràng. Bà rồng nhẹ nhàng nhảy lên, nhẹ nhàng rơi xuống đất, sau đó rón rén đi đến rèm bên ngoài. Hắn mang một tia chờ mong tâm tình, đem rèm chậm rãi kéo ra. Sau đó, hắn liền đông lại. Nơi xa bừng nghi hoặc nhìn bà rồng, vì sao bà rồng bén rèm về sau vẫn đứng bất động? Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, bậc nhìn chung quanh, gấp không được, hoàn toàn không rõ bà rồng đến cùng làm sao. Hắn cũng lo lắng lúc này có người đi tới, phát hiện hai người bọn hắn kẻ ngoài lai. Thấy bà rồng hoàn toàn không có di động ý tứ, bậc hung ác quyết tâm, cùng theo cửa cột bên trên lật lại, bước nhanh đi đến bà rồng bên người. Hắn cũng không dám mở miệng, sợ làm cho bên cạnh gian phòng người chú ý, hắn góc qua đầu hướng trong rèm nhìn. Đã thấy trong rèm nằm một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử, nàng nhắm hai mắt, một đầu màu nâu sóng lớn tùy ý đính vào trên gương mặt, liền có một tia mê người phong tình. Thân hình của nàng cũng rất tuyệt, dù cho mặc mềm khải cũng không che giấu được ngạo nhân đường cong. Tiếc nuối duy nhất là, trên mặt của nàng có chút vết thương, bờ môi cũng là tái nhợt một mảnh. Trọng yếu nhất chính là, tay phải của nàng tựa hồ không còn, thay vào đó chính là quỷ dị mấy cây dây kim loại. Bậc rất khẳng định, nữ nhân này xác thực rất xinh đẹp, đoán chừng là hắn đời này cho tới bây giờ gặp qua đẹp nhất một vị. Nhưng là, hẳn là còn không đến mức để bạn rồng mê mội đến không cách nào động đậy tình trạng a. Bậc vừa cẩn thận nhìn một chút mặt của nàng, đối phương nhắm hai mắt, thấy không rõ nàng màu mắt, nhưng là gương mặt này. Bậc càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Làm sao có điểm giống bạn rồng thuyền trưởng ngăn kéo chỗ sâu tư tàng bức họa kia bên trong nữ nhân. Thuyền trưởng, nàng là. Bậc nhìn xem si ngốc ngóng nhìn bạn rồng, nhịn không được đem miệng tới gần bạn rồng bên hai, thấp giọng nói. Bạn rồng tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần. Chỉ là vô ý thức trả lời, là nàng, chính là nàng. Vợ, nàng là ai? Bà rồng, nữ vương của ta. Hát môi hải bực đua không ai. Một đạo gần như nói mớ thanh âm, chậm rãi bay ra, ạt bực các hạ. Ngay tại bà rồng nói ra nàng danh tự thời điểm, nằm tại trên giường có nữ nhân lỗ thai giống như có chút đông lúc đích. Bậc đang chuẩn bị nhìn kỹ, bên người đột nhiên một trận gió lạnh đánh tới. Không đợi bậc phản ứng, hắn liền cảm giác ngực một trận đau đớn, ngay sau đó thân thể liền tại không trung đánh một vòng, cuối cùng hung hăng rơi tại mặt đất. Hắn dãy rủa ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy bên cạnh gian phòng, không biết lúc nào đã kết thúc chiến đấu, một cái nam nhân từ bên trong đi ra. Mạnh mẽ nhìn thấy Bậc, lập tức một cước đá tới, mà đây cũng là Bậc đẳng không ngã xuống nguyên nhân. Mà vừa lúc chính là, cái nam nhân này chính là trước đó thủ vệ. Mặt Thẹo. Tên Mặt Thẹo tại đá đi Bậc về sau, lập tức nhìn thấy bà rồng. Chính là như vậy ngắn ngủi một giây thời gian, Mặt Thẹo liền nhận ra bà rồng thân phận. Trong mắt của hắn hiện lên kinh ngạc, không chút do dự kêu lớn, "Địch tập! Địch tập!" Hắn thanh âm quanh quẩn tại ụ tàu nội bộ, rất nhanh, Hắc Ám Vương tiện giấy lên đèn đuốc. Đại lượng thân ảnh từ các nơi đi ra, đồng thời cấp tốc hướng chuẩn heo phương hướng vây quanh. Vượt cùng bà rồng, nguy rồi. Tấu chương xong, chương 2349, điều phối chương 2349, điều phối tinh hồ tỏa thành một gian phòng tối bên trong. Từ ngực hơi nước bốc lên âm thanh, nương theo lấy dịch nhờn bốc hơi lúc hơi thở khe hở âm thanh, cùng bình thủy tinh va chạm miếng sắt lúc sinh ra thanh thúy đập nện âm thanh, đủ loại thanh âm hội tụ vào một chỗ, liền phát họa ra trước mặt phòng tối bên trong cảnh tượng, đại lượng thí nghiệm công cụ, trưng nấu quỷ dị chất lỏng, kỳ dị gây mùi hương vị, còn có được an trí tại kháng nhiệt độ cao trên bình đài phát huy nhiệt lượng thừa đẳng rốt. Cùng mở ra phòng ngự thuật ta nghèo. Một trận tiếng đinh đông vang, Ang cầm ra đồng hồ bỏ túi liếc nhìn thời gian, gật đầu nói, hẳn là tốt. Dứt lời, Ang quay đầu đối với một mặt hồ đồ đang rốt nói, có thể theo trên đài xuống tới. Chú ý hoàn cảnh biến hóa, thu liễm chung quanh hỏa diễm, đừng lại giống lần trước như thế, kém chút đem phòng đều cho đốt. Đang rốt nhu thuận gật đầu, thu hồi quanh người điểm điểm hừng quang, sau đó theo kháng nhiệt độ cao trên bình đài nhảy xuống tới. Sau khi hạ xuống, đang rốt run mấy lần, đem thiêu đốt ma tài lúc không cẩn thận rơi vào trên người cho bụi run rơi. Sau đó dưới sự chỉ dẫn của Ang nghèo, đi tới một bên đặc thù thí nghiệm pha lê trong hộ, tiến hành hơi nước cách ly. Không tệ không tệ, hai ngày này ngươi an phận rất nhiều, chờ sau khi rời khỏi đây, ta để tổ bị chơi với ngươi nửa ngày. Còn có, tôi vào nước lạnh tề thả tại nơi hẻo lánh, ngươi đi ra về sau có thể tự mình đi qua sử dụng. Ang tán dương đảng rột vài câu, liền lại tranh thủ thời gian đem ánh mắt thả lại trên bàn thí nghiệm. Theo đóng băng trong thùng đổ ra non nửa cúp loại hồ dán giấy chất lỏng màu xám. Ang nghẹo lung lay trong suốt cút, bên trong chất lỏng hiện chất lỏng phi liệu tần hình dáng lay động. Là cái này. Nham sinh dịch dung dao. Đây là phật thiết tưởng một loại phụ tài. Chẳng qua là ban đầu phật từ đầu đến cuối không có luyện chế thành công, nhưng tại Ang cải tiến xuống, lại đi gì ủ ở tìm cho tàn thời gian thương khách đoàn mua rất nhiều tương ứng vật liệu tiến hành thay thế, rốt cục thành công luyện chế đi ra. Nó bản chất là một loại phù hóa nhược cây, có thể khóa lại nhiệt độ cao lúc buộc phát xung kích, còn có thể đem ngoại bộ nhiệt độ cao lắng động vào bên trong bộ. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là nó nhưng bị năng lượng phân giải, tan trong trong máu. Có thể nói, nó là sôi huyết hồng nước tốt nhất cộng sự. Đương nhiên, cũng có thể dùng tại một chút cần tịnh hóa huyết mạch dược tề bên trong, chỉ là hiệu suất khả năng cũng không cao, thuộc về có thể thay thế phẩm. Nhưng tại sôi huyết hồng trong nước, nham sinh dịch dung dao là tuyệt đối nhu yếu phẩm. Luyện chế ra nham sinh dịch dung dao, A Nghèo cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu tuần này lần thứ tư sôi huyết hồng nước điều phối. Cách hắn theo gì ủ ở trở về, đã sắp 2 tuần, hắn điều phối sôi huyết hồng nước số lần cũng không dưới tại 20 lần, thế nhưng là tổng bởi vì đủ loại vấn đề dẫn đến thất bại. Lần này, A Nghèo đã đem trước đó tổng kết ra vấn đề, tất cả đều sửa chữa, đồng thời một lần nữa phối hợp tỷ lệ. Theo trên mặt bàn cái kia thật dày một chồng dùng cho tính toán bảng chép tay, cũng có thể thấy được, Ang hao phí bao nhiêu công phu. Hy vọng lần này không muốn lại toát ra mới thì vết. Ang hít sâu một hơi, tiến vào điều phối quá trình. Thời gian không ngừng trôi qua. Trong lúc này, Đàng Rột cũng hoàn thành hỏa diễm chiết xuất theo pha lê trong hộp đi ra, cầm lấy trong nơi hẻo lánh bị chế tác thành nửa cái đồng hồ cắt hình dáng tôi vào nước lạnh để mê muội tắm rửa. Sắc trời bên ngoài cũng theo hoàng hôn biến thành ban đêm, sau đó như mực bóng đêm tiếp tục pha loãng, cuối cùng chân trời biến thành ngân bạch sắc. Chờ mê điều phối trọn vẹn nửa ngày Ang nghèo cũng rốt cục hồi thần lại. Nhìn xem trước mặt pha lê dụng cụ bên trong lăn lộn chất lỏng màu đỏ, Ang trên mặt tái nhợt, chậm rãi lộ ra nụ cười. Thành công. Ang ôm một tiếng, cả người đều buông lòng rất nhiều. Bất quá, đúng lúc này, pha lê dụng cụ bên trong cái kia chất lỏng màu đỏ bắt đầu không ngừng dâng lên, hình như có hỏa diễm huyễn tượng tại ra bên ngoài bốc lên. Phản phất một giây sau, chất lỏng liền sẽ trở thành núi lửa phun trào, nổ tung tứ tán. Ang nghèo thấy thế, sửng sốt một chút mới hoàn hồn, dược lực đoạn hóa. Hoàng bét, kém chút quên, dược tề kết thúc công tác. Ang nghèo luôn cuống tay chân từ một bên đắp lên trong giường, lấy ra một cái ngoại hình có điểm giống ngọt ống màu nhạt pha lê bình dược tề. Sau đó duỗi ra ngón tay tại chất lỏng màu đỏ trên không nhẹ nhàng nhất chuyển, nương theo lấy vài câu kỳ thật không có tác dụng gì, càng nhiều là tâm lý an ủi dược tề sư đặc thù nghi thức thì thầm. Sắp dâng trào chất lỏng màu đỏ, biến thành một đầu màu đỏ hỏa xạ, bị phong ấn tiến vào ngọn ống hình dáng bình dược tề bên trong. Cầm ra nguyên sắc một chốt nhấn bên trên, lại đem có khắc ma văn nắp bình bật chặt, Ang nghèo lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn xem bình dược tề bên trong bởi vì chất xạ xuất trở nên lệch chất lỏng màu tím, Ang thấp giọng cô, còn là kinh nghiệm quá ít, vô keo kết thúc công tác, ta kém chút xem nhẹ. Lần sau nhất định phải chú ý. Vừa rồi dược tề xuất hiện dị tượng, chính là cái gọi là đoạn hóa nơi này, đoạn hóa cùng vong linh đoạn hóa không giống, chỉ là dược tề không có kịp thời vô keo kết thúc lúc, cùng ngoại giới trong không khí vi sinh vật sinh ra tương tác, dẫn đến dược hiệu sói mòn thậm chí biến chất hiện tượng. A nghèo cũng là không phải thật quyền vô keo trình tự, hắn đem bình dược tề để ở một bên liền có thể thấy hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ là trước mấy ngày thất bại quá nhiều lần, A nghèo nhất thời còn chưa đi ra đến, coi là hôm nay lại hội thất bại. Ai ngờ đột nhiên thành công, chuyện xưa mấy ngày quán tính để hắn không có ngay lập tức vô keo. Cũng may, A phản ứng kịp thời, bổ cứu thành công. bất quá theo luyện kim chi nhãn phản hồi đến xem, sôi huyết hồng nước hiệu quả còn là giảm xuống một chút, nhưng chí ít còn tại có thể sử dụng trong phạm vi, không có triệt để biến chất. Hơi thưởng thức một chút sôi huyết hồng nước, Á Ngẹo liền đưa nó tùy ý bỏ vào một bên. Sôi huyết hồng nước bản thân giá trị cũng không cao, Á Ngẹo để ý cũng không phải sôi huyết hồng nước bản thân, mà là trải qua hắn một lần lại một lần sửa chữa sôi huyết hồng nước phối phương. Đem mặt bàn còn sót lại thu thập sạch sẽ về sau, Á Ngẹo lấy ra một tờ mới tinh giấy dầu, đem trên bản chép tay một trang cuối cùng sửa sang lại dược tề phối phương trích ra đến mới giấy dầu bên trên. Hắn chuẩn bị đem cái này trích ra tại ra mới chất bên trên phối phương cùng cái kia bình sôi huyết hồng nước, giao cho Phật Dự. Mặc dù lúc này cái phối phương này đã cùng Phật Dự nguyên bản phối phương một trời một vực, dù cho Á Ngẹo nói là tự sáng tạo, đều có lý. Nhưng Á Ngẹo dù sao không phải loại kia ra mặt dày người, bản mới phối phương dùng lý niệm còn là tiếp tục sử dụng Phật Dự lý niệm, nội hạch là tương tự, cho nên Á Ngẹo cho rằng hắn chỉ là một cái thợ máy sẽ có tỉ vết phối phương sửa chữa đến có thể sử dụng, mà dược tề quyền sở hữu còn là Phật Dự. Sao chép xong phối phương về sau, Á Ngẹo duỗi lưng một cái. 12 ngày, gần 2 tuần thời gian, hắn mỗi ngày không phải tại không gian trong gương, chính là ở trong tối phòng luyện dược, cho dù là sắt thép như Á Ngẹo, cũng cảm giác được chút mỏi mệt. Bất quá, hết thảy đều đáng giá. Sôi huyết hồng nước hiệu quả mặc dù đối với hắn không có ích lợi gì, nhưng đây chính là cái phát tài lợi khí, mà lại đối với ca ca dừng cũng hữu dụng. Trọng yếu nhất chính là, lấy dạng này một cái sáng tạo cái mới hình dược tề làm bắt đầu, Áng xem như chính thức bước vào dược tề học đại môn. Vô luận là sửa chữa phối phương, giải quyết luyện chế lúc tỉ vết, cùng trong khoảng thời gian này luyện chế kinh nghiệm, đều là một bút hiếm có bảo tàng. Vì hắn về sau luyện chế cái khác dược tề, hoặc là sáng tạo dược tề lúc, đặt vững nền móng vững chắc. Áng tự nhiên là vui vẻ. Bất quá, tinh thần cùng tâm hồn lơ biếng, lại là để mọi mệnh có cơ hội để lợi dụng được. Trước đó mấy ngày, A Ngẹo đều coi thường mỏi mệt bức ích, nhưng hôm nay hắn lại là không tiếp tục che đậy mỏi mệt, ngáp một cái, liền trực tiếp dựa vào ghế, ngủ thiếp đi. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, thời gian đã đi tới 3 giờ chiều. Đã lâu tự nhiên tỉnh, để A cảm giác cả người thần thanh khí sảng. Nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện Đảng Dột cũng nằm trong góc, nhìn qua đang ngủ. Hoặc là nói, này quá mức. Bên cạnh của nó, cái kia một bình tràn đầy tôi vào nước lạnh tể, đã triệt để không. Nhìn vẻ mặt mê say Đảng Dột, A Ngẹo lắc đầu khẽ thở dài, thật nghiện lời nói, cũng không giống như mạ gù trí giả bằng dao. Lần sau muốn hơi giảm bớt tôi vào nước lạnh tề cung cấp, mà lại cái này hưng phấn bộ dáng. Chậc chậc, thế nào bị ổi như vậy? Bất quá, Áng quan sát đến Đảng Dột thủ đoạn bộ phận, cảm giác ta bị sai sao, luôn cảm giác Đảng Dột thủ đoạn giống như nhiều một đoạn. Đây là lớn lên rồi. Áng nghèo đối với nguyên tố sinh mệnh thân thể biến hóa cũng không nghiên cứu, cho nên cũng không có suy nghĩ sâu xa, lắc đầu liền đem suy nghĩ ném đến một bên. Lúc đầu Áng nghèo muốn lay tỉnh Đảng Dột, nhưng trong khoảng thời gian này Đảng Dột mỗi ngày đi theo hắn luyện kim, bớt hắn không ít công phu, liền để nó ngủ tiếp một hồi cũng không sao. Kỳ thật, Đảng Dột hỏa diễm cũng không tệ lắm, giống như chỉ so với cả rổ cổ rổ kém một chút hay. À nghèo một bên lầu bầu, một bên theo phòng tối bên trong đi ra. Dựa theo di vãng tình huống, lúc này hắn nên đi đùa giỡn kinh đoán, bất quá hôm nay hắn chuẩn bị ngừng một chút. Trước đi SCT sang thành, đem sôi huyết hồng nước phối phương giao cho Phật Dự, trở về sau hắn chuẩn bị thiết kế một tấm bản vẽ, chuẩn bị kiểm tra lễ đăng cơ của Mũ Điên. Cũng cho kinh đoán nhiều một chút thời gian nghỉ ngơi, nói không chừng nghỉ ngơi nhiều hội, kinh đoán có thể nghĩ ra năng lực mới, tại không gian trong gương mang cho hắn niềm vui mới. Mang mỹ hảo mong ước, à nghèo đi ra tinh hồ tòa thành. Dựa theo kế hoạch, hắn chuẩn bị đi SCT sang thành, thế nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Á Ngẹo mới vừa vận đẳng không, liền cảm giác vòng tay trong không gian từng đợt dị động. Tinh thần thăm dò vào vòng tay bên trong, cấp tốc khóa chặt dị động điểm, ở vào vong giả giáo đường bên trong lặt. Tại một trận hỏi thăm về sau, lặt nói cho Á Ngẹo, Mai Sở có chuyện tìm hắn. Không phải muốn Á Ngẹo mang phiến đá đi vào, đơn thuần tìm Áng có việc trao đổi, mà lại thiết giáp bà cũng tại. Mặc dù Mai Sở không có nói là chuyện gì, nhưng căn cứ thời gian suy tính, nghĩ đến cái kia hai nhiệm vụ tiểu đội hẳn là có tin tức. Hết tốc độ tiến về phía trước lời nói, vô luận là đi không phải Long Đại Lục hay là Sải Đờ Rộ Mê Bụ Đảo, lúc này đều hẳn là đến. Nếu như đơn thuần là Mai Sở ý hó an nở cách nhĩ, Áng hoàn toàn trước tiên có thể đi SCT sang thành, trở về lại đi thấy Mai Sở. Nhưng bởi vì thiết giáp bà cũng tại, Áng nghèo cũng không dám để vị này đại lao chờ đợi. Hắn lập tức quyết định trở về tinh hồ tòa thành, tìm tới bồi sùn nì luyện tập linh hồn mánh quẻ phơ luôn, đem dược tề phối phương cùng cái kia một bình sôi huyết hồng nước giao cho hắn, để hắn hỗ trợ mang cho Phật. Làm xong tất cả những thứ này, Áng trực tiếp sử dụng niệm huyễn nhập mộng, tiến vào mộng chi hoang dã. Đấu chương xong, chương 2350, Enchalo, 1, chương 2350, Enchalo, 1, mộng chi hoang dã. Áng thân ảnh xuất hiện tại Mai Sở chỗ ở lầu các một tầng, hướng một bên lật cùng mẹ đã lộ nhẹ nhàng gật gật đầu về sau, hắn bước nhanh đi đến lầu 2. Đi tới lầu 2 về sau, Áng nghẹo nhìn thấy thiết giáp bà cùng Mai Sở. Trừ bọn hắn bên ngoài, lầu 2 còn nhiều một cái vóc người mập mạp, có chút câu nệ, mặc dù ngồi nhưng một mực túi đầu, biểu hiện rất lo sợ bất an vu sư học đồ. Bà. Áng hướng thiết giáp bà chào hỏi một tiếng, đi tới, tại trải qua vị này hơi mập nam học đồ bên người lúc, Áng nghèo dừng lại một chút. Ngươi là, Dũ Linh Tổng. Bị gọi tên, Dũ Linh Tổng cái kia bị thịt mỡ chen lấn chỉ còn lại một đường nhỏ ánh mắt lóe lên ngạc nhiên, cùng khó tả phức tạp cùng xấu hổ. Đại nhân. Ngươi còn nhớ rõ ta. Dũ Linh Tổng thanh em hơi co rúm lại, không dám cùng Áng nghèo nhìn thẳng. Áng nghèo rời đi ánh mắt, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, liền lướt qua hắn, làm được thiết giáp bà đối diện. Một bên khác, ngồi tại một mình sofa nhỏ bên trên Mai Sở, hiếu kỳ nhìn sang, thế nào? Áng nghèo ngươi biết cái này học đồ. lại một lần nữa bị điểm tên, Dũ Lĩnh tổng thân hình dừng lại, vùi đầu đến thấp hơn. Tại ta vừa tới dã man hang động không bao lâu lúc, tại học đồ trấn cùng hắn gặp qua một lần. Khi đó, Dũ Lĩnh tổng còn mang mấy mỹ nữ tới, ý đồ thông qua đưa tặng mỹ nữ, cùng luyện kim sơ thành ả nghèo cưỡng ép kéo lên quan hệ. Bị cự tuyệt về sau, Dũ Lĩnh tổng tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận, đoạn thời gian kia, áng còn lo lắng bị Dũ Lĩnh tổng trả thù, dù sao lúc ấy Dũ Lĩnh tổng cũng đã là cấp 3 học đồ, còn nghe nói là cái tâm nhãn tiểu nhân chủ. Bất quá về sau phát hiện lo lắng có chút dư thừa, Dũ Lĩnh tổng có lẽ thật có lòng trả thù, nhưng có sẵn đờ vị này chỗ dựa ở sau lưng, Dũ Lĩnh tổng cuối cùng cũng không có làm bất luận cái gì tiểu động tác. Những này nhỏ khập khiễng, A Nghèo cũng không có nói ra đến. Bất quá, Dũ Lĩnh tổng biểu hiện sợ hãi như thế co rúm lại, đoán chừng là lo lắng hắn vì chuyện ban đầu trả thù. Kỳ thật Dũ Lĩnh tổng là nghĩ nhiều, đối với A Nghèo mà nói, chuyện ban đầu liền khúc nhạc dạo ngắn cũng không tính, mà lại Dũ Lĩnh tổng cũng không có chân chính từng có tiểu động tác, A Nghèo không có khả năng nhàm chán đến nhằm vào hắn. Là như vậy sao? Ta nhìn hắn một mặt sợ hãi, còn tưởng rằng có trong tiểu thuyết loại kia lấn yếu sợ mạnh cầu đoạn, nhiều năm sau thân phận đảo ngược, biến thành ngươi đến đánh mặt. Cái gì? Mai Sở ngữ khí có chút tiếc nuối nói, ta coi là Mai Sở Vu sư tại Sơ Tâm Thành trong thư viện, liền vội vàng nghiên cứu phiến đá. Không nghĩ tới, ngươi còn có thời gian đi nhìn những bản thoại kia tiểu thuyết. A Nghèo nhíu mày nói, loại này đánh mặt kịch bản tiểu thuyết, trên cơ bản đều xuất từ Sơ Tâm Thành thư viện, từ Zone sửa sang lại địa cầu tiểu thuyết. Ngươi cũng không nhìn qua. Những cái kia tiểu thuyết thật có ý tứ, không phải sao? Mai Sở khoát khoát tay bên trong hố liên khí, trước đó thủ quần tổ khai phá còn làm một cái lam cảnh thiết kế, nói tương lai khả năng đem những cái kia tiểu thuyết ghi vào thủ quần diễn đàn, còn rất chờ mong. A Nghèo quay đầu, lười nhác nói tiếp. Thiết Giáp bà lúc này mở miệng nói, được rồi, chuyện ngoài lề trước hết đến nơi này, nói chính sự đi. Tại nói chuyện ở giữa, A Nghèo cũng biết đến, cái gọi là chính sự đích thật là liên quan tới cái kia hai nhiệm vụ tiểu đội sự tình. Mà Dũ Lĩnh tổng chính là đi hướng không phải Long Đại Lục tra tìm man trồn gia tộc cái kia một đội người bên trong đại biểu. Dũ Lĩnh tổng, người đem trước nói sự tình, chi tiết mị di nói lại một lần. Cái này một lần, tự nhiên là cố ý giảng cho A Nghèo. Dũ Lĩnh tổng gật gật đầu, mở ra khảm nạm có đại kim nha miệng, đem lần này chấp hành nhiệm vụ quá trình, tất cả đều nói ra. Căn cứ Dũ Lĩnh tổng lý do thoái thác, bọn hắn cái này tiểu đội ra biển về sau, tốn một tuần thời gian đuổi tới không phải Long Đại Lục. Sau đó lại tốn một ngày thời gian, tiến về Dạ Bách Hợp Vương quốc. Mệt mỏi đều được bớt. Trung Gió quận. Tại Trung Gió quận bên trong, bọn hắn tìm tới Man Trồn gia tộc. Ra ngoài cẩn thận, bọn hắn cũng không có lập tức tìm tới Man Trồn gia tộc, mà là phân hai tiểu tổ, một tiểu tổ âm thầm xem sát Man Trồn gia tộc trang viên, một cái khác tiểu tổ thì tại Trung Gió quận tra tìm Man Trồn gia tộc có tồn tại hay không dị văn. Bí mật quan sát tiểu tổ không có phát hiện dị thường, nhưng đi tìm hiểu tin tức tiểu tổ, thật đúng là tra được hai kiện dị văn. Kia là 30 năm trước sự tình. Man Trồn gia tộc trong tòa thành, theo rất dậy sớm liền sống nhờ một vị cùng gia chủ cùng huyết thống nhưng xa xôi thân tiểu thư, hạ nhân đều gọi nàng vì Ngân tiểu thư. Vị này Ngân tiểu thư một mực không nhận đương gia chủ mẫu chào đón, Trung Gió quận một mực có nói bóng nói gió nói, Ngân tiểu thư nhưng thật ra là Man Trồn tử tức nuôi nốt tình nhân, thậm chí còn vì Man Trồn tử tức sinh hạ qua một đôi con cái. Chỉ có loại này thân phận, tài năng giải thích, vì sao ta thấy mà yêu Ngân tiểu thư hội như thế bị chủ mẫu nhằm vào. Lúc mới đầu, đây chỉ là Trung Gió quận một cái màu hồng phấn giật văn, nhiều lắm trà dư tiểu hậu tâm sự. Nhưng về sau phát sinh một sự kiện, lại là để vị này Ngân tiểu thư thanh danh tại trong quận cấp tốc truyền ra. Ngân tiểu thư tại một lần ra ngoài bên trong, ngồi xe ngựa bởi vì một chút không biết tên nguyên nhân, theo trên vách đá té xuống. Lúc ấy Sa Phu cùng người hầu toàn bộ ngã chết, nhưng vị này Ngân tiểu thư còn sống, bất quá nàng tê liệt, trừ đầu lâu còn có thể miễn cưỡng di động, tứ chi toàn bộ không có chi giác, tương lai đoán chừng chỉ có thể trên giường sinh sống. Đến cái này mới thôi, tất cả mọi người còn đối với vị này Ngân tiểu thư cảm giác thổn thức, vừa mới đi vào nên hưởng thụ tuổi tác, lại là ra cái này một lần. Nhưng về sau phát sinh sự tình, lại là làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc cực. Ước chừng 2 tháng sau, Ngân tiểu thư tê liệt đột nhiên không hiểu thấu tốt, cùng một thời gian, Man Trồn tử tức phu nhân, cũng chính là một mực nhằm vào Ngân tiểu thư đương gia chủ mẫu chết bất đắc kỳ tử. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán xôn xao. Về sau Man Trồn trong trang viên truyền ra tin tức nói, Ngân tiểu thư lúc ấy không có tê liệt, chỉ là té gãy chân, nuôi 2 tháng liền tốt. Tử tức phu nhân chết, là bình thường bệnh một. Tin tức này, mọi người tin trước một nửa, không tin về sau một nửa. Rất nhiều người đều suy đoán, khả năng Ngân tiểu thư đích xác không có tê liệt, sở dĩ truyền ra tê liệt, đại khái là nghĩ giảm xuống người nào đó cảnh giác, sau đó nhất cử phản sát. Xe ngựa quẳng xuống vách núi, cũng là người nào đó vì trừ bỏ Ngân tiểu thư làm thủ đoạn. Cái này người nào đó, chỉ chính là tử tức phu nhân. Thế là, trong lúc nhất thời liên quan tới Man Trồn gia tộc nội bộ yêu hận tình cũ tiết mục, thành lúc ấy lưu hành trò chuyện tư. Bất quá, nếu như hơi người có tâm đi phân tích, liền sẽ phát hiện chuyện này vẫn tồn tại như cũ nói không thông địa phương. Thí dụ như ngay từ đầu chuyển ra Ngân tiểu thư tê liệt thế nhưng là quận bên trong tiếng tăm lừng lẫy bác sĩ, vị bác sĩ này là một vị thanh giáo đồ, liền xem như vị người thanh danh cũng sẽ không cố ý truyền bá lời đồn. Về sau nhiệm vụ tiểu đội đi thăm dò vị bác sĩ này, phát hiện bác sĩ tại 30 năm trước sự kiện kia về sau liền từ chức trở lại hương, không còn tin tức. Còn có một chút rất nói không thông, Man Trồn gia tộc lại thế nào cũng là một đại gia tộc, Trung Gió quận chân chính thực quyền người, dạng này một cái quyền quý gia tộc vậy mà tùy ý lời đồn một phía, gia tộc nội bộ cái gọi là yêu hận tình kỷ, tất cả cũng không có cấm chỉ ngoại nhân bàn bạc. Chương 2350, Enchalo 2, chương 2350, Enchalo 2, cái này cũng rất kỳ quái, coi như lại khai sáng lại nhân ái con dân quý tộc, đối mặt loại này việc quan hệ đương gia chủ mẫu danh dự sự tình lúc, cũng khẳng định sẽ hạ lệnh cấm khẩu. Nhưng chuyện này hoàn toàn không có cấm chỉ bản bạc, tựa như là cố ý muốn đem loại tin tức này truyền bá ra ngoài. Dù Lĩnh Tông giảng đến lúc này, dừng một chút, ngoại trừ chuyện này, chúng ta còn thăm dò được một cái liên quan tới Man Trồn gia tộc dị văn, cái này dị văn nhân vật chính vẫn như cũng là Ngân tiểu thư. Tại tử tức phu nhân chết đi về sau, lại qua 15 năm. Ngân tiểu thư cũng lão, lúc này nên xưng hô nàng là Ngân phu nhân. Nàng vẫn như cũ ở tại Man Trồn gia tộc toàn hành, đi qua nghe đồn đã theo thời gian trở thành nhạt rất nhiều, đã có rất ít người nhớ kỹ năm đó sự tình, tất cả mọi người đối với Ngân phu nhân ấn tượng đã từ dưới đất tình nhân chuyển biến thành Man Trồn gia tộc thực quyền phái. Bởi vì trừ lão tử tức bên ngoài, là thuộc Ngân phu nhân địa vị cao nhất, mà lại chuyển ra ngoài liền lão tử tức đều sẽ nhìn Ngân phu nhân làm việc. Đương nhiên, dân gian là không tin. Ngân phu nhân tuy thuộc thực quyền phái, nhưng làm việc khá là khiêm tốn, trong quận bách tính đối với nàng hiểu rõ cũng không nhiều, dựa theo bình thường quy tích, vị này Ngân phu nhân hội theo thời gian dần dần ra đi, chết đi, triệt để biến thành không có tiếng tăm gì. Tình huống chân thật, Ngân phu nhân cũng thật lão, cũng thật chết rồi. Nhưng là, nàng lại sống lại. Ngay tại 15 năm trước, có Man Trồn tòa thành tôi tớ truyền ra tin tức, Ngân phu nhân lây nhiễm không biết chứng bệnh, thường thường tim đau thắt, sẽ còn đau đến thổ huyết. Ngày nào đó ban đêm, Ngân phu nhân chứng bệnh lần nữa phát tác, bác sĩ không có cấp cứu tới, Ngân phu nhân chết bệnh. Ngân phu nhân chết, không có gây nên quá nhiều gợn sóng, bởi vì nàng bình thường quá vô danh. Nhưng là, tại truyền ra Ngân phu nhân chết bệnh về sau ngày thứ 3, Ngân phu nhân lại sống lại, chuyện này lại là gây nên sóng to gió lớn, người chết phục sinh dư luận nháy mắt càn quét hơn phân nửa quận. Lần này, Man Trồn gia tộc không có phóng túng luôn luận, cấp tốc phái ra đại lượng vệ đội cùng kỵ sĩ, nhìn dường như trong quận tuần tra, kỳ thực là đi ngậm miệng lệnh, chỉ cần phát hiện có người vọng nghị Ngân phu nhân, liền lấy phỉ báng quý tộc tội danh bắt bỏ vào đại lao. Tại cưỡng ép khống chế phía dưới, dư luận cuối cùng là bị hạn chế. Man Trồn gia tộc lúc này thả ra tin tức mới, nói Ngân phu nhân không phải chết rồi sống lại, là phát bệnh hôn mê đi, bác sĩ lầm xem bệnh. Về sau tìm kiếm được một vị mới trái tim quyền uy bác sĩ, cuối cùng đem Ngân phu nhân cứu tốt. Dù Lĩnh tổng, cùng Man Trồn gia tộc có quan hệ dị văn liền cái này hai kiện. Cụ thể chân tướng là như thế nào, chúng ta không được biết. Nhưng là, cái này Ngân phu nhân ta cảm giác có vấn đề. Nice sir, không cần ngươi cảm giác, nàng khẳng định có vấn đề. Ngươi nói tiếp. Tại áng còn chưa tới đến trước, Nice sir cùng thiết giáp bà theo Dù Lĩnh tổng nơi đó nghe tới nội dung, cũng chính là trở lên. Tiếp xuống Dù Lĩnh tổng muốn nói, bọn hắn cũng còn không có nghe qua. Dù Lĩnh tổng, tại đối với Man Trồn trang biên quan sát mấy ngày về sau, không có phát hiện khác thường huống, thế là chúng ta chui vào gia tộc này. Trải qua một phen điều tra, cũng không có tìm được bất luận cái gì siêu phàm sinh mệnh. Man Trồn trang viên nội bộ không có siêu phàm sinh mệnh rất bình thường. Nice sir, dù sao vu sư sẽ rất ít lưu tại phàm nhân địa giới. A nghèo, vị tiên ngân phu nhân đâu? Dù Lĩnh tổng đã chết, căn cứ Man Trồn gia tộc nội bộ người nói, ngân phu nhân là tại 3 năm trước đây chết giả. Nhưng là kỳ quái chính là, chúng ta tại ngân phu nhân trong phần mộ không có phát hiện bất luận cái gì thi cốt. Không có thi cốt, cái này ngân phu nhân thật đúng là thần bí. A nghe suy nghĩ một chút nói, Mai Sở Vu sư nói rất đúng, bởi vì đủ loại ngoại giới nhân tố, Vu sư sẽ rất ít lưu tại phàm nhân địa giới. Cá nhân ta cảm thấy, cái này tại Man Trồn gia tộc sinh sống mấy chục năm ngân phu nhân, lại là sinh bệnh lại là thổ huyết, không giống như là siêu phàm giả, hẳn là chỉ là phàm nhân. Nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này ngân phu nhân có vấn đề, ta đang nghĩ, có thể hay không ngân phu nhân nhận biết một vị siêu phàm giả, mà lại vị này siêu phàm giả, khẳng định cùng ngân phu nhân quan hệ cực kỳ mật thiết. Ta nhớ được ngươi trước đó nói, tương truyền cái này ngân phu nhân vì Man Trồn tự tức sinh hạ một đôi con cái. A nghèo nhìn về phía Dụ Lĩnh tổng. Dụ Lĩnh tổng gật gật đầu, đúng vậy, đại nhân hỏi thăm cũng chính là tiếp xuống ta muốn nói sự tình. Ngân phu nhân sinh hạ một đôi con cái, nữ hài tại lúc còn rất nhỏ liền chết yểu, nhưng nam hài tại 12 tuổi lúc, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mai sở, biến mất không thấy gì nữa. Dụ Lĩnh tổng, đúng vậy, chúng ta tra tìm Man Trồn gia tộc gia phổ, phát hiện nữ hài danh tự đằng sau bị rõ ràng ghi rõ tử vong, mà nam hài này mặc dù mất tích, nhưng cũng không có bất luận cái gì tử vong ghi chú, dù cho đã qua hơn 30 năm, gia phổ phía dưới cái khác danh tự đều có tử vong đánh dấu. Nhưng vị này lại là hoàn toàn không hề đọc qua. Tiểu đội chúng ta trải qua thương thảo, luôn cảm giác cái này ngân phu nhân nhi tử có chút kỳ quái. Thế là, chúng ta bắt một vị Man Trồn gia tộc mặt duệ, thông qua một chút thủ đoạn nhỏ, hỏi thăm gia vị này tên là Angelo. Ngân, Man Trồn gia hỏa tin tức. Căn cứ vị này mặt duệ nói ra tin tức, cái này Angelo 3 năm trước đây từng xuất hiện tại ngân phu nhân trên tang lễ. Hiển nhiên, Angelo không có tử vong. Căn cứ dị văn bên trong một chút tin tức, còn có chúng ta tìm tới đủ loại manh mối suy đoán, vị này Angelo có thể là một vị siêu phàm giả. Mai Sở ánh mắt lóe lên u quang, quả nhiên là có vu sư lẫn vào trong đó. Cái này Angelo có thể hay không chính là đổ lộ tiên đoán trong hình ảnh người. Mai Sở ngẩng đầu nhìn về phía Dụ Lĩnh tổng, còn có một vấn đề, Angelo hình dạng thế nào? Dụ Lĩnh tổng suy tư một lát, nói, Angelo tới tham gia tang lễ lúc, một mực mặc kiện màu đen áo choàng. Chúng ta hỏi thăm vị kia mặt duệ, cũng không có thấy rõ hắn cụ thể hình dạng thế nào, chẳng qua là cảm thấy hắn rất trẻ trung. À, đúng rồi. Angelo trên mặt còn có một đạo 19 số lượng hình xăm. 19. Số lượng hình xăm. Áng cùng Mai Sở, thiết giáp bà cùng nhìn nhau liếc mắt, hiện tại đã không cần đi suy đoán, vị này ẻn trở lộ tất nhiên chính là địa quật di tích thủ phạm một trong. Khi biết đối phương siêu phàm giả thân phận về sau, trước đó cùng ngân phu nhân có quan hệ hai kiện dị văn, trên cơ bản đã có thể nghĩ thông suốt, cái này phía sau khẳng định đều có cái này ẻn trở lộ thủ bút. Nói không chừng, Ngân phu nhân ngã xuống sườn núi lần kia, thật sự chính là tê liệt, chỉ là bị ẻn chờ lộ cấp cứu trở về. Dân gian suy đoán có lẽ cũng là đúng, ngân phu nhân là đường gia chủ mẫu làm hại, cho nên ẻn chờ lộ vì mẫu thân, không chút do dự cầm tước phu nhân cho giết. Man trồn tử tức khẳng định cũng biết ẻn chờ lộ là siêu phàm giả, nếu không hắn không thể nào để cho dư luận đối với chính mình phu nhân phỉ báng. Về sau ngân phu nhân chết rồi sống lại, khẳng định cũng là ẻn chờ lộ làm. Cũng không biết, 3 năm trước đây ngân phu nhân tang lễ là thật hay giả, nàng có phải là thật hay không chết rồi. Bất quá những này cũng không trọng yếu, hiện tại nhân vật mấu chốt là vị này Angelo. Tấu chương xong, chương 2351, Cindy, 1, chương 2351, Cindy, 1, mặc dù Angelo tại toàn bộ trong cố sự cảm giác tồn tại cũng không cao, nhưng cũng không có nghĩa là Angelo không có để lại bất luận cái gì manh mối. Nếu như dị văn bên trong cố sự là thật, như vậy Angelo chí ít trở về qua man trồn gia tộc 2 lần. Nice sir, ngân phu nhân khởi tử hoàn sinh lúc, cùng ngân phu nhân tang lễ lúc, Angelo khẳng định trở lại qua. A nghèo, ta cảm thấy lúc trước ngân phu nhân còn là ngân tiểu thư lúc, toàn thân tê liệt lại tiếp tục chữa khỏi, cái này có lẽ cũng là ẻn chờ lộ gây nên. Thiết giác bà cũng gật đầu đồng ý nói, man trồn gia chủ phu nhân chết bất đắc kỳ tử, ngoại giới lời đồn nổi lên bốn phía, vị này tử tức lại không khống chế dư luận, rất có thể là không dám khống chế, vì cho cái nào đó hắn không dám trêu chọc cũng không thể trêu vào người, một cái công đạo. Cái này tử tức đều không thể trêu vào người, dĩ nhiên chính là siêu phàm giả ẻn chờ lộ. Dựa theo cái logic này đến đây, lúc trước ngân phu nhân mặc kệ có hay không tê liệt, nhưng tử tức phu nhân chết, đoán chừng cùng ẻn chờ lộ trốn không thoát liên quan. Mai Sở trầm ngâm một lát, các ngươi nói cũng có đạo lý, dù sao cũng chỉ là suy đoán, coi như ẻn chờ lộ trở lại qua 3 lần đi. Lần thứ nhất, ngân phu nhân ngoại ý muốn tê liệt, ẻn chờ lộ là 2 tháng sau gấp trở về. Lần thứ hai, ngân phu nhân bởi vì bệnh tử vong. Cá nhân ta cảm thấy là ở vào giả chết, chết thật lời nói, liền xem như chính thức vu sư cũng rất khó cứu được về. Tình huống cụ thể tạm thời không đề cập tới, trở về chính đề. Ẻn chờ lộ là 2 thiên hậu liền đổi tới, cứu trở về ngân phu nhân. Lần thứ ba, ngân phu nhân tử vong, ẻn chờ lộ cũng là tại 2 thiên hậu trên tang lễ hiện thân. Theo cái này 3 lần ẻn chớ lộ trở về, kỳ thật có thể thấy được không ít đồ vật. Thí dụ như, mỗi một lần ngân phu nhân xuất hiện ngoài ý muốn, ẻn chớ lộ đều có thể ngay lập tức cảm ứng được, khẳng định có loại nào đó phương pháp biết được ngân phu nhân tình trạng. Nhưng cụ thể là làm sao cảm thấy được, cái này hiện tại rất khó ngược dòng tìm hiểu, trước để một bên. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể theo ngân phu nhân xảy ra chuyện về sau, ẻn chớ lộ trở về man trồn gia tộc thời gian tiết điểm, nhìn ra ít đồ. Lần thứ nhất ẻn chớ lộ trở về là 2 tháng, đằng sau 2 lần đều là 2 ngày liền đến. Nếu như ẻn chớ lộ là theo hải ngoại đi thuyền trở về không phải Long Đại Lục, 2 tháng thuộc về bình thường thời gian, thậm chí còn là nhanh. Mà 2 ngày thời gian đến, trong này liền rất có nói đầu. Hoặc là, ẻn chớ lộ nơi vị trí khoảng cách ngân phu nhân rất gần, có thể tại trong vòng 2 ngày đổi tới. Hoặc là, ẻn chớ lộ đã trở thành chính thức vu sư, có thể thông qua vị diện đường hẻm trở về. Đám người khuynh hướng còn là loại thứ nhất, bởi vì căn cứ thời gian suy đoán, ẻn chớ lộ trước mắt nhiều nhất khoảng 40 tuổi, khoảng 40 tuổi chính thức vu sư đã thuộc về thiên tài một hạng, tại Nam vực vu sư giới không nên như thế vắng vẻ vô danh. Mà lại nếu như ẻn chớ lộ thật đã là chính thức vu sư, hắn chạy tới ngân phu nhân vị trí, hoàn toàn không cần cách 2 ngày, mở ra vị diện đường hẻm, vài phút liền có thể đến. Cho nên, bọn hắn phỏng đoán ẻn chớ lộ chân thực vị trí, chí ít 3 năm trước đây ngân phu nhân chết đi lúc vị trí của hắn, hẳn là ngay tại trong vòng 2 ngày có thể đến phạm vi. Dựa theo bình thường quy tích, 30 năm trước ẻn chớ lộ còn là hơn 10 tuổi thiếu niên, thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh, có thể cứu trị ngân phu nhân tê liệt, có lẽ đạt tới một cấp trung hậu kỳ học đồ tả hữu. Lúc kia, hắn hẳn là còn không cách nào sử dụng phương tiện vận tải, đi thuyền đến không phải Long Đại Lục tốn thời gian 2 tháng. 15 năm trước, ẻn chớ lộ thiên phú giả thiết rất không tệ, cao nhất có thể đạt tới cấp 3 học đồ tiêu chuẩn, lúc này hắn nhất định có thể sử dụng phương tiện vận tải. Như vậy hắn vị trí chính là trong vòng 2 ngày đến không phải Long Đại Lục. Hiện tại chỉ cần tìm tới, đi thuyền 2 tháng đến, phương tiện vận tải tại trong vòng 2 ngày có thể đến không phải Long Đại Lục vị trí là nơi nào. Đương nhiên, trở lên là Mai Sở chỗ liệt đi ra lý tưởng nhất tình trạng, ở giữa khẳng định còn có rất nhiều lượng biến đổi, nhưng bây giờ bọn hắn cũng không cần đi khóa chặt ẻn chớ lộ vị trí cụ thể, chỉ cần vòng ra một cái đại khái phạm vi đến là đủ. Mai Sở dứt lời, A Nghèo điều khiển huyễn thuật tiết điểm, tại mọi người trung ương chế tạo một cái hải đồ huyễn tượng. Hải đồ lấy không phải Long Đại Lục Dạ Bách Hợp Vương quốc làm trung tâm, bắt đầu 360 độ hướng ra phía ngoài kéo dài, rất nhanh, một cái cỡ lớn thu nhỏ lại hải đồ liền xuất hiện trong mắt mọi người. Trong này bao hàm không phải Long Đại Lục, E A Vệt Hành Lang, Gợi Ý Đại Lục, Phệ Giang Đại Lục cùng to to nhỏ nhỏ hòn đảo, mà hải vực thì bao quát một bộ phận Kình Tu Hải, dài bãi biển cùng Ma Quỷ Hải. Đây là A Nghèo lấy Bạch Bối Hải vận công ty cao nhất vận tốc thuyền hàng làm điểm mốc, thiết lập 2 tháng đi thuyền có thể đến vị trí. Hiện tại liền có thể thông qua huyễn tượng bên trong hải đồ đến quyền định ẻn chớ lộ phạm vi hoạt động. Đám người ngay lập tức khóa chặt vị trí là Gợi Ý Đại Lục, bởi vì dưới mặt đất động vật ngay tại Gợi Ý Đại Lục trung ương đế quốc. Theo Gợi Ý Đại Lục đi thuyền đến không phải Long Đại Lục. 2 tháng, hẳn là có thể đến. Mai Sở chỉ Gợi Ý Đại Lục, lại phất tay chỉ hướng không phải Long Đại Lục, đầu ngón tay của hắn bước lên hào quang nhàn nhạt, tại hai cái trong đại lục ở giữa dẫn dắt ra một đầu tia sáng. Không có bất luận cái gì ngoại bộ nhân tố ảnh hưởng, tàu hàng bảo trì tốc độ lớn nhất, lại thuận gió mà làm được dưới tình huống, Gợi Ý Đại Lục đến không phải Long Đại Lục cần nửa tháng. A Nghèo cũng tại huyễn tượng bên trong vẽ ra một đầu tia sáng, bất quá hắn họa lại là uốn lượn đứng đắn đường biển, mà không phải Mai Sở như vậy thô bạo trực tiếp vạch thẳng tắp. Như vậy xem ra, Gợi Ý Đại Lục hẳn là thuộc về ẻn chớ lộ hoạt động trong phạm vi. Mai Sở, Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, gợi ý đại lục phía sau có cụ phong tháp cao cái bóng, nghề ra ở trung ương đế quốc cũng kinh doanh mấy chục năm, vì để tránh cho lộ ra ngoài, ẻn chớ lô bọn người hẳn là sẽ không đem gợi ý đại lục xem như đại bản doanh mới đúng. Tạm thời đem gợi ý đại lục dứt bỏ. Tầm mắt của mọi người tiếp tục tại hải đồ trung du rời, cuối cùng dừng lại tại Sải Đờ Rồ Mê Bụ Đảo. Nice, Sải Đờ Rồ Mê Bụ Đảo. Hòn đảo này hẳn là cũng thuộc về ẻn chớ lô phạm vi hoạt động, mà lại ta phát hiện, bài trừ ma quỷ hải nhân tố, nơi này khoảng cách không phải Long Đại Lục vừa lúc là 2 tháng hành trình. Nếu như sử dụng cấp bậc hơi cao phương tiện vận tải, cũng có thể ở trong vòng 2 ngày đến không phải Long Đại Lục. So với gợi ý đại lục, Sải Đờ Rồ Mê Bụ Đảo giống như càng giống ẻn chớ lô đám người kia đại bản doanh. Bất quá, hết thảy còn là căn cứ vào phỏng đoán, không có bất luận cái gì chứng cứ xác thực. Mai Sở nghĩ nghĩ, quay đầu đối với Dụ Lĩnh Tông nói, bất kể như thế nào, các ngươi tiếp tục tại không phải Long Đại Lục cùng phụ cận, thẩm tra ẻn chớ lô tin tức. Còn có, thẩm tra lúc trước ẻn chớ lô còn không có theo Man Trồn gia tộc lúc rời đi, từng cái vu sư tổ chức phải chăng có tại không phải Long Đại Lục tiếp nhận hôn khác phú người. Mặc dù Mai Sở cảm thấy, ẻn chớ lô khả năng cũng không phải là bị vu sư tổ chức thu vào, nhưng tóm lại còn là trước thử tìm xem lại nói. Dụ Lĩnh Tông trịnh trọng gật gật đầu, "Tốt, ta hiện tại liền cùng trong đội ngũ những người khác nói." Dứt lời, Dụ Lĩnh Tông hướng đám người bái, liền trước một bước về hiện thực. Đợi đến Dụ Lĩnh Tông rời đi về sau, đám người lại nghiên cứu một chút huyễn tượng bên trong hải đồ, tiếp tục quyền định ẻn chớ lô khả năng xuất hiện phạm vi. Bất quá, phạm vi vẫn còn có chút quá lớn, nhất định phải có càng nhiều chứng cứ đến thu nhỏ cái phạm vi này. Chương 2351, CD 2, chương 2351, CD 2, cũng không biết Sải Đờ Rồ Mê Vụ Đảo bên kia thăm dò thế nào rồi. Mai Sở than thở nói, căn cứ trước mắt suy đoán, Sải Đờ Rồ Mê Vụ Đảo còn là có rất lớn khả năng thuộc về ẻn chớ lô phạm vi hoạt động. Chỉ là, còn cần chứng cứ xác thực đến chứng thực. Thờ Dỗ Vu sư một mực không có truyền đến tin tức sao? À nghe hỏi. Mai Sở suy nghĩ một chút nói, cũng không phải hoàn toàn không có tin tức, ngay tại 4 ngày trước, Thờ Dỗ trải qua tuyến, nói đã đến Sải Đờ Rồ Mê Vụ Đảo. Chỉ là, cho đến bây giờ, cũng còn không có truyền đến càng nhiều tin tức hơn, không biết bọn hắn có hay không tra được cái gì. À nghèo, vậy cũng chỉ có thể chờ Thờ Dỗ Vu sư thượng tuyến về sau, nhìn lại một chút có hay không tin tức mới. Cũng chỉ có thể như thế. Tại một trận sau khi than thở, à nghèo đem hải đồ huyễn tượng thu hồi, lại tùy ý cùng Mai Sở cùng bà trò chuyện, liền chuẩn bị trở về hiện thực. Chỉ là, à nghèo vừa mới nói xong đừng, liền nghe tới trong thang lầu truyền đến lẹn xẹt thanh thúy tiếng bước chân. Nhìn lại, đã thấy Lạc bước nhanh đi tới. Đại nhân, bên ngoài có một cái gọi là Cindy. Tạc Minh Tư cả mỉn nữ sĩ tìm người, nói là Phở Rổ Vu sư phải tới. À nghèo bước chân dừng lại, nhìn về phía Mai Sở. Mai Sở cùng à nghèo lẫn nhau dò xét liếc mắt, bọn hắn trong ánh mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới trước một giây mới đang đàm luận Phở Rổ Vu sư, về sau một giây Phở Rổ Vu sư liền phái người đến, thật đúng là xảo. Mai Sở vội vàng nói, gọi nàng đi lên. À nghèo cũng lần nữa ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi vị này xin đi nữ vu xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, một thân màu đen thuộc da áo khoác, mái tóc đen dài cũng cắt góc cạnh lạnh lẽo cứng rắn hắc ám hệ nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mai Sở đại nhân, các đại nhân, còn có sắt thiết giáp bà. Xin đi cung kính nói, nàng mới đầu còn không có nhận ra thân phận của thiết giáp bà, lúc nhận được xác nhận về sau, đạm mạc biểu lộ rõ ràng hiện lên một tia khiêm tốn. Ngẩng đầu đi. Mai Sở ngắm nghĩa xin đi, trong miệng còn phát ra mấy đạo chật chật tiếng nước bọt. Ngươi, ta nhớ được ngươi là theo chân Phở Rộ Vu sư một đội. Đối mặt sắc mị mị Mai Sở, xin đi trong mắt rõ ràng hiện lên một tia căm ghét, nhưng nàng còn là rất tốt khắc chế thần sắc, túi thấp xuống mắt nói, đúng thế. Cái kia. Mai Sở vươn tay, vuốt ve xin đi bóng loáng ngu bàn tay, vậy ta liền rất hiếu kỳ, các ngươi phát hiện cái gì? Xin đi rất muốn rút tay ra, nhưng đối diện dù sao cũng là tiếng tâm lừng lấy Mai Sở, nàng cuối cùng vẫn là cắn môi không nhúc đích. À nghèo liếc Mai Sở liếc mắt, ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn một cái bàn đọc sách, nương theo lấy mắt thường không thể gặp gợn sóng, một trận ken két tiếng vang về sau, một cái từ điểm huyễn tạo thành cái ghế, xuất hiện ở trước mặt hắn. Đem cái ghế nhẹ nhàng đẩy đến thiết giáp bà phụ cận, sau đó đối với xin đi nói, ngồi xuống nói đi. Xin đi nhãn tỉnh sáng lên, đối với áng có chút gật gật đầu, đa tạ đại nhân. Thuận thế, xin đi liền rút tay ra, ngồi xuống khoảng cách Mai Sở xa 5-6 mét trên ghế. Tại nàng sau khi ngồi xuống, thiết giáp bà còn cười tủm tỉm châm một chén trà hoa hồng cho nàng. Mai Sở vốn còn nghĩ nói cái gì, nhưng nhìn thấy áng cùng thiết giáp bà che chở, nháy mắt hiểu xỉu xuống tới. Ta cái gì cũng không làm, các ngươi đến mức đó sao? Áng cùng thiết giáp bà cũng lười để ý tới Mai Sở. Thiết giáp bà đối với xin đi hiền lành cười nói, Phở Rồ tại sao không có chính mình đến, ngược lại để ngươi đến truyền lời. Xin đi vốn đang sững sờ, thiết giáp bà vị đại nhân vật này tự thân vì nàng rót chén trà, nàng cảm giác liền cũng giống như nằm mơ. Thẳng đến thiết giáp bà mở miệng hỏi thăm, nàng mới tỉnh hồn lại, nói là bởi vì Phở Rồ đại nhân tạm thời rời đi, một mực không có trở về, chúng ta những người khác thương lượng một chút, quyết định còn là lên trước báo cho Mai Sở đại nhân. À nghèo, phí la ly mở rồi. Hắn lúc nào rời đi, đi nơi nào? Xin đi, 2 ngày trước rời đi. Nói là trước đi cái chỗ kia tìm hiểu một chút. Cái chỗ kia? Là chỗ nào? À nghèo lúc đầu muốn hỏi cái vấn đề này, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có hỏi, mà là nói, ngươi từ đầu nói, theo các ngươi đổ bộ Sải Đờ Rồ Mê Vụ Đảo bắt đầu. Xin đi gật gật đầu, đem cái này 4 ngày qua phát sinh sự tình, toàn bộ nói đi ra. 4 ngày trước, tại Phở Rồ dưới sự dẫn đầu, cả đám người rốt cục đổ bộ Sải Đờ Rồ Mê Vụ Đảo. Tiếp xuống, bọn hắn liền tại trên tòa đảo này tiến hành tìm kiếm. tìm kiếm lúc trước đám kia số lượng hình xăm người, lưu lại năng lượng dấu vết. Bởi vì có một cái đại khái phạm vi, biết là tại sải đờ rô đảo bắc cắt bên mở, cho nên tìm kiếm không hề tốn sức, rất nhanh liền tìm tới một mảng lớn rõ ràng tao nổ qua năng lượng xung kích hình dạng mặt đất. Chỉ cần tồn tại, tất có dấu vết. Càng không nói đến, nơi này hình dạng mặt đất đều cải biến, muốn tìm đến dấu vết phi thường nhẹ nhõm. Phí La thông qua cấp một thuật pháp, phá vọng, thông qua lưu giữ lại dấu vết để lại, xem lúc trước phát sinh chân thực. Sau đó mượn từ chân thị chi nhãn cùng bài trừ mê chướng, một đường tố nguyên, bay ra sải đờ rô đảo. Cuối cùng, đám người bọn họ tiến vào ma quỷ hải bên trên tiếng tăm lừng lẫy mê vụ mang. Tiến vào mê vụ mang về sau, chúng ta luân phiên tao ngộ mấy lần hiện cảnh, còn gặp được một cái dài đến 100 mét to lớn hải thú, bất quá tại phở rổ đại nhân dưới sự dẫn đầu, đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Chỉ là, mê vụ mang bên trong năng lượng từ trường cùng ngoại giới không giống, chúng ta mặc dù làm theo ý trang tìm được nơi này, nhưng manh mối đã bắt đầu trở nên thưa thớt, thậm chí bị mê vụ ăn mòn, cho đến biến mất. Cuối cùng, chúng ta cũng không có tìm kiếm được xác thực vị trí, chỉ có thể dựa theo phá vọng bay lại chỗ bày ra, tại một cái phạm vi trong khu vực tìm kiếm nhìn, có hay không cái khác manh mối. Nice, cái kia tìm kiếm được sao? Xin đi, xem như tìm kiếm được đi, bất quá chúng ta tìm tới không phải manh mối, mà là một cái linh hồn. Linh hồn? Xa đoạ sao? Sống còn là chết? Dính đến lĩnh vực của mình, Mai Sở thuận miệng lại hỏi. Xin đi, không có xa đoạ. Đến nỗi sinh linh còn là tử linh, ta không có chú ý, không quá lãng phí La Đại Nhân hẳn phải biết. Sống hay chết không trọng yếu. Thiết giáp bà, đã ngươi nói tìm được manh mối, ý tứ là, cái linh hồn này biết chút ít cái gì? Xin đi gật gật đầu, đúng vậy, sở dĩ như vậy phán đoán, là bởi vì cái linh hồn này trên mặt có hình xăm. Bên trái là ít, bên phải là một con số 1. Phở rộ bản thân ra biển chính là vì tìm trên mặt có ít chữ hình xăm, cái linh hồn này trên mặt đều có hình xăm, có thể thấy được cùng địa quân hiến tế, gia điệp nữ vu hạ xuống, khẳng định có quan hệ liên. Cho nên, phở rộ liền đem cái linh hồn này tóm lấy, đưa đến phụ cận một cái đảo không người chuẩn bị tiến hành gặp hỏi. Nói đến đây lúc, Cindy đột nhiên ngắm áng nghèo lên mắt, đúng rồi, tại đi đảo không người thời điểm, ta một mực quan sát đến cái linh hồn này, ta luôn cảm thấy hắn dáng dấp nhìn rất quen mắt, về sau xác nhận thân phận của hắn, lúc này mới phát hiện ta cũng không có cảm giác sai. Cái linh hồn này, ta còn thực sự gặp qua. Ta đoán chừng ác đại nhân hẳn là cũng biết hắn. À nghèo nhìn sang, úc. Hắn là số 1. Đấu chương xong, chương 2352, mất trí nhớ, 1, 1, 1, 1, chương 2352, mất trí nhớ, 1, 1, 1, 1, ma quỷ hải mê vụ mang, đảo không người. Đem nơi này xưng là đảo, kỳ thật tương đối miễn cưỡng, nơi này càng giống là một cái tương đối rộng rãi đá ngầm khu vực. Bình thường, mảnh này màu xám đen trên đá ngầm, trừ bọ bị vọt lên bờ một chút sinh vật biển bên ngoài, cơ bản cái gì cũng không có. Nhưng lúc này, mảnh này cơ hồ chưa từng người đặt chân trên đá ngầm, lại là nhiều mấy đạo nhân ảnh. Ta có chút hoài niệm ba điệp quán ba mật sữa thịt nướng, còn có hương lá hạt dưa rượu. Một cái thân hình khổng lồ, đem rộng rãi màu đỏ vu sư bảo đều xuyên như quần áo bó đại mập mạp, nhìn xem trên đống lửa cả nướng, xúc cảnh mà đau buồn nói: "Trong chúng ta chỉ một mình ngươi nhất thèm. Ta hiện tại đều có chút hoài nghi, ngươi đến cùng là hỏa hệ học đồ còn là mỹ thực học đồ?" Đồng dạng ngồi tại bên đống lửa một cái khác hất lên áo bào tím vu sư học đồ nói: "Ai nói cho ngươi có muốn ăn liền nhất định phải là mỹ thực hệ rồi? Ta chỉ là thích ăn, cũng không yêu xuống bếp." "Không yêu xuống bếp, vậy ngươi liền đừng cả nướng, cái này liên nhi hun lộ mũi của ta đau. Ai bảo ngươi muốn cấy ghép mũi chó?" Mập mạp chết bẩm: "Ta cảnh cáo ngươi lần nữa, ta đây không phải mũi chó, là cao nguyên lục tiêu cái mũi. Khứu giác độ nhạy so mũi chó cao không chỉ một cấp độ. Thì tính sao, ta nói mũi chó chỉ là hình dung từ." Đống lửa một bên khác, bị tư tư lạp lạp hỏa diễm soi sáng hình dáng lúc sáng lúc tối nữ tính học đồ, dùng tay nâng nửa bên gò má, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem lại bắt đầu ầm ĩ lên đồng bạn. Nàng không khỏi nhìn về phía bên người dựa vào đá ngầm mê man cô gái tóc đen, xin đi tiến vào nơi đó đi, tại địa phương quỷ quái này còn không có người nói chuyện, thật nhàm chán a. Ngay tại nàng cảm thán thời điểm, một trận ong 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 tiếng vang từ phương xa trên biển truyền đến, thanh âm rất xa xăm, tựa như là tuyên cổ tiếng vọng, nương theo quần quần hải chiều âm thanh, rất có vài phần tiền sử cảm giác tăng thương. Bất quá, dạng này tràn ngập vận vị thanh âm, lại đem bên đống lửa đám người giật nảy mình, luôn cuống tay chân dập tắt đống lửa, sau đó thu liễm lại hô hấp cùng quanh thân nhiệt lượng, đem chính mình ngụy trang thành tảng đá, lặng lặng chờ đợi tiếng vang lên đi. Nhưng mà, tiếng vang lại là càng đến gần càng khép, cho đến đinh tai nhức óc. Chuyện gì xảy ra, hôm nay làm sao còn không có biến mất, còn hướng chúng ta bên này bơi lại rồi? Áo bào tím học đồ im ắng há to miệng, dùng môi ngữ hướng hai người khác đặt câu hỏi. Mập mạp học đồ chỉ nữ học đồ, vừa chỉ thiếp đi xin đi, là xin đi vấn đề sao? Nữ học đồ lắc đầu, ta cho xin đi thực hiện ẩn nấp lực trường. Không phải xin đi, này sẽ là chuyện gì xảy ra? Áo bào tím học đồ lông mày níu chặt, bây giờ phở dỗ đại nhân không tại, cái thanh âm kia đầu nguồn nếu như đến đáng ngầm, liền mấy người bọn hắn cũng không có biện pháp đối phó. Lúc này, mập mạp học đồ đột nhiên hai mắt trợn tròn xoe, giơ ngón tay lên đá ngầm bên cạnh một thân ảnh. Đám người lần theo đầu ngón tay nhìn lại, đã thấy khối này đá ngầm khu vực biên giới, một cái hơi mở có chút phát ra u quang nam tính linh hồn, chính ngơ ngác ngồi chung một chỗ nô ra đá ngầm bên trên, si ngốc nóng nhìn phương xa. Mập mạp học đồ dù cho không nói lời nào, đám người cũng kịp phản ứng, không cần nghĩ, khẳng định là gia hỏa này hấp dẫn âm thanh nguyên. Hoàng bét, chúng ta đem hắn cho quên. Bọn hắn im ắng trao đổi. Rõ ràng trước mấy ngày cũng không có xuất hiện, hết lần này tới lần khác gia hỏa này đến liền xuất hiện, con hàng này là hai tính a. Bây giờ nói những này cũng vô dụng, ngẫm lại nên làm cái gì. Nữ học đồ trầm ngâm một lát, hiện tại thanh âm kia cách chúng ta còn cách một đoạn, ta trôi qua lặng lẽ đem cái kia linh hồn mang tới, bên này có ẩn nấp lực trường, có lẽ còn kịp. Áo bào tím học đồ gật gật đầu, hiện tại không có biện pháp nào khác, ngươi tranh thủ thời gian hành động. Nữ học đồ cũng không còn lời vô ích, chậm rãi đứng lên, khom lưng một cái bước xa, phóng tới linh hồn. Bất quá, ngay tại nàng chuẩn bị mang linh hồn chạy thời điểm, một cú khủng bố lực áp bách đột nhiên bao phủ tại phụ cận, nữ học đồ đội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp nằm trên đất. Chuyện gì xảy ra? Tên kia tốc độ làm sao đột nhiên tăng tốc? Không tốt, không thể lại chờ đợi ở đây, chúng ta ngồi lên phương tiện vận tải rút. Áo bào tím học đồ cũng cảm thấy được lực áp bách, hắn cơ hồ lập tức kịp phản ứng, trực tiếp cầm ra một cuốn dùng thuần trắng lông vũ dệt thành vũ thảm, trải trên mặt đất, ra hiệu mập mạp đi lên. Ta đi qua kéo nàng, người đem xin đi chuyển tới thảm bay bên trên. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, làm theo. Tiếng nói vừa ra, áo bào tím học đồ cố nén lực áp bách, bước nhanh đi tới nữ học đồ bên người, chuẩn bị lôi kéo nàng chạy. Ngay tại hắn đem nữ học đồ kéo, chuẩn bị rút lui thời điểm, cái kia phát ra nhàn nhạt u quang linh hồn quay đầu nhìn qua, các ngươi đang làm cái gì? Ngươi lấy lại tinh thần liền tranh thủ thời gian đi theo chúng ta đi, tên kia liền muốn tới. Áo bào tím học đồ nói, ngươi nói chính là mê vụ hải thú. Linh hồn ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía nơi xa biển cả, nó đã đi. Đi rồi. Áo bào tím học đồ sững sờ, hơi cảm giác một chút, trung quanh lực áp bách đích sắc bắt đầu yếu đi, hắn nhìn lại, đã thấy gần biển mặt biển quay cuồng một hồi, phía dưới ẩn ẩn có một cái bóng đen to lớn tới lui mà qua, lao đáng ngầm đảo, bơi về phía phương xa. Mấy phút sau, hết thảy trở về bình thường. Áo bào tím học đồ giật mình lăng nói, chuyện gì xảy ra? Con kia phụ cận hải vượt bá chủ, làm sao đột nhiên rời đi? Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy bóng đen bộ mặt thật, nhưng bọn hắn trước đây đi theo phở dỗ lúc, nhìn thấy qua đối phương. Kia là một cái dài đến 100 mét to lớn hải thú, đối với nhân loại công kích dục vọng cực mạnh, nếu không có phở dỗ mang, lúc ấy bọn hắn liền có khả năng bị thương nặng. Dạng này một cái khủng bố hải thú, rõ ràng đều dựa vào gần đáng ngầm, bọn hắn đều cho là mình bị phát hiện, kết quả đối phương lại đi. Cái này khiến hắn có chút không hiểu. Chẳng lẽ vừa rồi nó không có phát hiện chúng ta? Mập mạp lúc này cũng đi tới, nghi ngờ nói. Nữ học đồ chỉ vào linh hồn, coi như không có phát hiện chúng ta, gia hỏa này thẳng tắp ngồi tại đá ngầm bên cạnh, trên thân linh hồn khí tức cũng không có thu liễm, hẳn là có thể phát hiện hắn đi. Đám người nhìn về phía linh hồn trầm mặc một lát, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ là bởi vì vận khí ta tốt. Ta cũng không tin tưởng vận khí luận, nhưng vận khí của ta đích xác rất tốt, ân. Hoặc là nói, ta cảm giác vận khí của mình vẫn luôn rất tốt. Trên mặt khắc lấy ít cùng một linh hồn, chứng trạc đàng hoàng nói. Nữ học đồ, người trước đó nói, người theo trong phòng thí nghiệm trốn tới về sau, vẫn tại phụ cận đồng bền. Ngươi chẳng lẽ một mực chưa từng gặp qua cái kia mê vụ hải thú? Gặp được là gặp được, bất quá vận khí ta rất tốt, nó không có phát hiện qua ta. Thật chẳng lẽ là vận khí? Đám người nghi hoặc. Nữ học đồ lắc đầu, được rồi, mặc kệ. Vận khí liền vận khí đi, chí ít một kiếp này là né tránh, ta đi qua chiếu cố xỉn đi. Nữ học đồ một bên lầu bầu phở rộ đại nhân lúc nào mới trở về, a một bên hướng xỉn đi đến. Mập mạp học đồ cũng đội vàng đi theo, hắn cá nướng mặc dù trước thời hạn tắt lửa, nhưng cũng chín, có thể lấp mấy phần bụng. Áo bào tím học đồ nhưng không có rời đi, lặng lặng đánh giá cái này toàn thân tràn ngập bí ẩn linh hồn. Ngươi, được rồi, ta vẫn là gọi tên ngươi. Xin đi trước đó nói ngươi gọi dậy nổ nở đúng không? Linh hồn trầm mặc một lát, có chút ký ức ta không nhớ rõ, bất quá dậy nổ nở cái tên này ta rất quen thuộc, có thể gọi ta như vậy. Dậy nổ nở, ta mặc kệ ngươi có ý nghĩ gì, cũng đừng cho ta giả ngây giả dại. Bây giờ có thể trợ giúp ngươi chỉ có chúng ta. Ta không hy vọng tại phở dỗ đại nhân trở về trước, tái xuất bất luận cái gì ngoài ý muốn, dù chỉ là một trận kinh hãi. Áo bào tím học đồ mặc dù không có nói rõ, nhưng là nói gần nói xa lại là đem lúc trước mê vụ hải thú đột nhiên tới gần đá ngầm hành vi tính tại giấy nổ nở trên đầu. Giấy nổ nở cũng trà trộn qua vu sư giới, rõ ràng đối phương ý nghĩ, dù sao bọn hắn đều tránh tốt, liền hắn không có chút nào phòng bị đợi tại bờ biển, hấp dẫn mê vụ hải thú khả năng là lớn nhất. Giấy nổ nở cũng phản bác không được, chỉ có thể yên lặng nhận. Áo bào tím học đồ nhìn thật sâu giấy nổ nở lên mắt, liền quay người đi trở về bên đống lửa. Đi vài bước về sau, áo bào tím học đồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía giấy nổ nở, ngươi một mực ngồi ở chỗ này nhìn qua nơi xa, là đang nghĩ cái gì? Giấy nổ nở lắc đầu, ta cũng không biết, ta luôn cảm giác ta giống như quên chuyện trọng yếu gì. Áo bào tím học đồ, linh hồn của ngươi một mực xoay quanh tại mảnh này, năng lượng cực kỳ không ổn định mê vụ mang, khả năng nhận trận bực ảnh hưởng, đánh mất một chút còn sống lúc ký ức là hiện tượng bình thường. Nếu như ký ức còn lưu khắc vào ý thức chỗ sâu, điều gì cũng sẽ nhớ tới. Áo bào tím học đồ không nói thêm lời, trở lại bên đống lửa. Giấy nổ nở thì lặng lặng nhìn nơi xa mê vụ bao phủ biển cả, ta đến cùng quên chuyện gì chứ? Còn là nói, ta quên người nào? Một bên khác, Ngọc Chi hoang dã, làm xin đi nói ra số một thời điểm. Á nghèo mới đầu còn không có kịp phản ứng, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nhớ tới một người. Tân tinh thi đấu bên trên, cái kia bị hắn đánh dấu thành trong tiểu thuyết nhiệt huyết nam chính lại được xưng là John lịch tập một cái độ may mắn kéo căng tuyển thủ. Số 1 dậy nổ nở. Như lời ngươi nói số 1 là dậy nổ nở. Ngươi xác định là tân tinh thi đấu bên trên cái kia dậy nổ nở. Á nghe hỏi thăm mang theo vài phần gấp rút, cái này khiến một bên Mai Sở cùng Thiết Giáp bà hơi nghi hoặc một chút, cái này dậy nổ nở cùng Á chẳng lẽ có cái gì liên hệ? Vâng không, vì sao Á nghèo đột nhiên trở nên kích động lên rồi? Xin đi gật gật đầu, đúng vậy, chính là dậy nổ nở. Mặc dù hắn không nhớ rõ chính mình danh tự, nhưng hắn nhớ kỹ số 1, cũng mơ hồ nhớ kỹ tân tinh thi đấu bên trên một chút hình ảnh. Theo xin đi xác nhận, Áng cảm giác chỗ sâu trong óc đống nhiên bá một tiếng, một chút ký ức nháy mắt tuôn ra bên trên. Tân tinh thi đấu trong lúc đó, Phương Linh quán, người đi theo ta. Nói chuyện chính là Cọ Dạn, nàng lôi kéo áo nhỏ tay, đem hắn kéo đến nụ xịp bên ngoài gian phòng, thông qua cửa sổ lén lén đi đến nhìn. Có thể theo cửa sổ hình bóng, mơ hồ nhìn thấy bên trong có hai cái thân ảnh. Một cái là nụ xịp, một cái khác thì là dậy nổ nở. Dậy nổ nở hôm nay vừa đến đã đi gặp nụ xịp, ta nhìn ra tâm tình của hắn có chút dị thường. Cọ Dạn cười chồng nói, ngươi không có phát hiện bọn hắn bầu không khí rất vi diệu sao? Ta cảm thấy đi, cái này dậy nổ nở giống như đối với nụ xịp có ý tứ. Nói không chừng, hắn hiện tại liền muốn hướng nụ xịp thổ lộ đâu. A Ngẹo rất rõ ràng nụ xịp tính cách, thật muốn thổ lộ, khẳng định hội cự tuyệt dậy nổ nở. Mà lại, Ang cảm thấy bên trong bầu không khí cũng không có thổ lộ vi diệu cảm giác, ngược lại có chút nặng nề. Mang chút hiếu kỳ, Ang Ngẹo lô thai có chút dựng thẳng lên, nghe lén một chút bên trong đối thoại. Bởi vì chỉ là nghĩ xác nhận dậy nổ nở có phải là cùng nụ xịp thổ lộ, cho nên Ang chỉ nghe một câu, liền thu hồi lại. Câu nói kia một chút cũng không giống thổ lộ, mà là một câu rất không hiểu thấu câu trần thuật. Dậy nổ nở dùng một loại mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng nội tại ẩn hàm bi thương ngữ khí, đối với nụ xịp nói, ngươi không phải rất hiếu kỳ, ta vì sao tại Tân Tinh thi đấu bên trên lấy ngoại hiệu là số 1? Tồn tại kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ta ở trong phòng thí nghiệm số hiệu chính là số 1. Phương Linh quán một đoạn ký ức hiện lên về sau, Ang trong đầu lần nữa hiện ra một cái ký ức hình ảnh. Kia là hắn cùng nụ xịp đối thoại, nụ xịp dựa vào tại bệ cửa sổ một bên, nằm ngang tàu hút thuốc, phun ra một ngụm mang hương hoa vị sương ngủ. Trầm mặc sau một lúc lâu, nụ xịp mở miệng nói, có kiện sự tình để ta rất do dự. Là cùng giấy nổ nở có quan hệ sao? Nụ xịp gật gật đầu, đích xác cùng hắn có quan hệ. Hắn mời ta đi làm một sự kiện, ta đang suy tư muốn hay không đi làm. A Nghèo, chuyện này gặp nguy hiểm sao? Lucy, tại vũ sư giới, làm bất cứ chuyện gì đều có phong hiểm, chỉ là nhìn ngươi thừa nhận được hay không. Vậy ngươi có thể tiếp nhận sao? Hoặc là nói, giả sử ngươi trả giá đại giới, có thể thu được cái gì? Ta không biết, bởi vì nơi đó là một cái tràn ngập không biết cấm khu, khả năng phong hiểm cực lớn, cũng có thể không có nguy hiểm. Dây nổ nở là theo cái chỗ kia trộm tới, mục tiêu của hắn là muốn phá hủy nơi đó, mà mục tiêu của ta là bên trong một kiện đồ vật. Ký ức hình ảnh tiếp tục lan lộn, cuối cùng đi tới Tân Tinh thi đấu kết thúc thời gian, tại thiên không cơ giới thành truyền tống trước đại sảnh. A Nghèo nhìn xem Lucy, ngươi còn là quyết định muốn đi theo dậy nổ nở đi. Lucy gật gật đầu, đúng vậy, nơi đó có thứ mà ta cần, ta nhất định phải đi. Đối với ngươi rất trọng yếu. Đúng vậy, rất trọng yếu. Đây là ta đạt thành trung cực mộng tưởng mục tiêu thứ nhất. A Nghèo không có khuyên can Lucy, hắn tôn trọng lựa chọn của nàng, vậy ta chúc ngươi sớm ngày cầm tới thứ ngươi muốn. A Nghèo, A Nghèo. Mai Sở đẩy Lâm vào trong hồi ức A Nghèo. A Nghèo chậm rãi lấy lại tinh thần, a, gọi ngươi nửa ngày, ngươi một mực không có phản ứng. Mai Sở híp híp mắt, sẽ không phải ngươi cùng cái này gọi dậy nổ nở, chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết quan hệ? A Nghèo nhẹ nhàng lắc đầu, ta biết cái này gọi dậy nổ nở tuyển thủ, ca ca của ta Ly ông, theo hắn nơi đó học được không ít chiến đấu kỹ xảo. A Nghèo cũng không hề nói dối, Tân Tinh thi đấu trong lúc đó, dậy nổ nở thường xuyên đi Phương Linh quán, tính cách của hắn rất hào phóng cũng không tàng tư, biết Ly ông muốn đi bỏ tiền không tháp, liền dạy cho hắn rất nhiều kỹ xảo chiến đấu. Cho nên, A Nghèo đối với cái này dậy nổ nở ấn tượng, kỳ thật coi như không tệ. Liền cái này. Ừm. Mai Sở cùng Thiết Giáp bà liếc nhau một cái, hiển nhiên không tin, bất quá A Nghèo không nói, bọn hắn cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp. A Nghèo thì quay đầu nhìn về phía Cindy, ngươi nói, dậy nổ nở không nhớ rõ chính mình danh tự, đây là có chuyện gì? Tấu chương xong, chương 2353, nụ xịp mục đích, 1, 1, 1, 1, chương 2353, nụ xịp mục đích, 1, 1, 1, 1, Cindy, chúng ta phát hiện dậy nổ nở thời điểm, hắn liền biểu hiện có chút ngu ngơ, về sau hỏi thăm lúc phát hiện, trí nhớ của hắn tựa hồ có một bộ phận rất mơ hồ, Frodo đại nhân suy đoán, có thể là bởi vì mê vụ mang đặc biệt trận vực ảnh hưởng hắn hồn thể, lại có lẽ là hồn thể nhận thương tích, hoặc là chính hắn chủ động phong bế ký ức. Tình huống cụ thể, chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm. A Nghèo trầm mặc mấy giây sau, gật gật đầu, nói tiếp, đem các ngươi gặp được dậy nổ nở, cùng về sau phát sinh sự tình, còn có dậy nổ nở nói cho các ngươi biết, toàn bộ nói hết ra. Xin đi gật đầu, dưới sự nhìn kỹ của mọi người êm thai nói ra. Bọn hắn là tại mê vụ mang chỗ sâu một mảnh loạn thạch biển đá ngầm san hô khu gặp được dậy nổ nở. Dậy nổ nở lúc ấy biểu hiện giống như là không có rễ trên biển U Linh, tại biển đá ngầm san hô phụ cận không có mục đích bồi hồi. Loại này U Linh tại Ma Quỷ Hải mặc dù không tính phổ biến, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể gặp được, tuyệt đại đa số đều là tai nạn trên biển người chết. Bọn hắn lúc đầu không có ý định tiếp xúc dậy nổ nở, thẳng đến phát hiện dậy nổ nở trên mặt hình xăm về sau, Frodo mới đưa bảng hoàng dậy nổ nở mang trở về. Ngay từ đầu dậy nổ nở còn rất mê mang, đối với bọn hắn tràn đầy cảnh giác, thẳng đến Xin đi phát hiện tên thật của hắn, cùng Frodo nói ra bọn hắn đại khái mục tiêu, dậy nổ nở mới từ bản thân xa vào bên trong bị tỉnh lại. Tại hỏi thăm bên trong bọn hắn biết được, dậy nổ nở là theo một cái trong phòng thí nghiệm trốn tới, trong phòng thí nghiệm người trên mặt đều nắm chắc chữa hình xăm. Phòng thí nghiệm này là lấy sinh vật thí nghiệm làm chủ, trong phòng thí nghiệm khắp nơi đều là thân thể khí quan, còn có đại lượng lao ngục giam giữ các loại sinh vật. Bởi vì phát sinh một số việc, dậy nổ nở phản kháng phòng thí nghiệm quyền uy, kết quả cuối cùng hắn cũng không nhớ rõ. Dù sao hắn lấy linh hồn tư thái xuất hiện tại mê vụ trong hải vực. Xin đi, đây chính là đại khái tình huống. Nghe xong xin đi kể rõ, trong lòng mọi người đều có rất nhiều nghi hoặc. Mai Sở trước tiên mở miệng nói, phòng thí nghiệm kia kêu cái gì? Người phụ trách của bọn họ có ai? Xin đi lắc đầu, dậy nổ nở cũng không nhớ rõ. Bất quá theo như hắn nói, hắn không nhớ rõ cũng không phải là bởi vì lần này ký ức bị hao tổn nguyên nhân, là bởi vì phòng thí nghiệm kia danh tự bản thân liền rất cổ quái, dù cho hắn ký ức hoàn hảo lúc, cũng kiểu gì cũng sẽ quên. Xin đi lời nói, để A Nghèo, Mai Sở cùng Thiết Giáp bà trong lòng đồng thời hiện ra một cái tử, linh hồn văn tự. Giống như Mai Sở cái kia trên phiến đá văn tự, dù cho nhìn, đảo mắt ký ức cũng sẽ mơ hồ. Mà lại, phòng thí nghiệm này cùng địa quật tế đàn phía sau hấp thụ có quan hệ, mà địa quật tế đàn lại cùng cờ sở thế giới một ít thế lực có nguồn gốc. Cho nên, dùng cờ sở thế giới văn tự làm phòng thí nghiệm tên, cũng là có khả năng. Xin đi tiếp tục, đến nỗi phòng thí nghiệm người phụ trách, dây nổ nở cũng không nhớ rõ cụ thể tên, nhưng hắn biết tất cả mọi người là dùng số hiệu lẫn nhau xưng hô, cái này số hiệu chính là trên mặt số lượng hình xăm. Nói đến đây lúc, xin đi tự hồ nghĩ đến cái gì, lại bổ sung một câu, đúng rồi, dây nổ nở chính mình cũng là như thế, hắn cũng có chính mình số hiệu, ở trong phòng thí nghiệm, những người khác cũng dùng cái này số hiệu xưng hô hắn, tên thật của hắn kỳ thật chính là số hiệu. Đến nỗi nói dây nổ nở cái tên này, nhưng thật ra là hắn về sau chính mình lấy. A Nghèo, liên quan tới phòng thí nghiệm này nội bộ tình huống, bao quát nghiên cứu của bọn hắn, dây nổ nở liền hoàn toàn nghĩ không ra sao. Xin đi, dây nổ nở bởi vì ký ức bị hao tổn, nhiều khi nói chuyện lời mở đầu không đáp về sau ngữ, mà lại có chút danh từ rõ ràng là từ trong miệng hắn nói ra, nhưng chính hắn cũng không biết những này danh từ rốt cuộc là ý gì. Hắn đối với phòng thí nghiệm ấn tượng chỉ có hoảng hốt, sợ hãi, ở khắp mọi nơi mùi máu tươi, nóng sáng lại lóa mắt ánh đèn, mặc áo choàng chế phục các nhân, linh hồn chu lên, các loại tàn chi, điên cuồng nghi thức, còn có đại lượng cổ quái tên khí giới. Những này khí giới danh tự, dây nổ nở ngẫu nhiên có thể nói ra đến mấy cái, nhưng để hắn hồi ức là cái dạng gì, hắn cũng không nhớ được. Trí nhớ của hắn có chút bừa bãi, rất khó từ trong miệng dây nổ nở được đến tường tận tin tức. Trên cơ bản, Phờ Dô đại nhân đều là mỏ mẫm. Mai Sở, cái kia rẻ nọt bản nhân đâu? Hắn không phải cũng là phòng thí nghiệm người, coi như ký ức bị bộ phận che đậy, cũng biết một chút đại khái thí nghiệm ấn tượng à? Xin đi lắc đầu, Phờ Dô đại nhân cũng hỏi tham qua vấn đề tương tự, bất quá mỗi lần nâng lên thí nghiệm bản thân, dây nổ nở đều biểu hiện phi thường kháng cự cùng sợ hãi, đồng thời nhiều lần nâng lên bạch quang chói mắt, cùng ở khắp mọi nơi mùi máu tươi, còn có những cái kia đáng sợ mà giữ tận mặt. Căn cứ Phờ Dô đại nhân suy đoán, có lẽ dây nổ nở bản thân cũng không phải là phòng thí nghiệm kia nhân viên công tác, hắn có lẽ là bị thí nghiệm đối tượng. Xin đi nói đến đây lúc, cũng không nhịn được lộ ra vẻ thương hại. Mỗi lần dây nổ nở trả lời cùng loại vấn đề lúc, loại kia theo sâu trong linh hồn phát ra chống cự cùng hoảng hốt, là không cách nào làm giả. Loại kia sợ hãi cảm xúc, đủ để lây nhiễm bọn hắn bọn này người sống. Chính là căn cứ vào này, Phờ Dô mới có thể cho rằng, dây nổ nở có lẽ chỉ là một cái vật thí nghiệm. Mai Sở, còn có cái khác tin tức sao? Xin đi suy tư một hồi, nói, dây nổ nở mặc dù không nhớ rõ phòng thí nghiệm nội bộ tình huống cụ thể, nhưng hắn nhớ kỹ phòng thí nghiệm đại khái phương vị. Chính là bởi vì dây nổ nở quyết định một cái đại khái phạm vi, Phờ Dô mới có thể tại hai ngày trước, một mình tiến đến tìm dấu vết tìm kiếm. Trừ cái đó ra, liền không có tin tức khác. Úc, đúng rồi, còn có một việc. Phờ Dô đại nhân đã từng hướng dậy nổ nở hỏi tham qua một cái tên, gọi gì nỉ cái gì sâm. Thiết Giáp bà nói khẽ, là tiêm đỏ dạ bướm gì nỉ. Và sơn. Đúng đúng. Chính là bà nói tới vị này. Xin đi mãnh liệt gật đầu. Thiết Giáp bà, cái kia dậy nổ nở là trả lời thế nào? Xin đi trầm ngâm một lát, hồi ước nói, dậy nổ nở nghe tới cái tên này, phản ứng rất kỳ quái. Hắn dùng rất biểu tình cổ quái nhìn về phía Phở Dồ đại nhân, sau đó nói ra một câu. Dây nổ nở hỏi Phở Dồ đại nhân, ngươi có phải hay không muốn cùng với nàng đoạn? Cùng với nàng đoạn? À, con mắt híp híp, cái này nàng là ai? Xin đi lắc đầu, dây nổ nở chưa hề nói. Sau đó Phở Dồ đại nhân tiếp tục truy vấn cái vấn đề này, dây nổ nở liền biểu hiện cũng khó hiểu, từ đầu đến cuối không đáp. Thiết Giáp bà, mặc dù dây nổ nở không nói, nhưng theo biểu hiện của hắn cơ bản có thể khẳng định, hắn biết Dạ Điệp nữ vu một số việc. Mai Sở cũng gật gật đầu, không sai, đoán chừng cũng chính bởi vì dây nổ nở lần này phản ứng, để Phở Dô có chút ngồi không yên, liên thông biết đều chưa kịp thông báo, liền tự mình chủ động tiến đến tìm kiếm. Thật sự là làm loạn. A Nghèo liếc mắt một mặt cảm khái Mai Sở, trong lòng thầm nghĩ, mắng Phở Dô làm loạn, rõ ràng khuyến khích Phở Dô nhận nhiệm vụ, còn không phải ngươi. A Nghèo quay đầu nhìn về phía Xin Đi, trừ đó ra, còn có tin tức gì sao? Xin Đi lắc đầu. Thật không có, hắn không có đề cập qua có cái gì đồng bạn sao? Xin Đi vẫn như cũ lắc đầu, không có. A Nghèo liên tục truy vấn, còn cố ý nâng lên dậy nổ nở đồng bạn, để một bên Mai Sở cùng Thiết Giáp bà đều có chút ghé mắt. A Nghèo cũng cảm nhận được bọn hắn nhìn chăm chú, hắn cũng không có lập tức giải thích, mà là tiếp tục hướng Xin Đi nói, vậy hắn có nâng lên một cái tên là Nụ Xịt người sao? Nụ Xịt? Xin Đi sửng sốt một chút, đại nhân là chỉ, à bờ dự. A Nghèo gật gật đầu, ngươi cũng nhận biết Nụ Xịt. Xin Đi ánh mắt lóe lên sáng ngời, đúng vậy, ta cùng có giản đã từng cùng một chỗ làm qua nhiệm vụ, có giản nói qua rất nhiều cùng Nụ Xịt có quan hệ sự tình. Mặc dù ta còn không có cùng Nụ Xịt gặp mặt, nhưng nàng danh tự ta lại là như sấm bên hai. Dừng một chút, Xin Đi mới phản ứng được nàng đem đề tài chuyển hướng, tranh thủ thời gian trở về quỹ đạo nói, dây nổ nở không có nói tới qua Nụ Xịt. A Nghèo cao mày, ngón tay mang theo thông xúc nhẹ nhàng điểm mặt bàn. A Nghèo chính mình cũng không nghĩ tới, chỉ là nhàn hạ vô sự thuận tay điều tra thêm địa quật tế đàn sự tình, cuối cùng thế mà còn cùng dây nổ nở dính dáng đến. Quan trọng nhất là, dây nổ nở còn cùng Nụ Xịt có quan hệ. Tân tinh thi đấu về sau, Nụ Xịt là cùng dây nổ nở cùng rời đi, bây giờ dây nổ nở biến thành linh hồn, Nụ Xịt lại không có tin tức, trong này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nụ Xịt, bây giờ ở nơi nào? Nàng có phải là cũng liên lụy vào trong chuyện này, còn có? Nàng hiện tại còn sống sao? A Nghèo càng nghĩ, trong lòng thì càng bất an. Sau một lúc lâu, hắn dương mắt nhìn về phía có chút không rõ ràng cho lắm Cindy, hiện tại, giấy nổ nở có phải là còn đi theo các ngươi? Cindy gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta bốn cái tiếp nhiệm vụ người, bây giờ tại mê vụ mang bên trong một cái đảo không người đá ngầm san hô bên trên. Giấy nổ nở cũng ở nơi đây. A nghèo, ngươi hiện tại hạ tuyến, đi hỏi giấy nổ nở, hắn còn nhớ rõ nụ xịt sao? Bây giờ hắn nhớ kỹ, để hắn đem nụ xịt tình huống nói ra, hắn không muốn nói lời nói, liền báo lên tên của ta. Nếu như còn kháng cự không đáp, trực tiếp đem máy đăng nhập giao cho hắn, để hắn thượng tuyến, ta đến hỏi thăm. Xin đi há to miệng, dù các hạ không phải hạ lệnh, máy đăng nhập không phải muốn giữ bí mật sao? Các đại nhân cứ như vậy liền để một cái không biết lai lịch người tiến đến có thể hay không không tốt. Sở dĩ xin đi sẽ như thế nghĩ, là bởi vì nàng được đến máy đăng nhập thời gian quá ngắn, cũng không biết mộng chi hoang dã bản thân liền là à nghèo sáng tạo. Bất quá nàng nhìn một chút thiết giáp bà cùng Mai Sở, đều không có biểu hiện ra phản đối bộ dáng, vẫn gật đầu, tốt, ta hiện tại liền đi hỏi. Đợi đến xin đi rời đi về sau, Mai Sở mới nhìn hướng à nghèo, ta nhớ được, đủ xin là cùng ngươi cùng thời kỳ cái kia nữ hải tặc. Lúc trước, à nghèo lần thứ nhất tiến vào trong kính thế giới lúc, là Mai Sở tới đón đưa bọn hắn nhảy vào lệch trời hầm ngầm. Cho nên Mai Sở nhớ kỹ Nụ Xịt, bởi vì Nụ Xịt rất xinh đẹp, mà lại Ang cùng Nụ Xịt quan hệ không tệ, Mai Sở cũng theo hắn cái kia đoàn mệnh học đồ hộp giờ ít cờ cờ nơi đó hiểu qua. Ang nghèo gật gật đầu, đúng vậy, Nụ Xịt là bằng hữu của ta. Nàng cùng giấy nổ nở là chuyện gì xảy ra? Mai Sở hỏi, bọn hắn là tình lữ sao? Ang nghèo lắc đầu, tân tinh thi đấu kết thúc về sau, Nụ Xịt đi theo giấy nổ nở rời đi, nói là muốn đi cầm một kiện trọng yếu đồ vật. Nói đến đây lúc, Ang nghèo đột nhiên dừng lại. Giấy nổ nở nói qua, hắn là theo trong phòng thí nghiệm trở tới, số hiệu là số 1. Lucy nói muốn đi theo dãy nổ nở đến đó lấy trọng yếu đồ vật. Địa quật hiến tế, mạch cốt hóa khí quan hải cốt, đồ đố lộ trong tiên đoán, bị chứa ở đặc thù trong chất lỏng bảo tồn khí quan. Từng cái chủng tộc bao quát nhân loại siêu phàm khí quan. Dạ điệp nữ vu tay phải. Trong óc của hắn, rất nhiều trước kia không rõ ràng cho lắm mảnh vỡ hóa ký ức, lúc này đều rối rít chạy ra, vậy thành một đầu ẩn dấu ám tuyến logic liên. Cuối cùng, tại đầu này logic liên cuối cùng, xuất hiện đủ xịt một đoạn ký ức. Kia là ang còn là học đồ, theo chuyện cổ tích thế giới trở về dã man hang động lúc, phát sinh sự tình. Ang trở lại học đồ chấn, vừa mới chuẩn bị đẩy ra ra môn, liền nhìn thấy cách đó không xa dưới đại thụ, đứng một người mặc mềm khải nữ tử. Nàng chính là Nụ Xịt. Nụ Xịt ngay từ đầu đưa lưng về phía Ang nghèo, cái kia một đầu xinh đẹp màu nâu đại ba lạng quyền phát, ở trong gió bị thổi lộn xộn. Nụ Xịt. Nàng tựa hồ nghe đến Ang nghèo kêu gọi, nhẹ nhàng nghiêng người sang, cái kia gần như hoàn mỹ bên cạnh nhan khi nhìn đến Ang nghèo một sát na kia, giãn ra một vòng nhạt nhẽo lúng đồng tiền. Hừm, Ang nghèo a. Nụ Xịt cơ cơ tay trái của mình, người rốt cục trở về. Ang nghèo ánh mắt nhìn về phía tay phải của nàng chỗ. Nơi đó trống rỗng một mảnh. Tay phải của ngươi thụ thương rồi? Thụ thương? Không có. Lucy cảm nhận được càng trong mắt kinh ngạc, nàng lại không phát giác gì, cười tủm tỉm nói, tay phải của ta à, chỉ là không cẩn thận làm mất. Ký ức đến đây bỏ dở. Ang cảm giác tư duy còn có chút hoảng hốt, nhưng căn cứ đầu này ký ức liên suy luận, hắn giống như biết thứ gì. Lucy làm phe huyết mạch vũ sư, không hề nghi ngờ, tay phải của nàng là cực kỳ trọng yếu. Dù cho Ang chế tác đặc thù chi giả thay thế, nhưng cuối cùng không có cách nào làm được triệt để như cánh tay sai sử. Không thể nghi ngờ, Lucy cần một cái tay phải. Lúc trước tân tinh thi đấu kết thúc, Lucy rời đi nói cho Ang nghèo, giấy nổ nở mang nàng đi cái chỗ kia, có nàng cần một vật. Vật như vậy đối với nàng phi thường trọng yếu, là nàng thực hiện cuối cùng mộng tưởng mục tiêu thứ nhất. Mặc dù lúc ấy Lucy chưa hề nói là cái gì, nhưng bây giờ căn cứ đủ loại manh mối suy luận, Lucy muốn hẳn là một cái tay phải. Mà giấy nổ nở vị trí phòng thí nghiệm kia, cũng thật có thể vì Lucy cung cấp một cái tay phải. Ly thanh Lucy mục tiêu về sau, Ang trong lòng lại dâng lên nghi hoặc. Lucy dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể theo đám kia hình xăm người trong tay thu hoạch được một cái tay phải? Về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì? A nghèo. A nghèo. A nghèo theo trong suy nghĩ hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Mai Sở. Mai Sở, ngươi làm sao lại sững sờ, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi vừa rồi nói, Lucy đi theo dậy nỗ nở rời đi, muốn đi cầm một kiện trọng yếu đồ vật, là cái gì? A nghèo, nàng lúc ấy không có nói cho ta, nhưng là, từ hiện tại tình huống đến xem, có lẽ Lucy muốn đi cầm món kia đồ trọng yếu, hẳn là một cái vừa vặn phù hợp nàng huyết mạch tay phải. Ang không có che giấu, đem đủ xịt tình huống nói đơn giản một lần, cũng nói ra suy đoán của mình. Mai Sở nghe xong, rất tán thành mà nói, ngươi phỏng đoán này giống như còn thật có chút đạo lý, đủ xịt vừa lúc kém một cánh tay, mà đám kia số lượng hình xăm người, lại có thể là làm khí quan lên qua. Đồ đố lộ trong tiên đoán, còn chứng kiến không ít siêu phàm khí quan, trong đó cũng có tay phải. Ai? Ta nhớ được dạ điệp nữ vu chính là tay phải, sẽ không phải đủ xịt để mắt tới chính là cái này à? Thiết giáp bà nghiêng đầu kêu nhẹ, thật là có khả năng. Các ngươi còn nhớ rõ, Sở Dụ hướng dậy nổ nở hỏi thăm dạ điệp nữ vu tình huống lúc. Dậy nổ nở là trả lời thế nào sao? Ngươi có phải hay không muốn cùng với nàng đoạn? Nơi này nàng tại tiếng thông dụng bên trong là chuyên môn chỉ đợi nữ tính ngôi thứ ba. Mai Sở vỗ tay một cái, không sai, không sai, khẳng định chính là dạng này. Lucy cô gái nhỏ này ánh mắt ngược lại là rất cao à, thế mà để mắt tới dạ điệp nữ vu tay. Mai Sở phỏng đoán, có lẽ đích thật là chân tướng. Bất quá, lúc này đối với A nghèo mà nói, cái này cũng không trọng yếu. Hắn hiện tại càng để ý là Lucy tình huống bây giờ đến cùng thế nào. Đấu chương xong, chương 2354, linh hồn chi nước mắt. Một, chương 2354, linh hồn chi nước mắt, một, mê vụ màng, đáng ngầm đảo.
Cindy đã đi sắp đến 1 giờ đi, làm sao còn không có thức tỉnh? Mập mạp học đồ vừa ăn cả nướng, một bên dùng tràn đầy bóng loáng khỏe miệng rồi nói, sẽ không phải là đi sống phóng túng à? Mập mạp học đồ nói đến sống phóng túng lúc, con mắt rõ ràng tỏa sáng. Hắn may mắn đi qua một lần tòa kia thần bí mộng viễn chi thành, còn may mắn thưởng thức được vô cùng mỹ vị đồ ăn, nghe nói là một vị mỹ thực học đồ chế tác, mà lại liền chế tác nguyên liệu nấu ăn đều thuộc về ma ăn phạm chủ. Trọng yếu nhất chính là, trước mắt chỉ cần tiếp một chút phổ thông kiến trúc nhiệm vụ, ăn cơm chính là miễn phí. Những cái kia ở trong hiện thực chí ít trên 100 ma tinh đồ ăn, miễn phí cung ứng. Đây đối với thích ăn uống mập mạp học đồ đến nói, tòa này mộng huyễn thành thành phố quả thực chính là một cái xa hoa lãng phí đảo nguyên thiên đường. Cho nên thấy xin đi một mực không có hạ tuyến, hắn mới có thể suy bụng ta ra bụng người. Thử, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao? Áo bào tím học đồ khinh thường nói. Ta lại thế nào rồi? Ngươi là lại muốn cùng ta ầm ĩ phải không? Áo bào tím học đồ hừ lạnh một tiếng, ta chẳng lẽ có nói sai? Làm một cái vu sư học đồ, trọng yếu nhất chính là sức quan sát, xin đi là thế nào người, ngươi đến bây giờ cũng còn không có nhìn rõ đi ra, còn đem nàng kéo đến giống như ngươi thấp tiêu chuẩn, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Mập mạp học đồ quắc mắt nhìn chừng chừng, đang nghĩ nói cái gì, một bên nữ học đồ lại là không cao hứng ngắt lời nói, các ngươi là chuẩn bị đem cãi nhau ngày đó thường sao, không có việc gì liền dùm Ben hai câu, nghe đều nghe phiền. Có bản lĩnh, chờ phờ rồ đại nhân trở về, ở ngay trước mặt hắn ầm ĩ. Hừ. Áo bào tím học đồ cùng mập mạp học đồ hừ lạnh một tiếng, riêng phần mình bỏ qua một bên mặt. Nữ học đồ bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đóng chặt hai con ngươi Cindy, Cindy chắc chắn sẽ không đi sống phóng túng. Bất quá, mập mạp nói cũng đúng, Cindy lần này đi thời gian quá dài. Chỉ là một lần báo cáo, vài phút liền có thể nói xong a. Nói đến đây lúc, nữ học đồ biểu lộ hơi lộ ra thần sắc lo lắng, "Ai, ta có chút lo lắng." "Lo lắng? Lo lắng cái gì?" Mập mạp học đồ nghi ngờ nói, "Mộng chi hoang dã an toàn như vậy, nhục thể của nàng chúng ta lại trông coi, có cái gì nhưng lo lắng?" Áo bào tím học đồ tức giận nói ngươi đần, ngươi còn không thừa nhận. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, xin đi lần này là hướng ai đi báo cáo? Mai sở đại nhân. Mai sở. Cái kia láo sắc quỷ. Mập mạp học đồ đột nhiên kịp phản ứng. Xuyệt. Nữ học đồ làm cái hư thanh động tác, bọn hắn mặc dù không cam lòng Mai sở đạo đức cá nhân, nhưng dù sao đối phương là chính thức vụ sư, nếu như bọn hắn mắng lời nói chuyện đi, bọn hắn liền xong. Mập mạp học đồ cũng lấy lại tinh thần, lập tức che miệng lại. Đồng thời dùng hy vọng ánh mắt nhìn về phía nữ học đồ cùng. Áo bào tím học đồ, hy vọng đừng đem hắn lời nói chuyện đi. Áo bào tím học đồ mặc kệ hắn, nữ học đồ thì là khẽ thở dài một cái. Lúc trước phở dỗ đại nhân trước khi đi, làm sao liền đem máy đăng nhập cho xin đi đâu, cho các người hai tốt bao nhiêu. Nam đi báo cáo, Mai sở tuyệt đối sẽ không dùng con mắt nhìn. Nhưng xin đi, kia liền khác biệt. Đừng có đoán mò, xin đi bên kia hẳn là chỉ là có việc chậm chế đi. Áo bào tím học đồ nói khẽ, chỉ là ngựa khí cũng không kiên định. Tại bầu không khí nặng nề, đám người cùng nhau phát sầu thời điểm, một đạo mang băng lãnh cảm nhận thanh âm nói, các người đang nói cái gì, ta cái gì chậm chế rồi. Đám người bỗng nhiên quay đầu. Đã thấy trước đó còn nằm tại bên đống lửa ngủ say Cindy, lúc này lại là mở mắt ra, đồng thời chống lên thân thể. Bởi vì vừa mới thảo luận để bọn hắn biểu lộ hơi có chút xấu hổ. Hỏi các ngươi lời nói đâu, cái gì chậm trễ rồi? Cindy một bên ngồi dậy, một bên đem mi tâm liên lấy xuống. Mi tâm liên bên trên có một cái lam bảo thạch treo trừ, đây chính là mộng chi hoang dã máy đăng nhập. Bất quá tại phở rổ trên tay, lam bảo thạch treo trừ là bông hai, Cindy cầm tới về sau, thêm một đầu dây xích, đem đổi thành mi tâm liên. Đem máy đăng nhập chỉnh trọng cất kỹ về sau, Cindy lại còn chưa thu được đáp án. Nghi hoặc nhìn một chút đám người, các ngươi không nói coi như, ta còn có việc. Giấy nổ ở đâu? Không có gì, vừa rồi mập mạp nói ngươi một mực không lọ gặp, khẳng định là đi sống phóng túng. Chúng ta cùng một chỗ tại thảo phạt hắn đâu? Nữ học đồ không chút do dự đem mập mạp bán, giấy nổ ở à, hắn ở bên kia trên đá ngầm ngồi ngẩn người đâu. Xin đi lạnh lùng liếc qua mập mạp học đồ, cũng không nói gì. Người này hắn cũng biết, trong đầu trừ ăn ra chính là chơi, ngược lại là có thể nói ra những lời này. Các đại nhân để ta hạ tuyến hỏi giấy nổ ở một sự kiện, hỏi ta còn muốn thượng tuyến báo cáo. Xin đi đứng người lên, hướng giấy nổ ở đi đến. Những người khác nghe tới xin đi lời nói, ngược lại là thở dài một hơi. Các đại nhân bọn hắn tự nhiên biết là ai, nếu như là vị này lời nói, cũng là không cần lo lắng xin đi xảy ra chuyện gì, dù sao vị đại nhân này danh tiếng tại dã man hang động gần đây rất tốt. Chỉ ít tại nữ vu trong lòng, so với Mai sở đến, tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Xin đi tới dây nổ nở bên người. Dây nổ nở còn là ngơ ngác ngồi ở trên đá ngầm, nhìn qua nơi xa bị mê vụ che lấp biển cả. Dây nổ nở. Xin đi mở miệng kêu lên. Dây nổ nở ngu ngơ quay đầu, a. Xin đi cũng lười đi vòng, thấy giấy nổ nở đem đầu chuyển hướng chính mình, nàng trực tiếp mở miệng nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải chi tiết đáp lại. Giấy nổ nở, trí nhớ của ta mất rất nhiều. Xin đi, ta cần chính là ngươi thành thật trả lời, coi như ngươi quên, ngươi cũng nhất định phải nói cho ta ngươi quên. Đây là á nghèo ra lệnh, xin đi không dám có chỗ lời biếng, biểu lộ cùng ngữ khí đều cực kỳ trịnh trọng. Giấy nổ nở nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta tận lực đi, bất quá, ta có thể nói trước đó cũng đều nói. Xin đi không đợi giấy nổ nở nói xong, trực tiếp đem vấn đề đặt xuống đi ra, cái khác không nói, ta liền muốn hỏi ngươi. Ngươi biết đủ gì sao? Cindy vừa mới hỏi ra lời, giấy nổ nở bên kia liền nháy mắt định trụ, phản phất thời gian tạm dừng. Cindy thấy giấy nổ nở không có phản ứng, còn tưởng rằng hắn không có nghe tiếng, lặp lại lần nữa một lần, Lucy, tên đầy đủ Lucy. Adverse, hoặc là nói hắc môi chi vương. Ngươi nhưng có nghe? Qua. Xin đi vốn là câu nghi vấn, nhưng nói xong lời cuối cùng một chữ lúc, thanh âm lại là bỗng nhiên thả nhẹ, bởi vì nàng phát hiện, dãy nổ nở hốc mắt xuất hiện một tia ướt át thủy quang. Một cái linh hồn trong mắt nổi lên thủy quang. Tại Xin đi giật mình lăng thời điểm, nàng cũng không biết, trước mặt nàng dãy nổ nở, lúc này trong ý thức ngay tại lăn lộn các loại tàn tạ hình ảnh. Những hình ảnh này tựa như là vỡ vụn ghép hình, hắn đã từng ý đồ đi chắp vá qua, nhưng hoàn toàn tìm không thấy ghép hình mở đầu vị trí, chỉ có thể mặc cho những mảnh vỡ ký ức này không ngừng lắng đọng. Mà khi Xin đi nói ra nụ xịt cái tên này trong chớp mắt ấy, những này lắng động tại ý thức chỗ sâu ghép hình, phản phất tìm tới một cây dẫn dắt tuyến, bọn chúng tại đen nhánh ảm đạm thế giới chậm rãi nổi lên ánh sáng, sau đó lần theo một loại không hiểu quy luật, bắt đầu từng cái bay ra, đồng thời ở trước mặt của dãy nổ nở bắt đầu hợp lại, ở bên trong phương linh quán. Nơi đó thật sự có thứ mà ta cần. Có, ta tận mắt thấy rất nhiều nhân loại, loại người thậm chí ma vật, ác ma tay, trong đó còn có một cái trên cánh tay có hoa văn tay phải, nghe nói đến từ một vị cường đại nữ vu. Chương 2354, linh hồn chi nước mắt 2. Chương 2354, linh hồn chi nước mắt 2, tại phồn đại lục bên bờ biển. Ngươi thật quyết định sao? Nơi đó mặc dù có ngươi muốn cấy ghép khí quan, nhưng là nơi đó cũng là đầm rồng hang hổ. Xông vào, cửu tử nhất sinh. Đều đã đi đến một bước này, ta làm sao lại lui lại? Lại nói, ngươi không phải đã quyết định từ nội bộ tiếp ứng ta sao? Chỉ cần lựa chọn phù hợp thời gian, thành công của chúng ta suất vẫn còn rất cao. Tại Sải Đở Rồ mê vụ đảo một chỗ sơn cốc trước, ngươi trên mặt làm sao hiện ra số lượng hình xăm, bên này là một cái, bên này là một, đây là cái gì? Đây là theo người chết thế giới mang đến dấu vết, bị khắc vào linh hồn của ta bên trên. Nó mang cho ta cường đại linh hồn, nhưng cũng trở thành một tay lấy ta vây khốn công xiềng. Ta mỗi một lần theo trong phòng thí nghiệm đào tẩu, đều sẽ bị bắt về, cũng là bởi vì nó tồn tại. Trước mắt ngươi nhìn thấy sơn cốc này, chính là nhiều năm trước ta đào tẩu lúc, bọn hắn vì truy sát ta mà đánh ra. Tại mê vụ mang chỗ sâu, phía trước liền đến, hiện tại ngươi còn có lựa chọn cơ hội, rời đi hoặc là lưu lại. Một khi ngươi hướng phía trước bước ra một bước này, ngươi liền không còn có hối hận lựa chọn. Ta nói qua, ta sẽ không hối hận. Đã có một chút hy vọng sống, kia liền đánh ra đến. Tại hỗn loạn trong phòng thí nghiệm, Hoàng Bét, chúng ta bị phát hiện. Số 17 thế mà lưu lại một tay. Không tốt, là cái kia sinh vật đấu thể. Chúng ta đấu không lại, cho dù là chính thức vu sư đến, đều có thể sẽ chết. Nhất định phải rút lui, ta muốn tranh thoát ta. Cháy mau. Nó đuổi theo. Ta. Là lỗi của ta. Ngươi đi trước, nơi này tiếp xuống giao cho ta đi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn thử nghiệm cái kia vũ khí. Không được, sẽ chết. Đây là chúng ta một lần cuối cùng cơ hội thoát đi, trốn đi, trốn đi. Ngươi nhất định phải sống sót ta, Lucy. Ký ức hình ảnh im bặt mà dừng. Mặc dù còn có rất nhiều mảnh vỡ ký ức cũng không có tổ hợp lại với nhau, nhưng liền trước mắt nhìn thấy nội dung, đã đủ để cho dậy nổ nơ nhớ lại rất nhiều chuyện. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao hắn hội không ngừng hướng trên biển nhìn quanh. Bởi vì, hắn đang nhìn lấm lét, hắn đang cầu thần, hắn đang chờ đợi. Kỳ tích xuất hiện. Dậy nổ nơ nội tâm suy nghĩ, chỉ có chính hắn biết. Ở trong mắt Cindy, nàng nhìn thấy chính là dậy nổ nơ như pho tượng, không lúc đích. Chỉ có cặp kia dần dần bị hơi nước tràn đầy ánh mắt tại nói cho nàng, trước mắt cũng không phải là tượng nặng. Hắn giống như khóc rồi. Lúc này, những người khác cũng đi tới, nữ học đầu nghi hoặc nhìn về phía dậy nổ nơ, hắn vì cái gì khóc, linh hồn cũng có mắt nước mắt sao? Linh hồn không có nước mắt. Bất quá, linh hồn hình thái từ chính hắn chấp niệm khống chế, hắn nước mắt, có lẽ cũng là nỗi lòng chiếu. Áo bào tím học đồ nói. Nói cách khác, hắn là đang đau lòng. Nữ học đồ suy đoán nói. Không chỉ thương tâm hội khóc, vui vẻ cũng sẽ khóc. Mập mạp học đồ vô ý thức đòn kia nói. Ngươi cảm thấy hắn hiện tại là cao hứng khóc. Áo bào tím học đồ im lặng nói, chung quanh cái kia dày đặc vẻ u sầu, quả thực đều nhanh mắt trần có thể thấy. Linh hồn là phi thường thuần túy năng lượng thể, hắn phát ra cảm xúc, cho dù là phàm nhân đều có khả năng cảm thấy được. Cho nên, không hề nghi ngờ, dậy nổ nở là bởi vì thương tâm mà khóc. Thế nhưng là, dậy nổ nở có chuyện gì để hắn thương tâm như vậy? Đám người không tự chủ đem ánh mắt nhìn về phía Cindy, bởi vì lúc trước dậy nổ nở biểu hiện đều thật tốt, thẳng đến Cindy tới nói vài câu, dậy nổ nở liền xuất hiện tình trạng như vậy. Cindy, hắn chuyện gì xảy ra? Ta không biết. Cindy lắc đầu. Trên mặt của nàng cũng đầy là một bức, nàng liền hỏi một câu lời nói, người này làm sao liền khóc đây? Bởi vì dậy nổ nở im ắng rơi lệ, để bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Loại này vi diệu tiếp tục mấy phút, thẳng đến dậy nổ nở có động tác, mới kết thúc cái quỷ dị này bầu không khí. Chỉ thấy dậy nổ nở ngẩng đầu, dùng tràn đầy nước mắt mặt nhìn về phía Cindy, tìm tới nàng. Mau cứu nàng. Đám người mê hoặc, Cindy thì bỗng nhiên tiến lên một bước, đi tới dậy nổ nở bên người, ngươi có ý tứ gì, ngươi đang nói nụ sĩ sao? Dậy nổ nở lại là không có trả lời, hắn phảng phất ném thần đồng dạng, trong miệng nhiều lần lẩm bẩm nói, tìm tới nàng, mau cứu nàng. Trừ cái đó ra, chính là im mắng mà đau thương rơi lệ. Mộng chi hoang dã. Chỉ những thứ này, hắn liền không nói cái khác. Mai Sở nhìn về phía lần nữa thượng tuyến Cindy, hỏi. Cindy gật gật đầu, không có. Mai Sở cao mày, vậy ngươi không biết tiếp tục hỏi à? Cindy, ta tiếp tục hỏi dậy nổ nở, nhưng hắn phản ứng gì đều không có, chỉ là nhiều lần tái diễn cái kia hai câu nói. Mai Sở, vậy ngươi liền đem máy đăng nhập đeo lên trên người hắn, cưỡng ép mở ra, để chính hắn tiến vào mộng chi hoang dã, chúng ta đến hỏi. Lúc này, A Nghèo nói. Cindy cũng đã đem máy đăng nhập giao cho qua dậy nổ nở, bất quá hắn không có bước ra một cầu. A Nghèo vừa rồi thông qua quyền năng cảm thấy được có người ngoài tới gần mộng chi hoang dã, bất quá, đối phương chỉ là đợi tại mộng cầu ban đầu vị trí, không còn có động đậy. Nghĩ đến, người này chính là Dậy Nỗ Nờ. Cindy cũng liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, chính như Pat đại nhân nói tới như vậy, ta đem máy đăng nhập giao cho Dậy Nỗ Nờ, cưỡng ép khởi động cũng không nhìn thấy hắn có ngủ say dấu vết. Ta báo đáp ra Pat đại nhân tục danh, hắn cũng không có phản ứng. Không có cách nào, ta chỉ có thể chính mình tiến đến, hướng đại nhân báo cáo. Đối phương không nguyện ý tiến đến, cho dù là Á Nghèo cũng không có cách nào, dù sao hắn có thể điều khiển chỉ có Mộng Chi Hoang Dã nội bộ, mà đối phương vẫn còn tự thân mộng trên cầu. Mai Sở lông mày nhíu lên, vậy làm sao bây giờ? À, không nói gì, chỉ là trầm tư cái gì. Một bên khác, Thiết Giáp bà mở miệng nói, mặc dù Dậy Nỗ Nờ nói lời rất ít, nhưng liền hai câu này cũng có thể nhìn ra một hai. Tìm tới nàng, mau cứu nàng. Dậy Nỗ Nờ là bởi vì Xín Đi nâng lên Nụ Xịt cái tên này mới xuất hiện như vậy phản ứng, cho nên cực lớn xác suất trong này nàng chính là Nụ Xịt. Dậy Nỗ Nờ biểu hiện như thế thương tâm, nói rõ Nụ Xịt tình huống khả năng không tốt lắm. Bất quá, đã hắn còn nói tìm tới cũng mau cứu nàng, có lẽ Nụ Xịt còn chưa có chết, còn có một tia hy vọng. Mai Sở, mặc dù ta còn không có nhìn thấy Dậy Nỗ Nờ tình huống, nhưng linh hồn không có khả năng vô duyên vô cớ liền trở thành đồ đần, chỉ cần không có sa đoạn, ý thức của hắn liền vẫn như cũng là thanh tỉnh. Ta suy đoán, hắn có thể là nhận cảm xúc ảnh hưởng, hẳn là sẽ không tiếp tục quá lâu. Mai Sở dừng một chút, đề nghị của ta là, chờ Dậy Nỗ Nờ ý thức thanh tỉnh về sau, cùng hắn nói chuyện một chút. Thiết Giáp bà nhìn về phía A Nghèo, ngươi định làm gì? Thiết Giáp bà cùng Mai Sở, đối với Nụ Xịt cũng không quá để ý, dù sao chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao học đồ thôi. Nhưng Nụ Xịt dù sao cũng là A Nghèo bạn bè, cuối cùng vẫn là muốn nhìn A Nghèo thái độ. Tấu chương xong, chương 2355, độc 1, chương 2355, độc 1, U Linh Thuyền Ổ Đảo. Bình tĩnh nhiều năm số một tụ tàu, đột nhiên giấy lên đại hỏa. Ánh lửa xông thẳng tới chân trời, thậm chí khu trục một bộ phận tung bay mê vụ. Cũng bởi vậy, một màn này, cái khác mấy cái ụ tàu bên trên người đều chú ý tới. Số 4 ụ tàu, ánh trăng đổ chim hào bên trên, một đám người đi tới trên bong tàu. Trung tiên ánh lửa, cái hướng kia, tựa như là số một tụ tàu. Là đầy lao đại địa bàn, chẳng lẽ là cháy rồi? Đầy lao đại lại ngu xuẩn, cũng không có khả năng liền chút phòng cháy biện pháp đều không làm. Ta có loại dự cảm, buổi tối hôm nay số một tụ tàu có thể sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói chuyện chính là ánh trăng đổ chim hào Hoa Tiêu, hắn nhìn phía xa trong chân trời, dù cho mê vụ cũng che lấp không được sao hỏa, nói khẽ. Úc, nói thế nào? Có người mở miệng hỏi, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Hoa Tiêu. Trà trộn người đi biển, đối với Hoa Tiêu thường thường là mang tín phục, Hoa Tiêu xem thiên tượng tìm hải lưu để dẫn dắt thuyền tiến lên phương hướng, loại này bản lĩnh đối với không rõ hắn lý người mà nói, thậm chí có loại tiên tri hoặc là tiên tri hương vị. Cho nên, làm Hoa Tiêu mở miệng, lại nói ra loại này mơ hồ hắn huyền lời nói, còn là gây nên đám người ghé mắt. Chẳng lẽ, tiên sinh là tiên đoán đến cái gì sao? Hoa Tiêu trầm ngâm một lát, bày đủ tư thái, lúc này mới tại mọi người trong chờ mong, mở to miệng nói, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì lúc trước ta theo bờ sông tới thời điểm, nhìn thấy bạn rồng thuyền trưởng bụng trộm hướng số một tụ tàu đi qua. Đáng người, ý của ngươi là, số một tụ tàu đại hỏa, là bạn rồng thuyền trưởng nhóm lửa. Ta biết bạn rồng thuyền trưởng đối với số một tụ tàu dã tâm bừng bừng, nhưng là hắn một người không có lá gan này đi. Đúng, không phải chúng ta không tin, bạn rồng thuyền trưởng có như thế lớn bản sự sao? Thấy mọi người nghị luận ầm ĩ, đều biểu hiện ra không tin bộ dáng, Hoa Tiêu lắc đầu, nếu như chỉ là bạn rồng thuyền trưởng một người, có lẽ không thể tạo thành dạng này phá hư. Nhưng là, chính các ngươi nhìn xem xung quanh, có phải là thiếu người nào? Đám người nhao nhao quay đầu tìm kiếm. Sau đó không lâu, có người chần chờ mở miệng nói, tại sao không có thấy Rèn Cổ tiên sinh? Lời này vừa nói ra, mấy giây trầm mặc về sau, trên bong tàu nháy mắt bộc phát ra một trận bàn tán sôi nổi, chẳng lẽ Rèn Cổ tiên sinh đi theo bạn rồng thuyền trưởng cùng đi phóng hỏa rồi? Không giống đi, Rèn Cổ tiên sinh không phải chưa từng chủ động đối với cái khác cụ tàu động thủ sao? Không chủ động là bởi vì tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ quy tắc, tại kỵ sĩ quy tắc bên trong trọng yếu nhất chính là cái gì? Chính nghĩa. Rèn Cổ tiên sinh đại biểu chính nghĩa đi trừng phạt tà ác mãn đại nhân, cái này không phải cũng phù hợp quy tắc sao? Nói thì nói như thế, thế nhưng là trước kia, các ngươi đừng tranh luận, ta cảm thấy Hoa Tiêu lời nói là đúng, ta vừa rồi nhìn thấy Rèn Cổ tiên sinh rời đi, phương hướng chính là số một tụ tàu. Tiếng nói vừa ra, đám người nhìn nhau, trong mắt đều mang một tia ẩn nhận vui mừng. Bạn rồng thuyền trưởng một người đi, bọn hắn không tin có thể đối với mãn đại nhân tạo thành tổn thương gì. Nhưng là Rèn Cổ tiên sinh không giống à, đây chính là vị thực lực sâu không thấy đáy kỵ sĩ, thực lực của hắn dù cho không thể đơn đấu toàn bộ số một tụ tàu, nhưng phối hợp bạn rồng thuyền trưởng, làm phá hư vẫn là có thể. Mà lại, số một tụ tàu lòng người tất cả đều là vụ cát, Rèn Cổ tiên sinh hoàn toàn có thể giết chết mãn đại nhân, lấy trạm thủ hành động trạng thái, trực tiếp uy hách số một tụ tàu. Nghĩ đến cái này, tất cả mọi người đều có chút hưng phấn, bọn hắn sinh hoạt số 4 tụ tàu cuối cùng không phải tốt nhất địa bàn, liền ngay cả thổ địa đều không đủ phi nhiêu. Bọn hắn kỳ thật cũng khao khát số một tụ tàu, chỉ là trước kia không có ý tứ biểu đạt ra đến. Nếu quả thật có thể chiếm cứ số một tụ tàu, bọn hắn khẳng định là vui lòng đến cực điểm. Tại mọi người miên man bất định thời điểm, Hoa Tiêu trong mắt lại là hiện lên một tia lo âu. Những người khác vẫn là có chút lạc quan, hắn nói tới biến hóa long trời lở đất kỳ thật không chỉ số một tụ tàu, cũng có thể là bọn hắn số 4 tụ tàu, nếu như Rèn Cổ tiên sinh không địch lại đối phương đâu, hoặc là nhất thời sai lầm, rơi vào cạm bẫy đây. Dù sao, Rèn Cổ tiên sinh cường đại hơn nữa, cũng là người bình thường. Nếu như không có Rèn Cổ tiên sinh, số 4 tụ tàu đoán chừng hội biến thành thịt cá. Á Hoa Tiêu không muốn đem cái suy đoán này nói cho đám người nghe. Hắn chỉ có thể nhìn qua nơi xa ánh lửa cháy địa phương, âm thầm cầu nguyện. Cùng lúc đó, tại số một tụ tàu phụ cận, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng theo trong ngọn lửa trốn thoát, trong đó đi tại phía trước nhất chính là tay cầm kỵ sĩ tê kiếm rèn cổ, phía sau hắn đi theo bạ rồng cùng tiểu bậc. Tại bạ rồng trên lưng còn đeo một cái hôn mê nữ tử. Chợt nhìn lại, mấy người giống như cũng còn không sai, nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, vô luận là bạ rồng hay là tiểu bậc, trên thân đều che kín to to nhỏ nhỏ vết thương, trong đó tiểu bậc cánh tay còn xoay đến quái dị góc độ, hiển nhiên đã gãy xương. Rèn cổ trước mắt nhìn qua là hoàn hảo nhất, thế nhưng là bọn hắn mới chạy ra số một tụ tàu không có mấy bước, rèn cổ liền xuất hiện một chút phản ứng dị thường. Chỉ thấy rèn cổ thân hình đột nhiên một cái lảo đảo, chỉ nửa bước liền quỳ trên mặt đất. Người thụ thương rồi. Bạ rồng lập tức xông lên trước, muốn đỡ dậy rèn cổ. Không có. Không có gì, tiếp tục. Rèn cổ cự tuyệt bạ rồng nâng, đầu đầy mồ hôi rẽ rủa lấy đứng người lên, nhưng người đứng lên, lại mất thăng bằng, trực tiếp ngã tại mặt đất. Bạ rồng quay đầu liếc mắt nhìn trong ngọn lửa ụ tàu, mơ hồ nhìn thấy một đám bóng đen từ bên trong xông tới, bên hai còn có đánh giết tiếng vang. Hắn cắn răng, mặc kệ rèn cổ cự tuyệt, tiến lên trực tiếp kéo lên rèn cổ cánh tay, liền nhanh chóng chui vào trong rừng rậm. Một bên kéo lấy rèn cổ, trên lưng còn có một cái, lại thêm trước đó tại trong ụ tàu còn đánh một trận, bạ rồng thể lực sớm đã theo không kịp. Đi chưa được mấy bước, liền thở hổn hển. Sau lưng bậc gấp trên đầu tất cả đều là mồ hôi, hắn muốn giúp bạ rồng thuyền trưởng chia sẻ một chút áp lực, thế nhưng là tay của hắn lại là gãy xương, căn bản không lấy sức nổi, có thể đi theo chạy đã dùng hết toàn lực. Đằng sau lại là truy binh, hiện tại bọn hắn sức lực lại hao hết, khoảng cách số 4 lũ tàu còn rất xa. Bây giờ nên làm gì? Tại bậc sắp gấp khóc thời điểm, đột nhiên nghe tới bên tai truyền đến một trận quen thuộc tiếng huýt sáo. Bạ rồng cũng nghe tới, bọn hắn theo tiếng nhìn lại. Đã thấy cách đó không xa đại thụ phía sau, một cái đầu nhỏ lén lút ló ra, khi thấy bạ rồng bọn người lúc, trong mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng. Bọ chết nhỏ. Bậc liếc mắt liền nhận ra thân phận của đối phương, chính là cùng hắn từ nhỏ đã quan hệ mật thiết lớn lên Chí Hữu, đồng thời cũng là số một tụ tàu bên trong thuyền y liền bọ chết nhỏ chạy tới, hướng phía sau nhìn quanh một chút. Mặc dù không có nhìn thấy bóng người, nhưng gọi là kêu truy đánh âm thanh đã truyền đến, đoán chừng nhiều nhất 1-2 phút, liền có thể truy vào đến. "Vợ, bọ chết nhỏ, ngươi làm sao tại đây?" Bọ chết nhỏ đối với hắn so cái suýt sau đó nhanh chóng thấp giọng nói, "Bọn hắn mau đuổi theo đến, các ngươi mau cùng ta đến, ta biết kể bên này có một cái dấu kín tảng đá động." Bọn hắn lúc này cũng không có đường khác, tiếp tục chạy cũng chạy không trở về số 4 đụ tàu, bạ rồng suy tư một lát, gật gật đầu, "Được." Thế là bọ chết nhỏ ở phía trước dẫn đường, bọn hắn ở phía sau đi theo. Chương 2355, độc 2, chương 2355, độc 2, chỉ là phía sau bọn hắn tiếng gào nhưng như cũng không có đình chỉ, thậm chí càng ngày càng gần. Ta cảm giác bọn hắn ngay tại sau lưng, nên làm cái gì? Bọn đội la lên. Bọ chét nhỏ cũng gấp, hắn dù sao cũng là phá máu hào bên trên bác sĩ, nếu như bị phát hiện, hắn nhận trừng phạt có lẽ bị hệ bở kỳ bọn hắn còn muốn càng kinh khủng, bởi vì mãn đại nhân hận nhất chính là phản đồ. Bọ chét nhỏ cấp tốc chạy tới, hướng trên mặt đất nhìn một chút, nói, là máu. Vết máu bại lộ hành tung. Dứt lời, bọ chét nhỏ hướng trên thân mọi người nhìn. Vợ mặc dù gãy tay, nhưng không có chảy máu. Rèn cô mặc dù mặt mũi tràn đầy tái nhợt, trên trán đều là hạt đậu mồ hôi, nhưng hắn lộ ra ngoài làn da không có vết thương nào, càng chưa nói tới chảy máu. Bạ rồng thuyền trưởng trên thân ngược lại là có rất nhiều vết thương, có chút vết thương cũng lưu máu, chỉ là lưu máu cũng không nhiều, càng không khả năng rơi trên mặt đất hình thành vết máu. Cuối cùng, bọ chét nhỏ ánh mắt bỏ vào bạ rồng thuyền trưởng trên lưng nữ tử kia. Hắn gặp qua cái này cụt tay nữ nhân, chính là ban ngày thời gian theo hải ngoại trôi đến bị kia. Hắn tướng mạo thực tế là kinh diễm vô cùng, cô này diễm lệ, bị hoặc cùng khí khái hào hùng hỗn hợp lại cùng nhau dung mạo, chỉ cần con mắt không ngủ, bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng đều rất khó quên. Lúc ấy, nữ nhân này được đưa tới ụ tàu lúc, mãn đại nhân ngay lập tức gọi bọ chét nhỏ đến cho nàng trị liệu thương thế. Cho nên bọ chét nhỏ rất rõ ràng biết, nữ nhân này toàn thân khắp nơi đều là vết thương, lớn nhất vết thương trên vai giáp vị trí, khoảng chừng có to bằng miệng chén. Ban ngày trong lúc đó, bọ chét nhỏ đã đem vết thương của nàng tất cả đều xử lý, nhưng lúc này, tại một trận lôi kéo về sau, nữ nhân trên bờ vai băng gạc đã xuất hiện tổn hại, huyết dịch lần nữa rỉ ra, từng giọt rơi trên mặt đất. Không hề nghi ngờ, nữ nhân này máu mới là bọn hắn bị khóa chặt nguyên nhân. Vợ cũng phát hiện chảy ra máu, hắn nhìn về phía bà rồng, thuyền trưởng, chúng ta muốn không trước đem nàng lưu tại đây. Nữ nhân lại đẹp, chẳng lẽ còn có mạng của bọn hắn trọng yếu? Vợ là nghĩ như vậy, hắn cũng tin tưởng, lấy bà rồng tính cách, khẳng định cũng sẽ đem sinh mệnh nhìn thấy cao nhất. Thậm chí, bị bà rồng kéo lấy rèn cổ, cũng cảm thấy bà rồng chọn từ bỏ cô gái này. Nhưng mà, bà rồng lựa chọn lại cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống, hắn không chút do dự nói, không được, nàng tuyệt đối không thể lưu tại cái này, càng không thể lưu cho đám kia cầm thú. Thế nhưng là, nàng hiện tại liên lụy chúng ta. Vợ lo lắng nói, không chỉ có liên lụy bọn hắn, còn đem bọ chét nhỏ lôi mệt mỏi, đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Vậy ta một người có nàng đi, dù sao ta là vĩnh viễn sẽ không buông nàng xuống. Bạ rồng ánh mắt lóe lên vẻ kiên định, tiếng nói âm vang hữu lực. Mà bạ rồng tiếng nói không chỉ truyền đạt cho bậc cùng bọ chét nhỏ, ở trên lưng hắn nữ nhân kia, lỗ tai cũng giật giật. Một bên khác, nghe tới bạ rồng trả lời đám người lông mày nhíu chặt, bọn hắn rất muốn hỏi thăm bạ rồng có phải là mê muội, làm sao đột nhiên biến thành người khác. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, cũng khó mà nói cái gì. Vợ bất đắc dĩ nhìn về phía bọ chét nhỏ. Bọ chét nhỏ trầm mặc một lát, phu cận có đầu sông nhỏ, chúng ta dọc theo sông đi, có lẽ có thể kéo một đoạn thời gian. Mà lại, ta nói chỗ ẩn thân cũng tại sông phụ cận. Kia liền làm như vậy. Bạ rồng không chút do dự nói. Bọ chét nhỏ nghĩ đối với bạ rồng thuyền trưởng nói cái gì, nhưng nhìn xem hắn kiên định không thay đổi ánh mắt, vẫn là không có mở miệng, tiếp tục đi đến phía trước dẫn đường. Không lâu sau đó, bọn hắn thuận lợi đi tới bờ sông nhỏ. Bọn hắn trực tiếp bước vào trong sông. Vừa còn vừa đi vừa trở về nhìn quanh. Có lẽ là vận khí không tệ, bọn hắn dọc theo bờ sông lại đi thêm vài phút đồng hồ, phía sau tiếng gào càng ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như tại không. Đến lúc này, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó không lâu, bọn chết nhỏ mang lấy bọn hắn đi tới một cái tảng đá lớn phụ cận, chỉ thấy hắn không biết gậy cái gì, lúc đầu theo trên vẻ ngoài nhìn không ra bất cứ dị thường nào dưới tảng đá phương, thế mà quả thực là thêm ra một đầu dung nạp người thông qua khe nước. Làm chui vào về sau mới phát hiện, viên đá nội bộ lại có một cái lom chống rông khu vực, mặc dù không lớn, nhưng tạm thời dung nạp mấy người bọn họ lại là không có vấn đề. Bọ chét nhỏ bận trước bận sau đem tảng đá khe hở lại cho chắn, lúc này mới cảm thấy vạn sự đại cát. Chỉ là, bọ chét nhỏ không biết là, tại hắn chắn tảng đá khe hở lúc, nơi xa trong rừng rậm, có một bóng người đi ra. Thuyền của chúng ta y kìa, xem ra chính là cái kia phản đồ. Không nghĩ tới, nơi này thế mà còn có một cái lỗ, bọn hắn vì sao muốn trốn vào ở trong đó đi đâu? Xảy ra chuyện gì rồi? Ta vừa rồi giống như nhìn thấy ánh lửa, chẳng lẽ pha máu hào bên kia xảy ra vấn đề rồi? Ta phải trở về nhìn xem. Nếu như bạn rồng ở trong này lời nói, liền sẽ phát hiện, cái này người nói chuyện, chính là trước đó bọn hắn vì trà trộn vào số một tụ tàu nội bộ, từ hắn dẫn đi cái kia thủ vệ nửa cái mà thôi. Nửa cái thai xa xa nhìn tảng đá lướt mắt, không có lập tức tiến về, mà là cẩn thận lưu lại, cuối cùng biến mất tại hắc ám rừng sâu bên trong. Cùng lúc đó, tại trong viên đá, nơi này quá tuyệt, bọn hắn khẳng định phát hiện không được. Bọ chết nhỏ, ngươi là làm sao phát hiện nơi này? Đúng rồi, ta đều quên hỏi ngươi, ngươi trước đó làm sao lại ở trong rừng cây? Đám người thu xếp tốt về sau, vâng lập tức đi tới bọ chét nhỏ bên người, một mặt tò mò hỏi. Bọ chét nhỏ, ngươi tại trong vụ tàu gây chuyện thời điểm, ta ngay lập tức liền phát hiện, lúc ấy ta liền dự cảm ngươi có thể sẽ xảy ra chuyện, trước một bước vào trong rừng cây chờ lấy, nhìn có thể hay không tiếp ứng một chút ngươi. Bọ chét nhỏ từ đầu đến cuối nói đều là ngươi hiển nhiên, hắn làm tất cả những thứ này đều là vì bợ, đến nỗi những người khác, đều là thuận tiện. Lần này may mắn có ngươi, bằng không chúng ta liền thật. Bợ nói được nửa câu lúc, bên hai truyền đến rèn cổ tiếng rên rỉ, hắn bỗng nhiên một lần thần, đúng rồi. Ngươi giúp chúng ta nhìn xem rèn cổ tiên sinh tình huống, rõ ràng tại trong vụ tàu thời điểm, ta không gặp rèn cổ tiên sinh thụ thương à, làm sao vừa ra tới giống như muốn chết bộ dáng. Bọ chét nhỏ gật gật đầu, hắn đi lên phía trước đến rèn cổ bên người. Nhìn xem rèn cổ mặt mũi tràn đầy tái nhợt, trên đầu tất cả đều là thấm vào mồ hôi, trong lòng của hắn đã có một cái suy đoán. Kiểm tra một hồi, bọ chét nhỏ nhẹ nhàng xốc lên rèn cổ áo, đám người lúc này mới nhìn thấy, rèn cổ trên cổ có một đạo vết cắt rất nhạt, thậm chí không có lưu bao nhiêu máu. Nhưng đầu này vết cắt bên trên lại chảy ra chất lỏng màu xanh lục. Đây là chuyện gì xảy ra, vì sao lại là màu lục máu? Bọ kinh nghi chỉ vào rèn cổ vết thương hỏi. Bọ chét nhỏ, không phải máu, là độc. Bọ chét nhỏ nhìn về phía rèn cổ, một đao này, có phải là mãn đại nhân phụ tá bạch? Chính là cái kia gầy như xào trúc, còn lại thấp lại đen, ném vào đám người liền không có chút nào cảm giác tồn tại cái kia tên lùn. Rèn cổ mặc dù toàn thân không còn chút sức lực nào, nhưng lúc này lại còn có lý trí, hắn gật đầu nói, chính là hắn. Trên người hắn khí tức rất yếu ớt, mà lại thấp, lúc ấy hắn tới gần ta thời điểm, ta vốn không có để ý. Dù cho rèn cổ bị vạch một đao, lúc ấy cũng không quan tâm, bởi vì lấy tố chất thân thể của hắn, căn bản không sợ những này vết thương nhỏ. Bọ chết nhỏ, quả nhiên là hắn, tên kia kỳ thật trước tiên là phá máu hào y sư, bất quá hắn y thuật tiêu chuẩn rất kém cỏi, về sau ta bị bắt tới, hắn liền biến thành mãn đại nhân phụ tá. Mặc dù hắn y thuật tiêu chuẩn không được, nhưng có nhất định y dược bản lĩnh, thích mân mê một chút âm người độc, người đây nhất định là chúng hắn độc. Bơ, là cái gì độc? Bọ chết nhỏ lắc đầu, ta không biết, bất quá ta biết hắn ngày thường nghiên cứu cơ bản đều là sinh vật độc tố, từ trước mắt biểu hiện ra ngoài độc hiệu đến xem, cũng đích xác phù hợp sinh vật độc tố phản ứng. Nhưng cụ thể là loại kia, ta cũng không biết. Tấu chương xong, chương 2356, vây quanh, 1, chương 2356, vây quanh, 1, vậy ngươi có thể giải độc sao? Vợ liền vội vàng hỏi. Hắn mặc dù không thế nào thích rèn cổ diễn xuất, nhưng trải qua bạ rồng thuyền trưởng dạy bảo, hắn cũng rõ ràng rèn cổ tầm quan trọng cũng không thể thay thế tính. Mà lại, bọn hắn thực lực rất yếu, nếu như bị lục soát lời nói, có thể đối phó truy binh cũng chỉ có rèn cổ một người. Đúng, bọ chét nhỏ ngươi có thể giải độc sao? Bạ rồng cũng gấp đội vã xuống tới. Bọ chét nhỏ trầm mặc một lát, lắc đầu. Tại không có cách nào xác định chúng độc loại hình trước, ta cũng vô pháp vì hắn giải độc. Mà lại, coi như thật biết độc tố chủng loại, không có phối trí thuốc giải độc dược liệu cùng thí nghiệm công cụ, cũng không được. Nói cách khác, rèn cổ tiên sinh, không có cứu rồi. Bọ chét nhỏ liếc nhìn sắc mặt tái nhợt rèn cổ, trầm mặc. Rèn cổ, ngươi là bọ chét nhỏ đúng không? Ta cũng gọi ngươi bọ chét nhỏ có thể chứ? Trực tiếp nói cho ta đáp án đi, nếu như nói ta muốn chết, chí ít ta còn có thời gian lưu lại di ngôn. Bọ chét nhỏ không nói gì, mà là trầm ngâm một lát, cầm ra tùy thân mang theo ống nghe bệnh, nằm ở rèn cổ trên lồng ngực, cẩn thận lắng nghe hắn tiếng tim đập. Qua một hồi lâu, bọ chét nhỏ mới nói, trong mạch máu chảy xuôi thanh âm to như dòng lũ, nói không chừng còn có thể cứu. Bập nhãn tỉnh sáng lên, thật sao? Bọ chét nhỏ gật gật đầu, rèn cổ tiên sinh thể phách rất cường đại, liền xem như độc tố muốn triệt để xâm lấn cũng cần thời gian nhất định. Trong đoạn thời gian này, nếu như có thể tìm tới đối ứng độc tố, ta có biện pháp phối trí ra thuốc giải độc. Chỉ là, nói đến đây lúc, bọ chét nhỏ dừng một chút, cúi đầu xuống đột nhiên không nói. Bập lo lắng nói, chỉ là cái gì? Bạ rồng vô vô bực bà bay, bọ chét nhỏ ý tứ là muốn cứu rèn cổ, chỉ có nghĩ biện pháp tìm tới người hạ độc, sau đó còn nhất định phải có đối ứng chữa bệnh dụng cụ. cũng chính là nói muốn một lần nữa giết trở lại số một tụ tàu. Giết trở lại? Bậc sửng sốt, bọn hắn mới từ số một tụ tàu trốn tới, hiện tại muốn giết trở về, giết thế nào? Chỉ bằng mấy người bọn hắn mà lại bạ rồng thụ thường, rèn cô chúng độc, như thế nào đi giết? Bạ rồng hiển nhiên hiểu rất rõ bậc, xem xét hắn cái kia vẻ mặt mê mang, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Hiện tại khẳng định không có cách nào giết trở về, chúng ta bây giờ biện pháp duy nhất chính là chờ đợi. Chờ đợi bọn hắn rời đi nơi này, sau đó tranh thủ thời gian trở về ánh trăng đồ chim hào, trên thuyền có một chút chữa bệnh thiết bị, nhìn có thể hay không ngăn chặn rèn cổ thương thế. Sau đó, chúng ta thì dẫn đầu những người khác, giết trở lại số một tụ tàu. Vâng, chỉ có thể như vậy sao? Bạn rồng gật gật đầu, không có những biện pháp khác, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái là không thể nào đánh vào số một tụ tàu. Vâng, thế nhưng là chúng ta thật có thể đánh qua mãn đại nhân sao? Bạn rồng, đánh không lại cũng phải đánh, đây là biện pháp duy nhất. Trọng yếu nhất. Hiện tại trước hết nhất cân nhắc không phải có đánh hay không qua được mãn đại nhân, mà là rèn cổ tiên sinh có thể hay không chống đỡ lâu như vậy. Đám người nhìn về phía rèn cổ. Rèn cổ, ta không muốn chết, ta sẽ thử kiên trì. Bạ rồng thật sâu nhìn xem rèn cổ, sau một hồi khá lâu, thở dài một hơi, ngươi hôm nay làm sao liền nghĩ muốn đi theo chúng ta, nếu như ngươi không có tới. Vâng tiếp lời nói, nếu như rèn cổ tiên sinh không có tới, chết chính là chúng ta. Lần này may mắn rèn cổ tiên sinh, chỉ là không nghĩ tới phá máu hào bên trên người như thế âm hiểm, thế mà dùng độc. Vâng trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Ngay tại trước đó bọn hắn vì chạy tới nhìn nữ nhân kia, kết quả không cẩn thận bị phát hiện. Phá máu hào bên trên 5/6 người đều đi ra, lúc ấy liền bực cùng bạ rồng 2 người, bị phá máu hào bên trên người vây cực kỳ chặt chẽ. Bực lúc ấy đều sắp bị dọa nước tiểu, coi là hôm nay khẳng định liền giao phó tại đây. Tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, rèn cổ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp lấy 1 địch 100, đem bọn hắn cứu ra. Lúc đầu coi là có thể gối cao không lo thoát đi, lại là không nghĩ tới, ra dạng này ngoài ý muốn. Rèn cổ quay đầu nhìn về phía bực, nếu như ngươi cảm kích ta, liền ghi nhớ ta sau đó nói lời nói đi. Bậc ngu ngơ, a. Rèn cổ đôi môi tái nhợt nhẹ nhàng ngắc, "Di ngôn, nếu như ta chết, hy vọng ngươi có thể ghi nhớ ta, giúp ta làm một việc. Nếu như không chết, kia liền khác nói." Không đợi bậc đồng ý, rèn cổ bắt đầu dùng run rẩy mà thanh âm rất nhỏ, nói lên di ngôn. Rèn cổ di ngôn, không có cái gì quá sục sôi nội dung, chỉ là đơn giản giảng thuật nhân sinh của hắn, cùng hắn còn không có thực hiện liền có thể chết yếu mộng tưởng. Cuối cùng, hắn hướng bậc đưa ra yêu cầu, cũng rất đơn giản, nếu như bậc có cơ hội có thể rời đi U Linh thuyền ổ đảo, liền đem hắn tin chết chuyển cho xa xôi người nhà. Tất cả mọi người nghe tới rèn cổ di ngôn, tất cả mọi người không nói gì. Không khí cũng rất trầm ngưng, cũng không biết là bởi vì viên đá nội bộ khí lưu không thông, còn là lòng của mọi người khí tích tụ. Rèn cổ lúc này cười cười, quay đầu nhìn về phía bạ rồng thuyền trưởng, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi lần này tới số một tụ tàu, đến cùng vì cái gì? Rèn cổ kỳ thật có biết hay không đáp án đều không trọng yếu, sở dĩ mở miệng hỏi thăm, chỉ là muốn hòa hoãn không khí. Vì nhìn nữ nhân, bậc túi đầu xuống, tự trách nói, đều tại ta không nên giật dây thuyền trưởng. Rèn cổ, chính là thuyền trưởng trước đó lưng nữ nhân kia. Ta vừa rồi liền rất yếu kỳ, nữ nhân này đến cùng là ai? Thuyền trưởng đối với nàng giống như rất không bình thường. Bậc cùng bọ chét nhỏ cũng nhìn lại, vừa rồi tại khẩn cấp như vậy thời điểm, muốn để bạn rồng thuyền trưởng từ bỏ nữ nhân này, bạn rồng cũng không chút do dự cự tuyệt, có thể thấy được hắn đối với nữ nhân này khẳng định tồn tại dị thường tình cảm. Ba La Hầu lung giật giật, ngươi hiện tại còn là im lặng, đừng nói chuyện, miễn cho nọc độc xâm nhập tốc độ tăng tốc. Rèn cổ trên mặt tái nhợt, treo cùng ngày thường cơ hồ không khác biệt đủ cười, cho dù chết, cũng cho ta chết hiểu rõ một chút à? Bạn rồng trầm mặc một lát, thở dài một hơi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta cho ngươi biết nàng là ai. Bạ rồng quay đầu nhìn về phía sau lưng ở vào trong hôn mê nữ nhân, trong mắt trong lúc lơ đãng hiện lên một tia cuồng nhiệt cùng sùng bái. Các ngươi đều biết, ta tại gia nhập ánh trăng đồ linh hào trước đó là một hải tặc. Nhưng các ngươi khả năng không biết, ta vì sao muốn trở thành một hải tặc. Vợ rất cổ động mà hỏi, vì cái gì? Bạ rồng, cũng là bởi vì muốn đi theo nàng. Ta không chỉ có trở thành hải tặc, là bởi vì nàng. Ta rời đi hải tặc cũng là bởi vì nàng. Bọ chét nhỏ cũng bắt đầu hiếu kỳ lên nữ nhân này thân phận, nàng đến cùng là ai? Bạ rồng, các ngươi có lẽ nghe qua tên của nàng. Nàng là hắc môi hải vực đua không ai, Adverse. Rèn cổ nhai lấy cái tên này, luôn cảm thấy giống như ở nơi nào nghe nói qua. Bọ chét nhỏ suy nghĩ một lát, ta cũng rất giống nghe nói qua, chỉ là có chút nghĩ không ra. Adverse. Bạ rồng, nàng là ta sùng bái nhất đua hải tặc, cũng là tinh thần của ta tín ngưỡng, cho nên ta vô luận như thế nào, cũng sẽ không bước xuống. Bạ rồng vừa mới nói được nửa câu, mặt đất đột nhiên bắt đầu từng đợt trên dưới chập trùng. Đám người suy nghĩ lập tức thu hồi, bọ chét nhỏ so cái suyệt nói khẽ, đừng nói, giống như bọn hắn đuổi theo. Chỉ cần chúng ta giữ yên lặng, bọn hắn hẳn là phát hiện không là cái gì. Đám người gật gật đầu, tất cả đều cấm âm thanh. Không khí nháy mắt trở nên yên tĩnh, duy nhất có thể nghe tới chính là bọn hắn phanh 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 tiếng tim đập. Chương 2356, vây quanh 2, chương 2356, vây quanh 2, bên ngoài tiếng bước chân tới tới lui lui, đối với dấu kín tại tảng đá trong động mọi người tới nói, ngắn ngủi mấy giây, phảng phất bị kéo dài vô số lần. Sẽ không bị phát hiện, nhất định. Bực chắp tay trước ngực, làm ra cầu nguyện hình. Không chỉ bực, những người khác cũng đang âm thầm cầu nguyện. Bọn hắn đem bên ngoài dấu vết đều xử lý qua, liền ngay cả vết máu đều theo nước mà qua, khẳng định không có vấn đề. Bọn hắn nghĩ như vậy. Chuyện đã xảy ra đúng như là bọn hắn suy nghĩ như vậy, có chút tiếng bước chân đều đến tảng đá một bên, nhưng cuối cùng không có phát hiện có gì thường, lại từ từ đi xa. Cây bên này không có, bọn hắn khẳng định tại càng sâu xa, chúng ta tiếp tục lục soát. Có người kêu lên. Nương theo lấy một trận tiếng đáp lại, bọn hắn có thể minh xác nghe tới, mặt đất chấn động bắt đầu rời xa, tiếng bước chân cũng đang nhỏ đi. Xem ra, lần này xem như tránh thoát. Đám người nhìn nhau, đều mang sống sót sau tai nạn vui mừng. Chỉ là, bọn hắn cao hứng còn quá sớm, ngay tại tiếng bước chân sắp rời xa thời điểm, một thanh âm đột nhiên nhớ tới, là đội phó. Các ngươi làm sao tại cái này, ta vừa rồi nghe tới số một tụ tàu bên kia có tiếng vang, còn có ánh lửa, xảy ra chuyện gì sao? Là dạng này a, nguyên lai các ngươi là đang tìm bọn hắn. Ha ha, ta biết bọn hắn ở đâu. Làm đạo thanh âm này nói ra lời nói này lúc, tảng đá trong động trong mắt mọi người hiện lên nghi hoặc, cái này người nói chuyện là ai? Lúc này, bà rồng tựa hồ nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói, tựa như là nửa cái mà thôi. Trước đó hắn đem nửa cái thai lừa gạt đến rừng cây, sau đó vụng trộm tiến vào đủ tàu. Không nghĩ tới, nửa cái thai lúc này thế mà xuất hiện ở phụ cận đây. Hắn vì sao lại nói hắn biết đám người ở đâu, chẳng lẽ nói, hắn nhìn thấy cái gì? Tại mọi người tâm nghi thời điểm, tiếng bước chân vang lên lần nữa, mà lại càng ngày càng gần, ta vừa rồi ở trong rừng cây đi dạo thời điểm, vừa mới bắt gặp bọn hắn tiến vào trong biển đá. Đúng rồi, dẫn đầu chính là bọ chết nhỏ, thuyền của chúng ta yiye. Tiếng nói vừa ra một khắc này, bên ngoài truyền ra xôn xao tiếng chất vấn. Nhưng viên đá nội bộ đám người lại là một mặt tái nhợt. Nửa cái thai nói chính là thật. Hắn thật phát hiện tung tích của bọn hắn. Bà rồng sắc mặt càng trắng, bởi vì lúc trước chính là hắn đem nửa cái thai lừa gạt vào trong rừng cây, nhân quả đảo ngược, cuối cùng nửa cái thai hết lần này tới lần khác trở thành đệ sập bọn hắn cái kia một cây cỏ tranh. Làm sao bây giờ? Bỗng lúc này dọa đến nước mắt đều nhanh chảy ra, nhất là nghe tiếng bước chân khoảng cách càng ngày càng gần, tựa như là tử thần mang lấy mạng liêm đao tại hướng hắn khởi sướng tử vong mời. Bọ chét nhỏ sắc mặt cũng rất khó nhìn, hắn mặc dù đã sớm giống phản bội mãn đại nhân, nhưng là hắn không nghĩ tới vào giờ phút này sẽ trực tiếp lấy phản đồ thân phận trực diện phá máu hào người. Hắn quá rõ ràng mãn đại nhân đối đãi phản đồ thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, bà rồng lâm vào tự trách, vợ cùng bọ chét nhỏ thì dọa mất hồn, ngược lại là rèn cổ biểu lộ không có gì thay đổi, hắn đã đem chính mình xem như người sắp chết. Nhìn xem những người khác, rèn cổ khẽ thở dài một hơi, dáng chống đỡ ngồi dậy, ta tại kỵ sĩ học viện thời điểm, học qua một loại bí pháp, có thể che đậy hết thảy thống khổ, thiêu đốt người ý chí, nháy mắt đạt tới cá thể lực lượng đỉnh phong. Cho nên, tiếp xuống giao cho ta đi. Các ngươi chỉ cần đảo tẩu là được. Bà rồng nghi hoặc nhìn về phía rèn cổ, bí pháp. Rèn cổ gật gật đầu, đem bội kiếm của mình đem ra, cậy mở chuôi kiếm, từ bên trong lấy ra một cái màu đỏ dược hoàn. Chính là nó, đây chính là mở ra bí pháp thuốc, chỉ cần ăn hắn, ta hẳn là có thể ngăn cản vài phút, cho các ngươi tranh thủ chạy trốn thời gian. Bà rồng, nếu là bí pháp, có cái gì tác dụng phụ sao? Rèn cổ tránh nặng tìm nhẹ nói, với ta mà nói, cái gì tác dụng phụ cũng không đáng kể. Lúc này, một bên khác bọ chét nhỏ cái kia màu đỏ dược hoàn, người nghe không khí cái kia gây mũi hương vị, lông mày có chút nhíu lên, ta giống như nghe nói qua loại này dược. Đây là một loại độc đảm chế phẩm. Ta nghe nói qua, ở trong chứa kịch độc, nhưng ăn về sau sẽ trở nên thập phần hưng phấn, tựa như là phát cuồng. Nhưng hiệu quả kết thúc về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọ chét nhỏ, cái này tại chúng ta ngành nghề bên trong, thuộc về tuyệt đối cấm dược. Bà rồng, đây là thật. Rèn cổ ngược lại là không nghĩ tới bọ chét nhỏ có thể nhận ra thuốc nơi phát ra, đã bị nhận ra, hắn cũng không có che giấu, gật đầu nói, bọ chét nhỏ nói không sai, nó đã là thiêu đốt ý chí thần dược, cũng là làm hao mòn ý thức độc dược. Sử dụng hắn, ta cơ bản không có sống sót khả năng. Bất quá, coi như ta không sử dụng nó, ta sống sót khả năng cũng rất nhỏ. Sử dụng nó, chí ít các ngươi có cơ hội sống sót. Rèn cổ nhìn xem đám người, ta di ngôn đều giao cho các ngươi, ta vẫn chờ các ngươi giúp ta sắp chết tin tức mang về, cho nên các ngươi không thể chết. Đám người còn muốn nói điều gì lúc, chỉ thấy một trận rung chuyển, đỉnh đầu bọn hắn hòn đá bị nhấc lên, bó đuốc ánh sáng chiếu vào. Ha 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 ha, tìm tới các ngươi, con dẹp nhỏ nhóm. Nương theo lấy từng đợt chế giễu, còn có các loại ác ý lời nói, tất cả mọi người, tất cả đều lộ ra ngoài đi ra. Đối mặt chung quanh tầng tầng lớp lớp truy binh, trừ ra rèn cổ bên ngoài những người khác, tất cả đều dọa sợ. Bậc thậm chí cảm thấy chính mình giữa hai đùi có chút tơ đát. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bậc bất lực nhìn quanh, cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhìn hướng rèn cổ. Rèn cổ, chúng độc không dễ chịu a. Hắc hắc, nếu như ngươi không có chúng độc, chúng ta thật đúng là không dám theo đuổi ngươi, nhưng ai bảo ngươi chủ con đâu? Mãn đại nhân có lệnh, đem bọn hắn toàn bộ giết. Úc, đúng rồi. Nữ nhân kia không nên động, mang về. Còn có bọ chết nhỏ, hắn cũng đừng giết, để mãn đại nhân tự mình dạy một chút hắn, cái gì gọi là sống không bằng chết. Tại ác niệm tràn đầy viên náo bên trong, đại bộ đội từng bước một tới gần. Thích chặt tại trong viên đá đám người, ánh mắt lóe lên tuyệt vọng. Thấy cảnh này, chung quanh trêu tức thanh âm càng là vang dội. Thậm chí vì để cho bọn hắn càng e ngại, đại bộ đội bước chân người còn thả chậm một chút, chính là nghị chế tạo càng cường đại hơn áp lực tâm lý. Lúc này, rèn cổ khẽ thở dài một hơi, dùng kiếm chống đất đứng lên. Đối thủ của các ngươi là ta. Nhìn xem run rẩy, ngay cả đứng thẳng đều trở ngại rèn cổ, chung quanh bắn ra một trận chế giễu. Rèn cổ lại là không có để ý những âm thanh này, nghiêng đi đầu, nhẹ giọng đối với bậc bọn người nói, nhất định phải còn sống. Còn sống rời đi cái này quỷ đảo. Tiếng nói vừa ra một khắc này, rèn cổ cầm lấy dược hoàn, nuốt vào trong miệng. Hai giây về sau, rèn cổ con mắt trở nên đỏ bừng, làn da cũng bắt đầu đỏ lên nổi lên mồ hôi. Một cỗ không gì sánh kịp cuồng bạo khí thế, theo rèn cổ trên thân ra bên ngoài phát ra. Lúc này, tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn đối mặt giống như không còn là một cái có vẻ bệnh người, mà là một cái đến từ viễn cổ manh thú. Rèn cổ hít sâu một hơi, khống chế thể nội trào ra lực lượng, kéo lấy kỵ sĩ tế kiếm, từng bước một đi lên trước. Khí thế tại điểm ra, làm đến điểm cao nhất lúc, Rèn Cổ giống như là một cái cao ngạo độc lang, ngẩng đầu phóng tới phá máu hào gần trăm người trong đội ngũ. Tấu chương xong, chương 2357, truy sát chương 2357, truy sát Rèn Cổ lôi cuốn không gì sánh kịp khí thế, xông phá mê vụ chướng ngại, tựa như một thanh kiếm sát, thẳng tắp đâm về địch quân. Chỉ là nháy mắt, liền để vây quanh trạng thái, mở ra một lỗ hổng. Bọ chét nhỏ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem một màn này, hắn nghe nói qua Rèn Cổ rất cường đại, nhưng không nghĩ tới hội cường đại đến trình độ như vậy. Một người, liền phá vỡ gần trăm người vòng đây. Liền xem như dùng bí dược, không có một cái tốt nội tình, cũng làm không được một bước này. Dù cho mãn đại nhân đều không thể làm được như vậy. Nhân cơ hội này, chúng ta đi mau. Tại bọ chét nhỏ kinh ngạc thời điểm, bà rồng lại là không có quên Rèn Cổ phân phó, một thanh nhảy dựng lên, liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, Rèn Cổ tiên sinh, vẻ mặt mũi tràn đầy do dự. Không có thế nhưng là, ngươi chẳng lẽ muốn cô phụ Rèn Cổ tiên sinh cho chúng ta trả giá? Bà rồng hốc mắt đỏ bừng, hắn cũng đau lòng, hắn cũng đành chịu, nhưng hắn hiểu được hiện tại không nên là đem những tâm tình này bao trùm có lý tính bên trên. Rèn Cổ đã nuốt vào bí dược, hết thảy đều không thể cải biến, hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm chính là không muốn cô phụ Rèn Cổ hy sinh, mang hắn di trí chạy khỏi nơi này. Chỉ có trở lại ánh trăng đồ chim hảo, chúng ta mới có cơ hội phản công, mới có cơ hội vì Rèn Cổ tiên sinh báo thù. Nhìn về phía trước cái kia dục huyết phân chiến bóng lưng, và cùng bọ chét nhỏ hốc mắt tất cả đều đỏ, hít sâu một hơi, vẫn gật đầu. Rèn Cổ dùng mệnh cho bọn hắn đổi lấy cơ hội, bọn hắn cũng không muốn, cũng không thể cố phụ. Đi. Cắn răng, bọn cố nén quay đầu xúc động, đứng người lên, kéo lại bọ chét nhỏ liền hướng phương hướng ngược nhau chạy tới. Mà tại phía trước chiến đấu Rèn Cổ, tựa hồ cũng nghe tới phía sau cái kia tràn ngập mãnh liệt cảm xúc gầm hét, hắn cái kia đã lâm vào điền cuồng tinh hồng trong hai trong mắt, bỗng dưng hiện lên một tia thanh minh, mím thật chặt khỏe miệng cũng nhẹ nhàng dương lên, mang một tia giải thoát. Bạ rồng chạy, không thể để cho bọn hắn đào tẩu, nhanh lên đuổi theo, nhất định phải đem bọn hắn bắt được, đây là mãn đại nhân mệnh lệnh. Nếu như bọn hắn dám can đảm chống cự, trực tiếp giết chết. Đứng tại đám người hậu phương một cái nam nhân kêu lớn, đã bị Rèn Cổ đồ sát lá gan đều nhanh phá đám người, nhao nhao hưởng ứng, dù sao đối mặt bạ rồng bọn người, tuyệt đối so đối mặt một cái phát cuồng Rèn Cổ muốn tới nhẹ nhõm. Đại bộ phận người đều bắt đầu truy hướng bạ rồng, Rèn Cổ cũng chú ý tới, hắn không chút do dự giơ kiếm, đem kẻ truy đuổi ngăn lại. Lấy Rèn Cổ thực lực, muốn ngăn lại bọn này tàn mạn không tổ chức đạo trích tự nhiên rất nhẹ nhàng, mà lại hắn không chỉ có thể ngăn lại, còn có thể thuận tiện làm thịt mấy người. Chỉ là, nhân số cuối cùng quá nhiều, Rèn Cổ giết một đội lại một đội, còn là có càng nhiều người che giả mang mọc. Cùng lúc đó, Rèn Cổ chính mình cũng cảm giác được, nấm độc dược hoàn hiệu quả bắt đầu tăng lên. Mặc dù nấm độc dược hoàn để hắn tạm thời thoát khỏi mọi mệt, trở nên hưng phấn lên, nhưng cái này cũng không hề đại biểu dược hiệu càng cao lại càng tốt. Theo dược hiệu tăng lên, tiếp xuống thật sự là hắn sẽ trở nên càng ngày càng hưng phấn, dù cho nhận trọng thương chỉ cần tứ chi cùng đầu lâu hoàn hảo, đều có thể không nhìn, nhưng là thay vào đó chính là, hắn trở nên càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng thị sát, cho đến mất lý trí, cuối cùng biến thành cái xác không hồn. Rèn Cổ cực lực muốn bảo trì lý trí, nhưng càng ngày càng hỗn độn tư duy, để ánh mắt của hắn nhìn thấy đồ vật cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, thậm chí xuất hiện bóng trống. Mặc dù tổn thương càng ngày càng cương đại, cơ bản một kiếm một cái mạng, nhưng lực khống chế hạ xuống, vẫn là để một bộ phận người từ bên cạnh hắn xuyên qua, hướng về phương xa bạ rồng bọn người đuổi theo. Có người đuổi tới. Vượn kêu lên. Không cần quản, chúng ta tiếp tục chạy. Bạ rồng kêu to. Lại chạy mấy trăm mét, vượn cùng bọ chét nhỏ tốc độ cũng bắt đầu có rõ ràng hạ xuống, nhưng so với bọn hắn hạ xuống càng nhanh lại là bạ rồng thuyền trưởng. Vượn, thuyền trưởng, muốn không ngươi còn là đưa nàng bông ra đi. Bạ rồng sở dĩ chậm lại, cũng là bởi vì hắn không đơn giản phải chịu trách nhiệm chính mình, còn muốn gánh vác lên nữ nhân kia trọng lượng. Tại bực xem ra, coi như nữ nhân này lại xinh đẹp, tên tuổi lại vang lên, thì tính sao? Chẳng lẽ còn có thể so sánh sinh mệnh của mình càng quan trọng sao? Bạ rồng mang nữ nhân này, rất có thể đem chính hắn đều hại chết. Bạ rồng chần chờ một chút, còn là nói, ta còn kiên trì được. Coi như đưa nàng để ở chỗ này đi, trong thời gian ngắn bọn hắn cũng sẽ không đối với nàng thế nào. Đầy lão đại sẽ không lập tức giết nàng, dù sao chúng ta về ánh trăng đồ chim hào về sau cũng sẽ lập tức giết trở lại đến lúc đó lại cứu nàng cũng có thể à. Vừa quên đủ. Bạ rồng. Ta rõ ràng, làm ta không kiên trì nổi thời điểm, ta sẽ thả mở nàng. Bạ rồng kiên trì như vậy, vợ cũng khó mà nói cái gì, chỉ có thể ngậm miệng không nói tiếp tục chạy trốn. Khoảng cách số 4 lũ tàu càng ngày càng gần, chỉ cần tiếp qua một đầu cầu, liền có thể đến ánh trăng đồ chim hào phạm vi, bọn hắn hy vọng chạy trốn cũng càng lúc càng lớn, nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người theo trong rừng cây đi ra, chậm rãi đi đến đầu cầu chính giữa, cứ như vậy cản ở trước mặt mọi người. Ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng là nhà mình đội tuần tra, nhưng đến gần về sau mới phát hiện không thích hợp. Người tới là một cái khôi ngô đến mập mạp nam tử, hắn lộ ở bên ngoài làn da đều quấn đầy màu trắng băng vải, liền ngay cả mặt cũng quấn lấy, chỉ để lại miệng cái mũi cùng một con mắt ở bên ngoài, cái kia duy nhất lộ ra ngoài con mắt tinh hồng một mảnh, hoàn toàn không giống cái nhân loại. Quan trọng nhất là, cái này băng vải nam trên tay còn cầm một cây cắm đầy cây đinh xương cốt đại đồng, ở phía sau thủy quang phản chiếu xuống, lóe ra sẩm trắng băng lánh sáng bóng. Bởi vì cảm giác được kẻ đến không thiện, đám người bị ép ngừng lại. Hắn là ai? Bỗng ở trong lòng âm thầm suy đoán người tới thân phận lúc, đã thấy một bên bọ chét nhỏ bắt đầu run rẩy lên, biểu lộ rõ ràng mang e ngại. Một bên khác bạ rồng cũng cho mày, có nữ nhân gân xanh trên mu bàn tay nô lên. Ta hoài nghi tới năm cái phân đội đội trưởng, cũng hoài nghi tới ta phụ tá đắc lực, nhưng không nghĩ tới, người phản bội ta sẽ là ngươi, ta truyền ý đi. Thanh âm ông ông theo băng vải nam trong miệng truyền ra, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn bọ chét nhỏ. Bọ chét nhỏ thì run cùng cái sảng, trong miệng ta. Ta nửa ngày, sửng sốt một câu cũng không nói toàn. Nhìn xem bọ chét nhỏ phản ứng tăng thêm băng vải nam nói lời, vợ như thế nào không rõ, người trước mắt này thân phận. Mãn đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bá rồng trong mắt mang sợ hãi. Mãn đại nhân mím môi, lộ ra sắc nhọn sầm bạch rằng, ngươi cứ nói đi. Ta tự nhiên là vì mang ta đi người, vô luận là hôn mê bất tỉnh còn là phản bội ta, ta đều muốn toàn mang về. Đương nhiên, trừ cái đó ra, ta còn có một cái nhiệm vụ. Giết người. Tiếng nói vừa ra một khắc này, Mãn đại nhân cười lớn một tiếng, thân ảnh giống như quỷ mị, nháy mắt vọt đến bạ rồng trước mặt, xương đồng hóa thành huyễn ảnh liên tục vung dậy. Bạ rồng lúc này còn đeo một người, kết lực chống tránh, cũng vẫn là không có hoàn toàn tránh đi, bị một gậy đánh ngã trên mặt đất. Nhưng coi như rơi xuống đất, bạ rồng cũng vẫn như cũ bảo hộ lấy sau lưng nữ nhân. Mãn đại nhân nhíu mày, ngươi là coi trọng nàng rồi. Đáng tiếc a, nàng cuối cùng vẫn là ta. Nương theo lấy một trận càn rỡ cười to, Mãn đại nhân cao cao giơ lên xương đồng. Đấu chương xong, chương 2358, xiềng xích, 1, chương 2358, xiềng xích, 1. Tại thời khắc nguy cấp này, bạ rồng dư quang liếc tới đường nghiêng mặt, dùng sức đối với phương hướng ngược khẽ trống, thuận nghiêng mặt lăn khỏi chỗ. Ngay tại bạ rồng lăn đi về sau nháy mắt, xương đồng liền rơi xuống. Vẹn vẹn một truy lực lượng, liền để mặt đất bằng phẳng xuất hiện một cái độc lớn, bùn đất bay tán loạn, tiếng vang bên tai. Bạ rồng không kịp kinh nghi Mãn đại nhân lực lượng, lăn lộn né tránh về sau lập tức đứng lên, muốn thừa dịp xương đồng cắm trên mặt đất mặt thời điểm mau chạy trốn. Nhưng mà, Ba La Cương vừa mới chuyển thân, liền thấy một nắm đấm cực lớn hướng về phía mặt của hắn vung vậy đi qua. Mãn đại nhân cũng không có như bạ rồng suy nghĩ như vậy đi rút lên cắm trên mặt đất xương đồng, mà là trực tiếp vọt đến bạ rồng trước mặt, cẩn thận vật lộn. Nhiều năm hải tặc kinh nghiệm chiến đấu, để bạ rồng hiểm lại càng hiểm tránh đi xuống quyền, nhưng cũng theo đó đánh mất chạy trốn tiên cơ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể cùng Mãn đại nhân chiến đấu. Mãn đại nhân lực lượng tương đương chỉ lớn, mỗi một lần công kích đều giống như đạn pháo đập nện tại bạ rồng trên thân, chỉ là ngăn cản vài giây đồng hồ, bạ rồng liền nghe tới từ nội bộ truyền đến ken két tiếng vang. Càng tay trực tiếp bị nện vỡ ra. Đối mặt này hình người cự thú, bạ rồng càng đánh càng là hoảng sợ, cũng càng đánh càng là bất lực. Nhưng Mãn đại nhân không giống, hắn tựa hồ rất hưởng thụ loại này ngược đánh, tinh hồng trong ánh mắt càng ngày càng kích động, so với còn có thể khắc chế cảm xúc rèn cổ, Mãn đại nhân ngược lại mới càng giống bị kia phục dụng bí dược của nhân. Một phương tiên thiên liền kích đảm, một phương càng đánh càng hăng. Chiến đấu như vậy, liền xem như thế lực ngang nhau, cũng là cái sau tỷ số thắng lớn. Càng không nói đến, còn không phải thế lực ngang nhau. Bạ rồng tại không có thụ thương dưới tình huống, liền đánh không thắng Mãn đại nhân. Bây giờ, hắn còn gánh vác lấy một cái phân lượng còn không nhẹ nữ nhân, càng không khả năng là Mãn đại nhân đối thủ. Mà lại, bạ rồng đã nghe tới sau lưng càng ngày càng gần tiếng bước chân, hắn biết truy binh phía sau đã nhanh đến, lại không cách nào đột phá, bọn hắn tất nhiên sẽ tao ngộ trước sau giáp công. Đối mặt loại tình huống này, bạ rồng biết mình nhất định phải làm cái quyết đoán. Hắn nhìn một chút khoác lên trên bờ vai nữ nhân, bị râu ria che lấp bờ môi mím thật chặt. Cắn răng, bạ rồng hít sâu một hơi, thừa dịp cùng bạ rồng giao thủ đứng không, đột nhiên đem nữ nhân đẩy đến tiểu bừng phương hướng. Mang nàng tranh thủ thời gian chạy, nơi này giao cho ta. Tại tinh thần tín ngưỡng cùng tự thân lựa chọn bên trong, bạ rồng lựa chọn hy sinh chính mình. Bực, ba, ba ba. Bạ rồng thuyền trưởng, ta. Không đợi bực nói xong, một bên bọ chét nhỏ liền lôi kéo hắn, đừng nói, đằng sau truy binh đến. Chúng ta chỉ có thể dựa theo bạ rồng thuyền trưởng lời nói tới làm, chạy đến số 4 lụ tàu, nói không chừng còn có thể cứu. Bực nhìn xem đã lâm vào cháy bỏng trong chiến đấu bạ rồng, vẫn gật đầu. Đang chuẩn bị mang bọ chét nhỏ chạy trốn thời điểm, bực đi đến nữ nhân bên người, đưa nàng đỡ lên, kéo tới trên lưng của mình. Bọ chét nhỏ lúc đầu muốn để bực từ bỏ nàng, nhưng nhìn xem bực cái kia ánh mắt kiên định, lời đến khỏe miệng vẫn là không có phun ra. Đi. Ngay tại bọ chét nhỏ lôi kéo bực chuẩn bị trước qua cầu thời điểm, Mãn đại nhân tiếng cười cản rỡ từ phía sau truyền đến. Ngươi cho rằng một mình ngươi liền có thể ngăn chặn ta, sau đó để bọn hắn rời đi? Nam mơ. Tiếng cười nương theo lấy từng đợt nắm đấm đập nện âm thanh từ phía sau truyền đến. Bực nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn, nhưng cái liếc mắt này liền để hắn kinh sợ. Hắn vốn cho là bọn hắn còn có cơ hội trở về gọi người tới cứu bạ rồng thuyền trưởng, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, chỉ là ngắn ngủi 2-3 giây thời điểm, bạ rồng liền bị đánh ngã ở trên mặt đất. Sở dĩ Mãn đại nhân không có đuổi theo, là bởi vì bạ rồng ôm thật chặt lại chân của hắn. Mãn đại nhân cái kia đủ để nứt xương nằm đấm, lần lượt nện tại bạ rồng trên đầu, đập hắn máu chảy đầy mặt, bạ rồng cũng không có buông tay. Thuyền trưởng, liền cái liếc mắt này, bực liền cảm giác trong lỗ mũi giống như chắn cái gì, ngực cũng một trận một ngạt. Bọ chét nhỏ cũng nhìn thấy màn này, tại kính nể sau khi, cũng không quên mục tiêu của bọn hắn. Hội báo thủ, nhất định sẽ báo thủ. Đừng dừng lại, chúng ta còn có cơ hội, chạy, chạy mau. Bọ chét nhỏ ép buộc bực không muốn hướng sau lưng nhìn, kéo căng tay của hắn, hướng trên cầu phóng đi. Bực cũng rõ ràng, bây giờ đi về chỉ có nhận lấy cái chết phần, hắn cũng hung ác quyết tâm, dưới chân bước chân bắt đầu tăng tốc. Bất quá, bọn hắn còn không có chạy mấy bước, một đạo kịch liệt tiếng xé gió liền từ phía sau truyền đến. Bực vô ý thức xoay người nhìn lại, vừa mới bắt gặp Mãn đại nhân rút lên xương đồng hướng phương hướng của hắn ném tới. Nhanh quay người. Bọ chét nhỏ kêu to. Bây giờ căn bản không cách nào trốn tránh. Tùy ý xương đồng vùng tới, bọn nhất định sẽ bị đánh trúng. Dạng này trọng kích, bọn không chết cũng sẽ tàn. Cho nên, chỉ có quay người, dùng nữ nhân kia xem như tấm thuẫn, trợ giúp tá lực. Đương nhiên, hạ chàng chính là nữ nhân này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá so với nữ nhân này mệnh, bọ chét nhỏ coi trọng nhất còn là bọn mệnh. Hắn kiệt lực hô to, nhưng bực tựa như là ngốc một nửa, ngốc lăng không nhúc nhích. Thời gian không tới một giây, xương bổng thẳng tắp xuống lại, đánh vào bực ngực. Bọ chét nhỏ cùng nơi xa máu thịt bè bét bạ rộng, đồng thời hô lên không thanh âm. Nhưng đã không có dùng, lực lượng khổng lồ, không chỉ có đem bực ngực đánh lõm, chính hắn cũng như là tháo, xẹt qua một đầu đường vòng cung, theo trên cầu rơi vào trong hồ. Nở rộ bọt nước về sau, mặt nước tràn lên một trận bọt sóng. Hơi nước cùng mùi máu tanh, đồng thời tràn ngập tiến vào bực khí quản, đại não giống như tiếp thụ lấy nguy cơ quản khống mệnh lệnh, hắn cảm giác đau cảm nhận đã biến mất, duy nhất cảm giác chính là nước lạnh quá, thân thể giống như không nhận khống, tại cái này băng lãnh trong nước không ngừng chìm xuống. Nhưng trên thực tế, vẫn không có chìm vào đáy nước, hắn như chữ lớn, trôi nổi ở trên mặt nước, ánh mắt ngốc trệ, lúc nào cũng có thể sẽ nhắm mắt lại. Loại kia chìm xuống cảm giác, không phải thân thể của hắn, mà là hắn sắp biến mất ý thức cùng linh hồn. Tại sinh mệnh cuối cùng một khắc, vẫn cảm giác được trước nay chưa từng có yên tĩnh, dù cho chung quanh lạnh lùng như cũ. Vẫn biết, chính mình khả năng sắp chết rồi. Hắn có chút không cam lòng, nhưng đại não không chế cảm xúc cùng tư duy trung tâm tựa hồ tại cắt đứt cảm giác bi thương, loại này không cam lòng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, càng nhiều hơn chính là giải thoát. Còn sống cũng là cả một đời vây ở cái này quỷ đảo, sống không bằng chết, còn không bằng chết tốt. Mang ý nghĩ này, bậc chìm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá, ngay tại bậc cảm thấy sắp đụng đáy một khắc này, một đạo ấm áp trèo trống từ phía sau lưng chuyển đến. Vẫn chưa tới tử vong thời điểm, trở về đi. Là một cái giọng nữ. Bậc trong đầu lóe lên ý nghĩ này, đồng thời, hắn cảm giác chìm xuống chính mình giống như có thể động. Hắn quay đầu muốn nhìn một chút là ai tại nói chuyện với hắn ta, nhưng cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào, chỉ thấy dưới thân thể của mình là bóng tối vô tận, kia là tử vong động sâu, linh hồn trung yên. Mà cái kia ấm áp chèo trống, đến mục đích bản thân lại là một cây cuộn lại xiềng xích tại phát ra có chút bạch quang. Xiềng xích rất dài, hắn cuối cùng không tại hạ phương, mà là từ bên trên rủ xuống. Bỗng ngẩng đầu nhìn lại, vẫn như cũ không nhìn thấy xiềng xích từ đâu mà đến. Chương 2358, xiềng xích 2, chương 2358, xiềng xích 2, ngay tại bậc trong lòng nghi hoặc thời điểm, xiềng xích giống như là như rắn di động, đem bậc thân thể trói lại, đống nhiên kéo lên. Linh hồn cùng ý thức bị đầu này xiềng xích theo hư vô tử vong trên đường kéo lại, một lần nữa chạy ngược vào cái kia trôi nổi tại mặt nước hấp hối chi thể bên trong. Cảm giác đau khôi phục, mãnh liệt kịch liệt đau nhức đánh tới, thậm chí đau đến bậc trong mắt thẳng báo tố nước mắt. Tại hai mắt đẫm lệ trong mơ hồ, bậc mơ hồ nhìn thấy một đạo huyền chuyển thân ảnh từ phía dưới trong nước chậm rãi hiện lên. Trắng ngón tay chạm đến bậc cái kia lõm trên ngực, ẩn ẩn có bạch quang bao trùm. Cảm giác ấm áp một lần nữa càn quét, liền ngay cả chỗ ngực đau đớn cũng bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Làm yếu bớt đến trình độ nào đó lúc, một đạo ôn nhu giọng nữ truyền đến, ta có thể làm chỉ có những này, kiên trì đi, tử vong cũng không ý vị kết thúc, rất có thể là một loại khắc cực khổ tuần hoàn. Còn sống, mới có ý nghĩa. So với ngược bạch quang, bậc cảm thấy, đạo này ở bên thai vờn quanh giọng nữ, ngược lại càng có lực lượng. Nó mới là chống đỡ tuyệt vọng rơi xuống linh hồn nguồn gốc. Bậc muốn mở mắt ra nhìn xem là ai đang nói chuyện, nhưng mông lung trong mắt nhìn thấy cũng được tầm xa, chỉ là ẩn ẩn nhìn thấy một bóng người theo trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay tại bậc bị xương đồng đập nện rơi vào trong hồ về sau, bọ chét nhỏ trực tiếp co quắp quỳ trên mặt đất, một mặt tuyệt vọng. Nơi xa bắt lấy mãn đại nhân chân bạ rộng, cũng giống là mất đi sức lực, bùng, ghé vào mãn đại nhân bên chân. Máu cùng nước mắt hòa vào nhau, chảy xuống. Bọ chết, rèn cổ cũng cơ bản không có sống sót khả năng, mà chính hắn cũng sẽ không lâu sau đi theo mà đi. Hết thể đều bắt nguồn từ hiếu kỳ. Hết thể cũng bắt nguồn từ đối với Asmus tiên sinh sùng bái. Bạ rộng không hối hận cứu Asmus, hắn hối hận chính là hắn lỗ mãng. Hắn tại nhìn thấy Asmus một khắc này, nhiệt huyết liền bên trên đầu, lỗ mãng mang nàng đảo tẩu, lúc này mới dẫn tới bây giờ hậu quả. Khi thật hắn hoàn toàn có thể tính trước làm sao, đem hết thể trở nên càng thêm hoàn mỹ. Nhưng mà, hiện tại nói cái gì, đều vô dụng. Tử vong, sắp tới. Tại bà rồng sắp ôm tử vong, bọ chét nhỏ tuyệt vọng, mãn đại nhân cản rỡ cười to lúc, một đạo thở dài âm thanh đột nhiên ở bên thai mọi người vang lên. Thật sự là đã lâu một màn. Đám người theo tiếng nhìn lại, đã thấy một người mặc mềm khải huyền chuyển nữ tử, dẫm ở trên mặt nước, giống như là trong hồ chi thần, tản ra có chút tia sáng, đi hướng đại điện. Asmus tiên sinh. Bà rồng ngơ ngác niệm đi ra người tục danh. Mãn đại nhân cùng bọ chét nhỏ, thì một mặt kinh ngạc. Đây không phải cái kia theo trong chuồng heo mang ra nữ nhân sao? Nàng sao có thể đứng ở trên mặt nước, mà lại thương thế của nàng tốt rồi. Cho dù là tại thất lạc ngâm đảo, cũng có thể nhìn thấy hải tặc tàn sát, thật sự là hoài niệm một màn a. Vậy thật là khiến người chán ghét ta. Lười biếng khàn khàn thành tuyến, phối hợp nàng đi tại bờ hồ ở giữa, có một loại khí định thần nhàn cảm giác. Ngươi đến tột cùng là ai? Rõ ràng đối phương là một cái nhìn qua yếu đuối nữ tử, nhưng mãn đại nhân lúc này lại có một loại sắp đối mặt hoang dã cự thú khiếp sợ cảm giác. Nàng chậm rãi đi lên bờ, từng bước một đi đến giữa đường. Khoảng cách mãn đại nhân chỉ có 10 mét xa. Ta là ai? Trước đó người này gọi là bà rồng đúng không? Bà rồng không phải nói tên của ta à? Nàng thản nhiên nói, bất quá ngươi có biết hay không đã không quan trọng. Rõ ràng không còn khí thế, nhưng mãn đại nhân còn là không tự chủ lui ra phía sau một bước. Bởi vì người chết biết những này có gì hữu dụng đâu. Tiếng nói vừa ra trong chớp mắt ấy, mãn đại nhân sắc mặt đột nhiên kinh biến, bởi vì hắn nhìn thấy đối diện nữ tử thân hình nhẹ nhàng dừng lại, tựa hồ có một cái hư ảo bóng chồng chập chờn một chút. Nữ tử trước ngực liền xuất hiện một cái như vực sâu lỗ đen, một đầu đen nhánh xiềng xích theo trong lỗ đen trực tiếp xuyên ra ngoài. Ngươi là vu. Mãn đại nhân vẫn chưa nói xong, xiềng xích liền xuyên phá mãn đại nhân ngực. Nhưng mà mãn đại nhân trên thân không có chút nào huyết dịch chảy ra, ngực cũng không có động, nhưng Mãn đại nhân lúc này lại cảm giác sâu sắc không gì sánh được kịch liệt đau nhức, phảng phất linh hồn bị xé nứt.
Không đúng, không phải phảng phất.
Mãn đại nhân mơ hồ cảm giác linh hồn của mình giống như thật vỡ thành hai đoạn. Theo linh hồn vỡ vụn, Mãn đại nhân thân hình một ngã, trong hai mắt còn lưu lại không dám tin, sau đó cứ như vậy trùng điệp ngã xuống đất. Tại Mãn đại nhân sắp rơi vào bóng đêm vô tận thời điểm, hắn mơ hồ nghe tới bên tai truyền đến lạnh lùng tiếng vang. Có thể để ngươi chết rõ ràng. Ta gọi.
Lucy.
Mãn đại nhân, hồn nát bỏ mình.
Nhất kích tất sát.
Mãn đại nhân một kích tức tử, là ở đây những người khác không nghĩ tới. Tất cả mọi người nhìn ngốc.
Còn có, nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, cái kia một đầu đen nhánh xiềng xích, đến cùng là làm sao xuất hiện.
Cái này gọi là nụ xịt nữ nhân, đến cùng là ai?
Bọ chét nhỏ ngộng, truy binh sợ, chỉ có bạ rồng mang sùng bái ánh mắt nhìn xem nụ xịt, hát môi chi vương, là vĩnh viễn.
Hát môi chi vương.
Quả nhiên, chỉ có Asmus tiên sinh, mới có tư cách vấn đỉnh hát môi hải bực vương.
Nàng vẫn như cũng là cường đại như vậy, cường đại đến căn bản không nhìn thấy nàng cuối cùng.
Làm một cái hát môi chi vương vô nào fan hâm mộ, bạ rồng rất may mắn, tại hắn sắp tử vong thời điểm, rốt cục nhìn thấy một vị này.
Dù cho chết, cũng đáng được.
Chu cột tinh thần sẽ vĩnh viễn đứng ở trong lòng, tín ngưỡng cũng sắp tới chết vĩnh tồn.
Mà lại, kẻ cầm đầu Mãn đại nhân cũng chết rồi.
Chết cũng không tiếc.
Bạ rồng si ngốc nhìn qua Nụ Xịt, cảm thụ được dần dần biến lạnh huyết dịch, nhẹ nhàng nói.
Nụ Xịt tựa hồ nghe đến bạ rồng nói mớ, nàng quay đầu nhìn về phía bạ rồng.
Chết cũng không tiếc.
Nụ Xịt nhẹ nhàng cười một tiếng, ta không cho rằng trên thế giới thật sự có chết cũng không tiếc chuyện này.
Muốn không tiếc, còn phải còn sống.
Nụ Xịt đi đến bạ rồng bên người, vươn tay bao trùm hắn cái kia cơ hồ bị nện nát đầu lâu, cho nên, sống sót đi.
Hào quang nhàn nhạt, đem những cái kia vỡ vụn xương cốt một lần nữa lấp đầy cùng một chỗ.
Thẳng đến, cái kia đang sợ vết thương bắt đầu xuất hiện tự chủ khép lại dấu hiệu, Nụ Xịt mới thu hồi còn thừa không nhiều ma lực.
Mà bạ rồng, tại cái này ấm áp trị liệu bên trong, chỉ cảm thấy đại nào trong mặt, có chút khó chịu, nhưng lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được dễ chịu.
Ý thức thì bắt đầu trở nên hỗn độn, phản phất một giây sau liền muốn thiếp đi.
Bất quá, bạ rồng cố nén mê man cảm giác, mở mắt ra nhìn về phía Nụ Xịt,
ta Asperger tiên sinh, có thể hay không, có thể hay không?
Cũng mau cứu vợ.
Còn có Luân.
Trong lúc nói chuyện, bạ rồng buồn ngủ càng ngày càng nồng đậm, lời nói còn chưa nói đến một nửa, liền tiến vào trong hôn mê.
Nhìn xem trên mặt đất bạ rồng, Lucy khẽ thở dài một hơi.
Nàng từ leo lên tòa đảo này, mặc dù hôn mê đi, nhưng nàng linh giác lại một mực tìm kiếm xung quanh.
Cho nên, nàng biết bạ rồng làm hết thảy.
Nàng cũng biết, trước mắt tất cả những thứ này đều là bạ rồng vì cứu nàng mà tạo thành.
Mặc dù bạ rồng không cần cứu nàng, nàng cuối cùng cũng sẽ không có việc gì.
Nhưng vô luận như thế nào, bạ rồng phần này chân thành tha thiết tâm ý, Lucy là cảm nhận được.
Cho nên, dù cho bạ rồng làm chính là vô dụng công, Nụ Xịt vẫn như cũ hội cứu hắn.
Bạ rồng khí tức ổn định về sau, Nụ Xịt nghe tới sau lưng chuyển đến lôi kéo âm thanh, lại là bọ chét nhỏ đem bực theo mặt hồ kéo tới.
Ngươi gọi bọ chét nhỏ đúng không? Nghe nói là vị thuyền y liệt vậy bọn hắn hai giao cho ngươi, ta đi xem một chút.
Rèn cổ phía bên kia.
Nụ Xịt đối với vẫn còn trong hoảng hốt bọ chét nhỏ nhẹ nhàng cười một tiếng, chính nàng thì xoay người đi hướng hắc ám cuối con đường.
Người khác không nhìn thấy chính là có đám người Nụ Xịt, sắc mặt cực kỳ tái nhợt,
duy nhất tay trái chống đỡ ngực, cảm giác bất lực không ngừng dâng lên.
Xiềng xích lực lượng sắp kết thúc, không biết còn có thể hay không chống đỡ.
Tấu chương xong, chương 2359, ngược lại biển tượng, 1, chương 2359, ngược lại biển tượng, 1, ma quỷ hải bên trên, bầu trời xa xăm bắt đầu đắp lên lên tầng tầng lớp lớp mây đen. Một chiếc treo lam lưới hải vận tiêu chí tàu hàng, tốc độ đột nhiên giảm bớt. Phía trước hải vực nguy hiểm chỉ số bắt đầu lên cao, theo mây đen cuộn cuộn, cùng gió biển trình độ đến xem, có nhất định tỷ lệ hình thành ngược lại biển tượng.
Mạc Lam hoàng chế phục hoa tiêu, đứng ở tầng chót vót trên bong tàu, một bên nhìn nơi xa thiên tượng, một bên trong miệng thấp giọng cô.
Vậy chúng ta còn muốn hay không xuyên qua?
Thuyền trưởng hỏi.
Hoa Tiêu chần chờ một lát, nếu như chỉ là sóng gió tùy tiện, chúng ta xuyên qua hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng nếu quả thật xuất hiện ngược lại biển tượng,
Hoa Tiêu cũng bắt đầu do dự, dù sao cũng là ma quỷ hải, cho dù là bọn họ thân thuyền trải qua bách chiến, nhưng nếu như gặp được ngược lại biển tượng loại này đủ để ngập đầu tai nạn, còn là chỉ có xong đời phần.
Bất quá, ngược lại biển tượng cũng không phải dễ dàng xuất hiện như vậy, nói là có nhất định xác suất xuất hiện, nhưng loại này xác suất cũng không lớn, đoán chừng cũng liền 1/30 tả hữu, kỳ thật có thể đánh cược một eo.
Hoa Tiêu đem trong lòng mình ý nghĩ nói cho thuyền trưởng.
Bất quá, thuyền trưởng lúc này cũng có chút không quyết định chắc chắn được.
Tại thật lâu không cách nào quyết đoán về sau, thuyền trưởng cắn răng, gõ ra người canh giữ gian phòng đại môn.
Làm lưới hải vận, làm có thể tại ma quỷ hải vừa đi vừa về thông thương có hạn mấy nhà hải vận công ty, phía sau tự nhiên là có siêu phàm lực lượng chèo chống.
Mà chiếc này trên tàu chở hàng, cũng có một vị người canh giữ, là một cái tôn xưng là Hải Long nam tính vũ sư.
Hải Long đại nhân.
Thuyền trưởng nơm nớp lo sợ đem tình huống nói ra.
Hải Long bởi vì minh tưởng bị quấy rầy, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn.
Nhưng cái này dù sao việc quan hệ tàu hàng an nguy, hắn còn là đứng dậy, mở ra ban công đại môn, nhìn ra ngoài.
Cứ như vậy liếc mắt nhìn, Hải Long liền đối với thuyền trưởng nói, xuyên qua.
Thuyền trưởng sửng sốt một chút, đại nhân nhìn ra không có ngược lại biển tường sao?
Hải Long liếc mắt nhìn hắn, có hay không ngược lại biển tường hiện tại đã không trọng yếu, chính ngươi tới nhìn.
Thuyền trưởng đi tới ban công, ngẩng đầu liền nhìn thấy cách đó không xa mây đen tích lũy, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ ngay tại hướng vị trí của bọn hắn lan tràn tới.
Đến lúc này, thuyền trưởng cũng rõ ràng Hải Long ý tứ.
Ngược lại biển tường xuất hiện hay không đã không trọng yếu, bởi vì bọn hắn đã bị sắp nổi lên phong bạo hải vực chầm chậm bên trên. thuyền trưởng cũng không nghĩ tới, chỉ là đến tìm Hải Long mấy phút, ngoại giới liền xuất hiện như thế biến hóa. Bây giờ căn bản không có lựa chọn, thoát đi cũng trốn không thoát, chỉ có thể đụng một cái. Ta rõ ràng. Thuyền trưởng ra hiệu thủy thủ đừng có ngừng nghỉ, xuyên qua mưa to sắp tới biển cả. Mấy phút sau, mưa to giáng lâm, cùng phong đột nhiên nổi lên. Nửa giờ sau, mưa to không chỉ có không có yếu bớt, còn trở nên càng thêm mật nhiều. Phong bạo cũng không có chút nào ngừng, thậm chí càng ngày càng buông thả, có thể so với lớn gió lốc. Tàu hàng không ngừng đung đưa, dù cho hắn hình thể cực lớn, nhưng tại loại khí trời này phía dưới, cùng tùy thời lật út một chiếc thuyền con cũng không có quá lớn khác nhau. Tất cả nhân viên cơ hồ đều chuyển rời đến thân tàu nội bộ, nhưng coi như rời sang ngoại giới, bọn hắn cũng có thể nghe tới như tê liệt tiếng gió. Loại này tiếng gió, cho dù là lâu dài ở vào trên biển Nam Nhi, cũng trắng bệch mặt. Tựa như đòi mạng tận thế gió canh. Mà lúc này, thuyền trưởng, hai vị phó thuyền trưởng cùng hai vị hoa tiêu toàn bộ tề tụ tại người canh giữ gian phòng, bọn hắn thông qua tường pha lê mặt nhìn xem phương xa mặt biển, sắc mặt tất cả đều xanh xám một mảnh. Bởi vì nơi xa mặt biển đầu sóng bắt đầu kéo lên cho đến chân trời. Tựa như là một đạo cùng tầng mây tương liên cao lớn tường nước. Đây chính là ngược lại biển tường, bị cực kỳ đặc thù vân phong hút tới không trung, rơi xuống lúc uy lực lớn đến có thể để cho biển cả đều lật úp. Sợ cái gì liền đến. Hoa Tiêu tựa như trong động, bất đắc dĩ nói mớ. Nghiêng về một bên biển tường, chỉ cần chúng ta thao túng kịp thời, hẳn là có thể chịu đựng được. Một cái phó thuyền trưởng nói. Tiếng nói vừa ra, không chỉ một mặt ngược lại biển tường, từ đằng xa dâng lên, sống sờ sờ đánh mặt của hắn. Coi như xuất hiện nhiều như vậy mặt ngược lại biển tường, chỉ cần chúng ta đi đầu này đường biển, còn là có biện pháp lách qua. Vẫn như cũng là vị này phó thuyền trưởng. Hắn vừa mới dứt lời, tàu hàng ngay phía trước mười mấy trong biển bên ngoài, lần nữa nhấc lên nghiêng về một bên biển tường, phủ kín tàu hàng tất cả lộ tuyến. Phó thuyền trưởng, không sao. Ngậm miệng. Ngươi đang nói chuyện, có tin ta hay không đưa ngươi ném ra bên ngoài? Hải Long giận dữ hét. Tự mang miệng quạ đen thuộc tính phó thuyền trưởng, yên lặng lui ra phía sau mấy bước, muốn giấu đến những người khác phía sau. Nhưng mọi người đối với vị này cũng rất im lặng, nói cái gì liền đến, nhao nhao trốn tránh, sợ nhiễm bận rủi. Hải Long hừ lạnh một tiếng, cũng không có xử trí hắn, mà là sắc mặt nghiêm trọng theo gian phòng một cái ẩn tàng trong tủ lấy ra đồ vật. Kia là một cái trong suốt bình thủy tinh, trong bình trang không phải chất lỏng, mà là rất kỳ diệu sương mù màu trắng, tựa như là thu nhỏ lại đám mây. Các ngươi hẳn là nhận biết, đây là phía trên xuống phát mây bay bình. Tất cả mọi người gật gật đầu, mây bay bình là hải vận công ty phối cấp tất cả tàu hàng áp đáy hòm bảo vật, sử dụng về sau có thể để tàu hàng ngắn ngủi bay tới không trung tránh né nguy hiểm. Gần 5 năm qua, chiếc này tàu hàng cũng không có đụng tới qua mây bay bình, nhưng lần này, đại lượng ngược lại biển tường xuất hiện, không có đường lui, chỉ có thể mượn mây bay bình cầu lấy một chút hy vọng sống. Hải Long cầm mây bay bình đi đến phía trước cửa sổ, nhìn xem không trung đen nhánh tầng mây, trung điệp thở dài một hơi, cho dù có mây bay bình, cũng chưa chắc an toàn. Bởi vì bọn hắn hiện tại cũng không biết ngược lại biển tường cụ thể cao bao nhiêu, phải chăng siêu việt mây bay bình trên độ cao hạn. Trên mây cũng có thể là có thiểm điện lôi minh, tàu hàng có thể hay không thuận lợi thông qua. Đây đều là tạm thời không cách nào suy tính vấn đề, đều thuộc về nguy hiểm không biết. Nhưng so sánh với những ngày không biết, hiện nay nguy hiểm càng chờ gấp giải quyết, cho nên mây bay bình còn là phải dùng. Hải Long cũng không chần chờ, trực tiếp gỡ xuống cái nắp, đại lượng vân khí theo trong bình trào ra, những này vân khí giống như là có ý thức tự chủ, rối rít tụ hợp đến tàu hàng đáy thuyền. Tựa như vân thổ, đem tàu hàng sinh sinh khiêng ra biển cả, không ngừng hướng không trung kéo lên. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào tầng mây, vừa tới nơi này, Hải Long liền cảm thấy được chung quanh hạt điện tử hoạt động, điện xà ở trong tầng mây xuyên qua. Những này điện xà chỉ cần đánh trúng tàu hàng, bọn hắn tất cả mọi người chơi xong. Cho nên, không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục lên cao. Vận khí của bọn hắn không sai, tại lên cao quá trình, cũng không có gặp được điện xà thăm dò. Thuận lợi xuyên qua tầng thứ nhất mây thấp. Có thể để bọn hắn không tưởng được chính là, dù cho xuyên qua tầng thứ nhất mây thấp, nơi xa thế thì biển tường còn không có nhìn thấy cuối cùng. Ngược lại biển tường đã liên tiếp đến cao hơn địa phương. Cũng chính là nói, dù cho tại loại này độ cao, bọn hắn cũng không có cách nào né tránh ngược lại biển tường. Chỉ có thể tiếp tục lên cao. Đi tới tầng thứ 20, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, chờ đợi xuyên qua tầng mây một cái chớp mắt kia. Chương 2359, ngược lại biển tường, 2, chương 2359, ngược lại biển tường, 2, tầng mây thuận lợi xuyên qua, nhưng mây bay bình vận khí cũng tiêu hao hoàn tất, đại biểu cho tàu hàng đã đạt tới cao nhất hạn mức cao nhất, không thể lại tiếp tục lên cao. Nhưng mà, coi như ở trong này, bọn hắn cũng không có thấy ngược lại biển tường cuối cùng. Xong, lúc này triệt để xong. Đám người tuyệt vọng nhìn xem một màn này, có người thậm chí té bị trên đất, một mặt thất thần. Lần này ngược lại biển tường, thật muốn rơi xuống. Cho dù là đảo kình, cũng có thể đập thành thịt nát. Càng không nói đến bọn hắn chiếc thuyền này, khẳng định sẽ bị đập hiếm nát. Hải Long sắc mặt cũng là trắng bệnh, hắn lúc này cân nhắc đã không phải là đều con thuyền an toàn, mà là an nguy của chính hắn. Hắn có phi hành phương tiện vận tải, hẳn là có thể bay đến chỗ càng cao hơn tránh né ngược lại biển tường. Nhưng làm một cái cấp 2 học đồ, ma lực của hắn không đủ để chèo chống hắn một mực ở trong ma quỷ hải phi hành, cho nên vẫn là cần rơi xuống đất. Dĩ vãng có tàu hàng cho hắn nghỉ ngơi minh tưởng, nhưng nếu như tàu hàng không còn, hắn cũng không biết chính mình còn có thể hay không còn sống rời đi. Hải Long đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đám người đều xem hướng Hải Long, đem hy vọng ký thác tại cái này duy nhất siêu phàm giả trên thân. Hải Long không nói gì, yên lặng đi tới một bên, đem treo trên vách tường ma thảm kéo xuống. Ma thảm chính là hắn phi hành phương tiện vận tải. Những người khác cũng biết chuyện này, cho nên nhìn thấy Hải Long động tác, bọn hắn cũng rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng. Liên người canh giữ đều không thể giải quyết, bọn hắn khả năng thật xong. ma thảm ta nhiều nhất có thể chở 4 người, ta có thể chở các ngươi rời đi. Hải Long nhìn xem đám người, các ngươi hiện tại có 5 người, cũng chính là nói, có một người hay là muốn lưu ở trên thuyền. Chính các ngươi lựa chọn, hoặc là ta đến chọn. Coi như chọn chúng, cũng đừng coi là có thể tốt qua. Bởi vì coi như bây giờ rời đi, cũng không thể cam đoan đến tiếp sau còn có thể sống sót. Hải Long đem cái này chí mạng lựa chọn ném đi qua. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều trầm mặc. Trong ngày thường đều là chiến hữu, nhưng lúc này dính đến vấn đề sinh tử, bọn hắn triệt để mộng. Không có thời gian cho các ngươi lãng phí, nửa phút không ra kết quả, ta đến chọn. Hải Long nhìn phía xa càng ngày càng mãnh liệt ngược lại biển tường, quát lớn. Lúc này, thuyền trưởng đi ra, ta ở này trước trên tàu chở hàng công tác 20 năm, ta đưa nó đã nhìn thành nhà của mình. Nhà đã đều hủy, ta còn sống làm gì? Ta ở lại đây đi. Những người khác trầm mặc không nói. Hải Long nhìn thật sâu thuyền trưởng liếc mắt, vậy thì tốt, ngươi lưu lại, những người khác chuẩn bị kỹ càng, cùng ta rời đi. Hải Long nhẹ nhàng bung lên, ma thảm liền cửa hàng ở trên mặt đất, ra hiệu đám người đi lên. Ngay tại ma thảm đủ quân số, Hải Long đang chuẩn bị mang những người khác theo trên tàu chở hàng bay ra lúc, bầu trời đột nhiên lóe lên một vệt sáng. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một chiếc tỏa ra ánh sáng lung linh mộng ảo phi thuyền xuất hiện ở trên không, chiếc này lấy tinh không vì xa phi thuyền, theo chỗ xa xa lái tới, chậm rãi dừng sát ở bọn hắn ngay phía trên. Những người khác thấy không rõ trong phi thuyền bộ tình huống, nhưng Hải Long làm vu sư học đồ, lại có thể rõ ràng cảm giác được, trên phi thuyền có một vị thực lực khủng bố cường giả, ánh mắt của hắn đảo qua bọn hắn. Thậm chí, đối phương còn đem ánh mắt khóa chặt tại Hải Long trên thân. Loại này có thể để cho làn da đều sinh ra run rẩy cảm giác chú ý, tuyệt đối đến từ một vị chính thức vu sư. Hải Long rất rõ ràng, chính thức vu sư là như thế nào khủng bố tồn tại. Mà lại, chính thức vu sư tính tình đều không tốt, bị chính thức vu sư để mắt tới, xui xẻo sát suất cực cao. Đây là phong bị rột còn gặp được mưa to ý tứ sao? Mới trốn qua một kiếp, lập tức muốn đi vào đệ nhị kiếp sao? Hải Long trong lòng có chút tuyệt vọng. Xuống tới, xuống tới. Phi thuyền xuống tới. Bên cạnh hai vị hoa tiêu lên tiếng kinh hô. Hải Long cũng nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, quả nhiên thấy cái kia chiếc như mộng như ảo phi thuyền từ trên cao chỗ chậm rãi hạ xuống. 100m, 50m, 30m. Mãi cho đến cách bọn họ ước chừng khoảng 10m, phi thuyền mới ngừng lại được. Hải Long bụng trộm liếc trên phi thuyền người liếc mắt. Kia là một người mặc rộng rãi áo bào thanh niên, vẻ vải dựa vào trên ghế ngồi, có chút tán loạn tóc đỏ tùy ý khoác lên trên trán, phối hợp hắn có chút hiệu xỉu trong mắt màu vàng nóng, cho người ta một loại bi quan chán đời lười biếng cảm giác. Hải Long không dám nhìn nhiều đối phương, chỉ là cung kính liếc mắt nhìn, liền cúi đầu. Tìm kiếm não hải cơ sở dữ liệu, hắn xác định, hắn chưa từng gặp qua đối phương. Bất quá cũng có khả năng, đối phương làm ngụy trang. Mấy cái nhân loại này thế mà có thể ngồi tại trên thảm bay. Thanh Thúy còn mang thanh âm non nớt theo trên phi thuyền truyền đến, Hải Long bụng trộm liếc qua, phát hiện nói chuyện chính là một cái treo tại cái kia thanh niên trên lưng. Tay thế mà cũng có thể nói chuyện. Hải Long kinh ngạc thời điểm, đối phương lại mở miệng. Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi, bên kia thuyền thật lớn. Như thế lớn một chiếc thuyền đều có thể bay đến trên trời, đáng sợ. Đáng ghét, so sánh một chút gọn đồ lạ, chúng ta thua. Hải Long. Đây là trào phúng còn là lời thật lòng. Xem xét vẻ ngoài liền biết ai thua a, đám người cúi đầu xuống, không dám ngôn ngữ, duy nhất phát ra khoác lắc cũng chỉ có cái kia liễu lo không ngừng tay. Được rồi, lại nhiều lời nói, ta liền tiếp tục đem người giam giữ. Thanh niên mở miệng nói. Nơi này lại không có lò sưởi trong tường. Không có lò sưởi trong tường có thể quan ngươi cầm đoán, ngươi có muốn hay không thử một chút? Tốt ta. Tay ủy khuất thấp giọng thì thảo, ta chỉ nói là một câu lời nói thật, chúng ta vốn là thua nhà. Ngậm miệng. Thanh niên tức giận nói. Tay không nói thêm gì nữa, mà trên nệm Hải Long cũng thở dài một hơi, bởi vì cái tay này nói lời, mặc dù rất vô tri, nhưng từ một loại nào đó góc độ đến xem, cũng là đem bọn hắn gác ở trên lửa nướng a bất quá, tay mặc dù yên tĩnh, nhưng cũng không có triệt để an ổn. Bởi vì nó trực tiếp nhảy đến ma trên nền, như cái tuần sát tướng quân, vây quanh ma thảm dạo qua một vòng, trả lại xuống đánh giá ma trên nền người. Đối mặt cái này cổ quái tay, đám người hoàn toàn không dám động đậy, cũng không dám lên tiếng. Cái này tấm thảm còn thật thoải mái, vừa mềm mềm vừa ấm cùng, tốt hơn gọn độ là nhiều. Hải Long, cầu ngươi đừng nói. Đang Rose, thu liễm lại ngươi hỏa diễm. Trên phi thuyền thanh niên quát lớn một tiếng, những người khác nhao nhao hướng cái tay kia nhìn, đã thấy cái kia tại ma trên nền lăn lộn tay, không biết lúc nào chúng quanh lượn lờ lên hỏa diễm, mà nó dưới thân tấm thảm đã bị bỏng ra một cái tiêu lỗ. Bị quát chói tai về sau, Đàng Rốt mới hốt hoảng lấy lại tinh thần, chỉ là lúc này, ma trên nệm động đã bắt đầu mở rộng. Đàng Rốt còn không có kịp phản ứng, liền theo đốt cháy khét động bên trên rơi xuống. Thẳng tắp rơi xuống tàu hàng tầng cao nhất trên ban công. Mà cái kia bay không ma thảm, cũng bởi vì bị đốt ra động, đánh mất nhất định phi hành công năng, nương theo lấy một tràng tốt lên, đám người nhao nhao rơi xuống. Ngu xuẩn, trở về lập tức quan người cầm đoán. Thanh niên chửi mắng một tiếng, theo trên phi thuyền nhảy xuống tới. Lúc này, những người khác làm ngộng, chỉ có Hải Long run lẩy bẩy. Hải Long đã đoán được, cái tay này đoán chừng là cái hỏa nguyên tố sinh vật, vô ý thức thả ra lửa, có thể đem ma thảm đốt xuyên, có thể thấy được thực lực vô cùng cường đại, đoán chừng 10 cái chính mình cũng không đủ đối phương đốt. Đối mặt cái tay này, hắn đã bất lực, càng không nói đến còn có một cái càng cường đại chính thức vũ sư. Trước có ngược lại biện tượng, về sau có hỏa nguyên tố sinh vật cùng chính thức vũ sư, lại thêm duy nhất chạy trốn ma thảm cũng phế, bọn hắn lần này thật chẳng lẽ muốn thua tại đây rồi. Đấu chương xong, chương 2360, vật đuổi sao rời, 1111, chương 2360, vật đuổi sao rời, 1111, các ngươi không có sao chứ? Nhìn xem rơi xuống một chỗ đám người, A Ngẹo nhìn hằm hằm Đảng Dỗ liếc mắt, sau đó hỏi. Hải Long tranh thủ thời gian lắc đầu, không có việc gì, chúng ta không có việc gì. Bọn hắn theo trên thuyền bay ra ngoài cũng liền 3-4 mét cao, như vậy độ cao rơi xuống, cũng đích xác không có thụ thương. Là bằng hữu của ta quá mức tinh lịch, sau khi trở về ta hội thật tốt dạy bảo nó. A Ngẹo đem Đảng Dỗ xách lên, miễn cho nó tiếp tục làm phá hư. Loại lời này, Hải Long cũng không dám tiếp, chỉ có thể nhiều lần nói không có gì. A Ngẹo rõ ràng Hải Long tâm tính, cũng không nói cái gì, dư quang liếc qua trên ban công tấm kia đã đốt cái động ma thảm, sau đó lại nhìn một chút chiếc này bị vân khí nhờ lên tiên không thuyền, trong mắt lóe lên suy nghĩ. Rất thú vị thiết kế, đem vân thổ hạt tròn hóa khí, tiếp xúc ngoại giới nguyên thủy ma lực liền sẽ cấp tốc bành trướng, nâng lên tương ứng chất lượng. A Ngẹo liếc mắt liền xuyên thủng chiếc này tàu hàng phi không trần tướng, mặc dù chỉ nói vân khí bình nguyên lý cũng không tính bao nhiêu ưu tú, nhưng đem loại này thiết kế vận dụng đến sinh hoạt, phục vụ nhân loại bình thường, hắn còn là rất tán thưởng. Dừng một chút, A Ngẹo nhìn về phía Hải Long, chiếc này trên tàu chở hàng duy nhất siêu phàm giả. Các ngươi là vì tránh né nó mà để thuyền bay đến trên trời. A Ngẹo chỉ nơi xa cái kia rộng lớn bành trướng, như tiếp thiên chi sóng ngược lại biển tường. Hải Long không dám chần chờ, gật gật đầu, đem chiếc thuyền này tình huống, còn có sau lưng của hắn Hải Vận công ty chờ một chút nói hết ra. Làm lưới Hải Vận công ty. Phía sau là bờ rủ sở Tiger gia tộc. A Ngẹo suy tư một lát, là lộ ẩn bịu vu sư gia tộc. Hải Long liên tục không ngừng gật đầu, hắn báo ra thân phận của mình, cũng là kỳ vọng A Ngẹo có thể nhìn tại mức này, có thể không làm khó dễ bọn hắn. Không nghĩ tới lộ ẩn bưu gia tộc cũng tại ma quỷ hải có hải vận công ty. Ang ở trong lòng thầm nghĩ, bất quá quay đầu ngẫm lại cũng đúng, ma quỷ hải mặc dù nguy hiểm, nhưng nơi này tràn ngập bảo tàng, mà lại có các loại thần kỳ hải thú, cũng chẳng trách hồ lộ ẩn bưu gia tộc nghĩ đến kiếm một chén canh. Lộ ẩn bưu là một tòa ở vào hiệu đảo siêu phàm chi thành, danh tiếng kia mặc dù không bằng thiên không cơ giới thành, nhưng theo hắn vị cách đến xem, cũng so thiên không cơ giới thành không kém là bao nhiêu. Lộ ẩn bưu có trước mắt nam vực lớn nhất siêu phàm sinh vật giao lưu. Tại Nam Bực các nơi có xây 36 chỗ vu sư phiên trợ, viễn cổ bãi sông chính là một cái trong số đó. Cũng bởi vì có lộ ẩn bưu chi viện, viễn cổ bãi sông tài năng biên soạn ra tiếng tăm lừng lây thần kỳ ma thú ở nơi nào thần kỳ chân bảo ở nơi nào hệ liệt tập san. Bất quá, quang linh bề ngoài phía dưới cũng có nồng đậm đến tan không ra mặt tối. Sở dĩ lộ ẩn bưu trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành một tòa cự thành, hán trọng yếu nhất sản nghiệp không phải siêu phàm sinh vật giao lưu, mà là ở vào màu xám khu vực nô lệ thị trường. Bởi vì có đại lượng lén qua dị giới nô lệ ở trong này buôn bán, cho nên so với thiên không cơ giới thành, cực đoan giáo phái càng thích chằm chằm siêu phàm chi thành, là lộ ẩn bưu. A Ngẹo mặc dù biết lộ ẩn bưu tình huống, nhưng dù sao chưa từng đi, trong đầu hiện lên những tin tức này, liền lại trầm tịch xuống tới. Hắn hiểu được Hải Long báo ra những tin tức này dụng ý, bất quá hắn bản thân cũng không nghĩ tới muốn đối với bọn hắn thế nào, tự nhiên không quan trọng đối phương bối cảnh. Đã các ngươi là vì tránh né ngược lại biển tường bay đến bầu trời, vậy dạng này đi. A Ngẹo trầm ngâm nói, cái này ngược lại biển tường ta giúp các ngươi xử lý, coi như là vì đảng rồi lô mãng nhận lỗi, dù sao nó phá hư ngươi mà thảm. Hải Long vốn định vô ý thức trả lời không cần không cần, nhưng làm hắn nghe rõ ràng A Ngẹo lời nói lúc, nháy mắt dừng lại. Nếu như đối phương thật có thể xử lý ngược lại biển tường, đừng nói một cái ma thảm, liền xem như đem hắn thân ra bồi lên cũng có thể à, dù sao còn sống trở về mới là trọng yếu nhất. Thấy Hải Long sững sờ lại, A Ngẹo cũng không thèm để ý, vươn tay nhẹ nhàng một chiêu. Một đạo cho người ta cảm giác khổng lồ lại vật vô hình, vờn quanh tại tàu hàng xung quanh. Tốc Linh, bên kia ngược lại biển tường giao cho ngươi. A Ngẹo đối với không khí nói khẽ. Hải Long không có nghe được bất kỳ đáp lại nào, nhưng hắn cảm thấy được cái kia khổng lồ lại vô hình vô chất đồ vật từ trung quanh biến mất. Hải Long chính đang suy nghĩ đó là vật gì lúc đột nhiên nghe tới phía sau truyền đến một trận vô cùng to lớn tiếng gió. Hắn vô ý thức nhìn lại, đã thấy nơi xa chân trời đột nhiên hiện ra một đạo khổng lồ hình dáng. Đạo này hình dáng hiện hình giọt nước, trên thân hiện ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Nó lơ lửng ở giữa không trung, quanh người không ngừng hút vào phong nguyên tố. Hắn nghe tới tiếng gió bắt đầu từ cái này truyền đến, làm thu nạp đến cái nào đó điểm tới hạn thời điểm, cái kia dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy, tựa như một đoàn dày đặc khói đen gió lốc đoàn bị nó nhẹ nhàng đẩy. Mới đầu tốc độ còn chậm rãi, nhưng qua 1-2 giây, cái này gió lốc đoàn tựa như là kiếp nổ đốt miếng lửa, bộc phát ra tốc độ kinh người, vọt thẳng hướng cái kia to lớn ngược lại biển tường. So với ngược lại biển tường khổng lồ, cái này gió lốc đoàn nhìn qua thật không tính là gì, tựa như là dùng một cái quýt đánh một cái trưởng thành. Tại Hải Long xem ra, có thể sẽ không quá có hiệu quả. Nhưng tình huống chân thật lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Gió lốc đoàn xông vào ngược lại biển sau tường, ngay từ đầu là trực tiếp chui vào không thấy, nhưng cũng liền 2-3 giây sau, tiếng nổ kinh thiên động địa theo ngược lại biển trong tường bộ vang lên. Cái kia tiếp ngày liền biển tường nước, tại cái này trong tiếng nổ biến thành vô số nước điểm hướng về bốn phương tám hướng tản ra, liền ngay cả Hải Long cũng bị xối một mặt nước. Làm Hải Long lau khô gương mặt, lại nhìn về phía trước thời điểm, phát hiện tòa kia ngăn cản bọn hắn con đường phía trước ngược lại biển tường đã biến mất không thấy gì nữa. Con đường phía trước một mảnh thản nhiên, thật biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi đó là cái gì, ta giống như nhìn thấy một cái màu xanh đại điểu, ta thế nào cảm giác kia là một đầu có thể ẩn hình bạch kình. Ngược lại biển tường biến mất, chúng ta an toàn sao? Trung quanh sợ hãi nói nhỏ thanh âm vang lên. Hải Long lúc này mới lấy lại tinh thần, dùng cung kính lại tràn ngập cảm ơn biểu lộ, đối với Ang thi lễ một cái. Đa tạ đại nhân. Hải Long thanh âm khiến người khác cũng nhao nhao kịp phản ứng, hướng Ang ủy lệ khấu tạ. Ang phất phất tay, một cỗ lực lượng liền đem mọi người nâng lên, hắn không để ý người bình thường kinh ngạc biểu lộ, mà là nhìn về phía Hải Long, ta lần này tới còn có một cái mục đích. Đại nhân tỉnh giảng. Thấy A Ngẹo lộ ra vẻ trịnh trọng, Hải Long tự nhiên không dám ngạo mạn. A Ngẹo trầm ngâm nói, kỳ thật cũng không phải rất trọng yếu, chính là muốn biết đi sải đờ rô mê vụ đảo nên đi nơi nào đi. Đúng vậy, A Ngẹo sở dĩ xuống thuyền đến chính là vì hỏi đường. Dù sao tại Ma Quỷ Hải lạc đường không phải rất bình thường à? Hải Long cũng không nghĩ tới A Ngẹo là đến hỏi đường, hắn làm người canh giữ bình thường rất ít chú ý tuyến đường, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Hoa Tiêu. Hoa Tiêu lập tức đứng người lên, cung kính nói, tôn kính Vu sư đại nhân, sải đờ rô mê vụ đảo cần từ bên này đi. Hoa Tiêu tốn nước chừng 5 phút đồng hồ thời gian, đem cụ thể phương vị nói một lần, ven đường khả năng gặp được mang tính tiêu chí cột mốc cũng nói, A Ngẹo lúc này mới hiểu do gật đầu. Cùng lúc đó, Tốc Linh cũng từ đằng xa bay tới. A Ngẹo hướng Hoa Tiêu gật gật đầu, lại đối Hải Long nói, ta mục đích đã đạt tới, ta nên đi. Tiếng nói vừa ra, A Ngẹo chân một điểm, thân thể liền chui vào không trung, ngồi lên gọn đô lạ, tại Tốc Linh còn ép xuống, lấy mắt thường khó gặp tốc độ, biến mất tại chân trời. Hải Long đưa mắt nhìn A Ngẹo rời đi, đợi đến trong tầm mắt rốt cuộc không nhìn thấy người lúc, mới quay đầu lại nhìn về phía sau. Sau đó hắn sửng sốt. Không chỉ Hải Long sửng sốt, tất cả những người khác cũng không dám tin nhìn xem một màn trước mắt. Tất cả ngược lại biển tường đều biến mất không thấy, biển cả mặc dù đang quay cuồng, sóng lớn một đợt nối một đợt nhưng không có ngược lại biển tường, đó căn bản không tính là gì. Bầu trời cái kia thật dày mây đen cũng bắt đầu tán đi, có thể thấy rõ ràng, mây đen chính giữa chỗ có một cái hình quyên động, đang không ngừng mở rộng, ánh nắng theo trong động tản mát. Mặt biển một mảnh màu vàng lan tan. Chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ, tất cả ngược lại biển tường thế mà đều bị con kia nhìn không thấy sinh vật cho đánh vỡ. Thật đáng sợ. Đây chính là Vu sư năng lực sao? Người nói chuyện vụ trộm liếc nhìn Hải Long, so sánh với Hải Long, vị kia nhìn qua lười biếng thanh niên, quả thực sâu không thấy đáy. Hải Long lúc này nhưng không có ganh đua so sánh ý nghĩ, trong đầu hắn nhớ lại trước đó cái kia to lớn lại vô hình sinh vật. Nếu như không có sai, kia là phong hệ sinh vật đi. Có thể phá vỡ ngược lại biển tường, tối thiểu cũng có chính thức vu sư tiêu chuẩn. Có thể đem nguyên tố sinh vật đều phụ trợ đến chính thức vu sư, cái kia tóc đỏ thanh niên, thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Có lẽ đã đạp lên chân chi chi lộ. Thế nhưng là, nếu như là chân chi vu sư lời nói, hẳn là không đến mức không có tên a. Hải Long lắc đầu, có lẽ đối phương che lấp bề ngoài, chỉ có cái này một loại suy đoán, cụ thể có phải là như thế chỉ có về lộ ẩn nữ về sau đi hỏi thăm mới biết được. Cái kia lộng lẫy phi thuyền còn có gọi là đàng giật tay, những tin tức này không biết có thể hay không tra được thân phận đối phương. Tại Hải Long âm thầm đoán thời điểm, một bên khác Áng thì là ngồi ở trên gọn đồ lạ, dùng âm thầm ánh mắt nhìn chằm chằm đàng Rose. Đàng Rose cũng rõ ràng trước đó quá mức tùy tiện, bây giờ chữ lớn nằm tại mặt bàn run lẩy bẩy không lúc đích, biết sai lầm rồi sao? Đàng Rose ủy khuất gật đầu, người còn ủy khuất. Áng nghèo như mày, muốn tại thế giới nhân loại hoạt động, liền muốn học được quy củ, dù sao nơi này không phải hỏa chi lãnh địa, không có ngựa cổ làm ngươi chỗ dựa, cũng không có một đám tiểu đệ cho ngươi chỗ dựa. Đàng Rô nhéo miệng, đây không phải có ngươi à? À nghèo. Lần này có ta, nếu như lần sau không có ta đây. Ngươi chẳng lẽ nghĩ một mực đợi tại triều tịch giới không ra? Coi như ngươi không rời đi triều tịch giới, tương lai cũng có nhân loại tìm tới triều tịch giới, khi đó ngươi đắc tội đối phương, đốt người khác đồ vật, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đào thoát. À nghèo nghiêm túc giáo dục Đàng Rô. Đàng Rô mới đầu cũng không thế nào nghe. Có lẽ là thấy Á Ngẹo biểu lộ nghiêm túc, lúc này mới chậm rãi thu hồi chơi đùa chi tâm, nghiêm túc nghe lên dạy bảo. Mấy phút đồng hồ sau, Á Ngẹo kể xong đạo lý, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, tại đàng rột quanh người chế tạo một cái ảo cảnh. Nói là giam lại, tự nhiên không có khả năng nuốt lời. Bây giờ không có lò sưởi trong tường, vậy liền dùng huyễn thuật tạo một cái. Đàng rột cũng không có dây rùa, ngoan ngoãn đợi ở trong viễn cảnh. Á Ngẹo lúc này mới thở ra một hơi. Dạy bảo đàng rột thời điểm, để hắn nhớ tới đã từng giáo dục tổ bị tình huống. Tổ bị ban sơ cũng rất tùy tiện, bị gọi dạ cương triều đến nhận chức tính tình trạng. Lúc trước tại hoàng hôn trên phòng đấu giá còn kém chút đem chính mình cũng liên lụy chết. Bất quá, theo ở trung tăng nhiều, tổ bị cũng thu liệm rất nhiều, lại thêm sư thiếu, xa điều thức tỉnh, nó cũng biến thành càng ngày càng thành thủ. Mặc dù vẫn như cũ trương dương, nhưng đây là cá tính cho phép, đến nỗi tìm đường chết sự tình lại là càng ngày càng ít. Chẳng biết tại sao, A Ngẹo thế mà không hiểu có chút hoài niệm. Ta đây là thụ ngược đãi thành quen thuộc sao? A Ngẹo bật cười lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Gò đỗ là ở trên trời bay lên, quanh người là đậm nhạt không đồng nhất mây mù, phía dưới thì là quần quần không ngừng biển cả. Dạng này một màn, để A Ngẹo không khỏi nhớ tới lúc trước cùng lũ sĩ bọn người tiến về dã man hang động lúc chẳng cảnh. Khi đó cũng là ở trong mây mù ghé qua, cũng là ở trên Ma Quỷ Hải, khác biệt duy nhất chính là, lúc ấy bọn hắn cưỡi chính là Vân Kình, bây giờ hắn thì một mình ngồi gọn đồ lạ. Nghĩ đến lũ sĩ, A Ngẹo không tự chủ thở dài một hơi. Lần này rời đi gợi ý đại lục tiến về Ma Quỷ Hải, là A Ngẹo chính mình cũng không có dự đoán qua. Liên quan tới địa quật tế đàn sự tình, A Ngẹo ban sơ hoàn toàn không có xem như một kiện chuyện trọng yếu đối đãi, chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, tùy tiện điều tra một chút. Nhưng bây giờ, dính đến lũ sĩ, hắn tự nhiên không thể lại đem chuyện này bình thường mà đối đãi. Dù sao, Lũ Sịp là bằng hữu tốt nhất của hắn một trong. Lúc trước tại Thiên Không Cơ Giới thành lúc, Áng tôn trọng Lũ Sịp quyết định không đi làm nhiễu lựa chọn của nàng. Nhưng cũng không có nghĩa là Áng không lo lắng nàng. Nếu như không biết cũng liền thôi, nếu biết Lũ Sịp khả năng gặp phải nguy hiểm, Áng có thể nào ngồi được vững? Cho nên, làm thiết giáp bà hỏi thăm hắn chuẩn bị làm thế nào lúc, hắn không chút do dự lựa chọn tiến về mê bộ mang. Áng nghẹo nhìn đồng hồ, lúc này, khoảng cách Áng nghẹo rời đi gợi ý đại lục đã nhanh một ngày. Căn cứ vị kia Hoa Tiêu thuyết pháp, nơi này khoảng cách sái đờ rổ mê vụ đảo còn cách một đoạn, mà Nụ Xịp tình huống còn không biết thế nào. Mỗi nhiều chậm trễ một đoạn thời gian, Nụ Xịp nguy hiểm liền nhiều mấy phần. Mặc dù dưới sự thao túng của Tốc Linh, Gòn Đồ là tốc độ đã rất nhanh, nhưng A Nghèo vẫn còn có chút không hài lòng. Hắn nghĩ nghĩ, đem Tổ Bì theo trong túi móc ra. Lộ trình sau đó, A Nghèo bắt đầu tiến hành nhiều mặt hoán đổi. Tổ Bì thỉnh thoảng biến thành sư thiếu, mở ra trọng lực mạch lạc tiến lên. Sư thiếu hình thái không vững vàng, liền nhảy vào biển cả, hóa thành xà điểu đột tiến. Ở giữa mệt mỏi, A Nghèo cũng có thể dựa vào trong linh hồn trọng lực mạch lạc, bay một khoảng cách. Tại trọng lực mạch lạc hết tốc độ tiến về phía trước xuống, trước khi mặt trời lặn, A Nghèo rốt cục nhìn thấy tại mênh mông mê vụ mang bên dưới, tòa kia tựa như tiền đồn hòn đảo, Sài Đờ Rồ mê vụ đảo. Đến nơi này, A Nghèo một lần nữa cưỡi lên Gòn Đồ Lạ, một đường xuyên qua Sài Đờ Rồ mê vụ đảo, đến cực bắc. Thông qua lúc trước xin đi lưu tại nơi này dấu vết hảo, A Nghèo tìm kiếm được tiến vào mê vụ mang đạo tiêu. Bay qua biển rộng mênh mông, A Nghèo rốt cục tại hoàng hôn kết thúc, màn đêm sắp tới lúc, tiến vào ma quỷ hải không người cấm khu, mê vụ mang. Tấu chương xong.